Chương 1. Chương mở đầu Nam Cực, đêm. Một chi từ nhiều nước nhà khoa học tạo thành Nam Cực khoa khảo tiểu tổ, đang tiến hành địa chất thăm dò, chợt nghe một trận chói hai tiếng rít từ xa đến gần, giống như mấy ngàn đỡ máy bay chiến đấu đồng thời oanh minh, màng nhĩ của mỗi người cơ hồ muốn bị đâm xuyên, đầu óc ông tắc hưởng, lòng buồn bực muốn nói. Đám người che lốt hai, kinh hoàng ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp một đạo chói lọi đến cực điểm lục sắc quang đoàn, kéo lấy đốt hỏa diễm thiêu đốt dài đuôi dài, tiểu như kinh rồng, gào thét lên hướng địa cầu bắn nhanh mà tới. Ta thượng đế, đó là cái gì? Một tên nước quốc nhà khoa học kinh hô. Cái kia là lưu tinh. Một tên mỹ nữ nhà khoa học mặt mũi tràn đầy rung động, ông trời của ta, đây là ta trong cuộc đời thấy qua nhất tráng lệ cảnh tượng. Xin nhờ. Bên người nhà khoa học đối vị này đến chết cũng không đổi văn nghệ nữ thanh niên khịt mũi coi thường, viên này lưu tinh lập tức liền muốn đụng vào địa cầu, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chúng ta đều phải chết. Nhân loại sẽ giống khủng long đồng dạng diệt tuyệt. Lời vừa nói ra, đánh trống gieo họ hiện trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Bọn họ đều là nhà khoa học, tự nhiên biết lưu tinh va chạm địa cầu hậu quả, trực tiếp bị va chạm khu vực, hết thảy vật chất lại bởi vì cực hạn nhiệt độ cao trong khoảnh khắc hôi phiên diệt, hóa thành hư vô. Toàn bộ tầng khí quyển sẽ bị kích thích bụi đất bao phủ, thế giới lâm vào hắc ám, nhật nguyệt vô quang. Thực vật bởi vì mất đi sự quang hợp mà dần dần tử vong, địa cầu chuỗi thức ăn sụp đổ, cuối cùng dẫn đến sinh vật phạm vi lớn diệt tuyệt, nhân loại tự nhiên cũng khó thoát vận rủi. Nghĩ đến hậu quả như vậy, khoa khảo tiểu tổ mỗi cái thành viên trên mặt đều biết đầy thật sâu tuyệt vọng. Cùng sinh mệnh so sánh, có hay không một viên văn nghệ trái tim nhỏ, ngược lại là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tại bọn họ trong con mắt, đầu kia thiêu đốt lên hỏa long ở giữa không trung xẹt qua một đạo thê mỹ mà tàn khốc đường vòng cung, hung hăng đâm vào xa xa mặt đất. Màng lớn vụn băng trong chốc lát kích xạ mà lên, phản phất trong nháy mắt đốt nổ ngân sắc pháo hoa, mạn thiên phi vũ, che khuất bầu trời, mỹ lệ không gì sánh được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, như là cộng công đụng vào bất chu sơn, thiên băng địa liệt, xen lẫn uy thế hủy thiên diệt địa, cuốn tới. Kịch liệt sóng xung kích truyền đến, mỗi người đều không nhận khống chế bay ra ngoài hơn 10 mét, nặng nề mà ném xuống đất, lập tức đã bất tỉnh. Thật lâu, một tên tuổi trẻ khoa khảo thành viên dẫn đầu thức tỉnh, hắn theo thứ tự tỉnh lại còn lại đồng bạn, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể tại đối phương trong đôi mắt nhìn thấy sống sót sau hai nạn kinh hỉ. Hẳn không phải là lưu tinh, chỉ là một viên thể tích không lớn thiên thạch, nếu không, chúng ta tuyệt không còn sống khả năng. Lớn tuổi Đức Quốc nhà khoa học hạ kết luận. Đám người nhao nhao gật đầu. Lớn tuổi Đức Quốc nhà khoa học nói thật sự là quá có đạo lý, bởi vì bọn họ cũng còn sống được thật tốt. Các ngươi nhìn, chỗ ấy còn có sáng ngời. Tên kia mỹ nữ nhà khoa học hưng phấn mà chỉ hướng thiên thạch va chạm địa phương, khuôn mặt phát sáng. Quả nhiên, nơi xa cái kia va chạm hình thành hầm động bên trong, tản mát ra sáng chói lục sắc quang mang, ở trong màn đêm phá lệ bắt mắt. Dạng gì thiên thạch, thế mà tản ra lục sắc quang mang? Một tên đến từ Thụy Điển nhà khoa học ngạc nhiên hỏi. Không rõ ràng, chúng ta qua xem một chút đi. Lớn tuổi Đức Quốc nhà khoa học nói, tất cả mọi người mang lên hộ cụ, phòng ngừa phóng xạ. Một đám người mặc vào phòng phóng xạ hộ cụ, đáp lấy đất tuyết xe, rất mau tới đến thiên thạch va chạm khu vực. Hai tên nhân viên công tác thuận dây thường hạ hầm động, chốc lát sau liền đem khối kia thiên thạch lấy tới, giao cho dẫn đầu Đức Quốc nhà khoa học. Khối này lóe ra lục sắc quang mang tảng đá toàn thân trong suốt, ước chừng có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, như là một khối bóng ánh sáng long lanh phỉ thúy, mặt ngoài điện quang vần quanh, giống nhỏ như rắn nhanh chóng du tẩu. Kỳ quái nhất chính là khối vân thạch này hình dạng cực kỳ giống ngựa mặt lên trời thét dài đầu sói, hung ác, ba khí, tản ra làm cho người kinh khủng tuyệt vọng khí tức. Tham lang, đây là tham lang. Xưa nay trầm mặc ít nói hoa hạ nhà khoa học nghẹn ngào kêu lên. Cái gì là tham lang? Đám người một mặt không hiểu. Tử vi đấu số, 12 chủ tinh, thất sát, phá quân, liêm trinh, tham lang, chính là tứ đại khai sáng hình chủ tinh. Tham lang tinh hạ phàm, nhân gian tất có đại kiếp. Hoa hạ nhà khoa học thì thảo nói ra. Thân yêu Trần, ngươi nói những này không phải một nhà khoa học ứng lời nên nói, nghe giống như là mê tín. Mỹ nữ nhà khoa học đúng bay, biểu thị không hiểu. Khoa học cũng không thể giải thích thế gian hết thảy, càng là chui nghiên cứu, càng là có thể cảm nhận được lực lượng thần bí đáng sợ. Họ Trần hoa hạ nhà khoa học nhìn chằm chằm viên kia đầu sói, ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Tham lang. Dẫn đầu Đức Quốc nhà khoa học nhìn qua khối này cực giống đầu sói thiên thạch, nghiêm nghị nói, ta nghiên cứu qua tử vi đấu số, cái kia là hoa hạ cổ đại nguyên thủy nhất thiên văn học, chủ yếu giảng chính là sao trời cùng vận mệnh con người ở giữa thần bí liên hệ. Tuy triều hoàng đế Dương Kiên, đường triều đại tướng Quách Tử Nghi, cùng hoa hạ quốc cái này một khi lập quốc thái tổ, truyền thuyết đều là tham lang tinh hạ phàm, từng cái đều là ở nhân gian đại kiếp bên trong chỗ hết tài năng, mở mới tinh cục diện đại nhân vật. Khối vân thạch này, không ngại liền mệnh danh là tham lang đi. Tạ ơn. Họ Trần nhà khoa học khẽ gật đầu, lấy đó cảm tạ. Đức Quốc nhà khoa học khoát tay áo. Hắn chăm chú nhìn trong tay năng lượng máy kiểm tra, cao mày nói, khối vân thạch này nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, mà lại có phóng xạ, chỉ là chúng ta máy dò không cách nào xác nhận là loại nào năng lượng. Đám người trầm mặc. Bọn họ có, đã là trên thế giới tân tiến nhất máy dò, cái này đều đo không ra kết quả, chỉ có thể nói, tham lang phóng xạ ra vật chất, là địa cầu người cho tới bây giờ chưa thấy qua mới chủng loại. Mang về chúng ta phòng thí nghiệm, hảo hảo nghiên cứu đi. Có lẽ, đây là lần này Nam Cực khoa khảo lớn nhất phát hiện đâu. Một tên khác nhà khoa học như có điều suy nghĩ nói ra. Cái này Nam Cực khoa khảo tiểu tổ mang theo tên gọi Tham Lang Thiên Thạch Vũ Trụ bước lên đường về, lại tại đi thuyền ngày thứ hai đột nhiên đã mất đi liên hệ. Các quốc gia nhận được tin tức về sau, tổ kiến tinh anh đội cứu viện tiến đến tìm kiếm, tốn thời gian hơn 10 ngày, rốt cục tại một chỗ đá ngầm bên cạnh phát hiện thuyền đắm, chỗ có thành viên toàn bộ mất tích. Chỉ là, trên thuyền tất cả vật phẩm đều tại, duy chỉ có bọn họ trong báo cáo nói tới tên là Tham Lang Thiên Thạch, không cánh mà bay. Chương 2. Ác ma thí nghiệm. 101, 102, 103, 104, 127, 128. Trương Tiểu Ngư hí mắt, buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm máy hiển thị bên trên từng bước lên cao số lượng. Hắn cảm giác mình tựa như là một con cá, một đầu kẹt tại mắt lưới bên trong liều mạng dây rùa cá. Toàn thân trần trụi, bên ngoài thân cắm đầy ống nhựa cùng các loại màu sắc kim loại tuyến, mà những cái kia tuyến ống cuối cùng liên tiếp lấy bộ kia khổng lồ tổng hợp dụng cụ phân tích. 3 năm, không, sát thực nói là 796 ngày, hắn liền bị giam tại cái này so bể cá lớn hơn không được bao nhiêu pha lê dụng cụ bên trong, cùng bên người khối này tản ra lục sắc quang mang lang đầu thạch cùng một chỗ, bị nghiên cứu, bị quan sát, bị lăn qua lộn lại loay hoay. Không biết ngày đêm, mỗi thời mỗi khắc, đều nói nhân sinh tựa như là cửa gian, nếu như không thể phản kháng, vậy liền nằm xuống tốt hưởng thụ tốt đi. Trương Tiểu Ngư trước đó đúng là nghĩ như vậy cũng làm như vậy, lần một lần hai hưởng thụ, ba lần năm lần hưởng thụ, trăm lần nghìn lần thời điểm, Trương Tiểu Ngư thì không chịu nổi. Sao có thể bắt lấy một cái người bị hại một mực cường gian đi xuống? Còn có hay không lễ nghi liêm sỉ rồi? Ngay từ đầu, Trương Tiểu Ngư chính mình là ngơ ngơ ngắc ngác, bởi vì lúc kia, cũng chính là hắn vừa mới bị bắt lúc tiến vào, hắn là cái não vực có thiếu hụt lớn ẩn, mà ngu ngốc thế giới, tự nhiên là hỗn độn không rõ mơ hồ một mảnh. Làm những cái kia mặc lục sắc trang phục phòng hộ, mang theo khẩu trang nhân viên nghiên cứu, đem khối kia lóe ra phỉ thúy quang mang lang đầu thạch, cùng hắn buộc chung một chỗ lúc, tắm rửa tại lục ánh sáng màu mang trung Trương Tiểu Ngư, có một loại dòng chơi tại mẫu thân nước với bên trong ảo giác, ấm áp, rất dễ chịu, thoải mái mà để cho người ta muốn hỏi đợi đối phương mẫu thân cùng cả nhà tổ tông 18 đời. Sau đó, không biết từ có một ngày lên, ý thức của hắn càng ngày càng thanh tỉnh, hồi ức càng lúc càng rõ ràng, hắn thậm chí nghĩ đến lên Hải Nhi kỳ hút mẹ sữa lúc cảm giác, cũng nhớ kỹ 8 tháng lúc lần thứ nhất bị ngọn lửa bị phòng lúc đau đớn. Tùy theo mà đến, liền là máy hiển thị bên trên các hạng con số từng bước tiêu thăng. Có người nói, trên thế giới nhất người vui sướng là ngớ ngẩn. Bởi vì ngớ ngẩn không có tư tưởng, không có dục vọng, cũng không có thống khổ. Làm Trương Tiểu Ngư vẫn là thằng ngu thời điểm, hắn xác thực không biết thống khổ, cứ việc khi đó cũng không biết khoái hoạt. Nhưng là, theo thân thể các hạng chỉ tiêu tiêu thăng, hắn càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng thông minh, có ý thức, có dục vọng, tự nhiên cũng liền có càng ngày càng khắc sâu thống khổ. Trốn, chạy đi, chạy ra cái này giống địa ngục nơi bình thường, quay về nhân gian, tự do tự tại sinh hoạt. Ý nghĩ này mới đầu giống một điểm tinh hỏa, sau đó liền cháy hừng hực, lấy bạn mã buôn đằng chi thế quét sạch toàn bộ thảo nguyên. Quyết định Trương Tiểu Ngư bắt đầu vì đào thoát lồng giam làm hết thể chuẩn bị. Vì thí nghiệm số 72 nao vực trình độ tiến hóa, nhân viên nghiên cứu liều mạng hướng Trương Tiểu Ngư trong đầu quán thâu các loại tin tức, toán học, vật lý học, hóa học, sinh vật học, thậm chí văn học nghệ thuật cùng triết học thần học, cổ kim nội ngoại kinh sử hiện tịch, ngôn ngữ lễ nghi, toàn bộ đều hướng trong đầu hắn nhét. Nhân viên nghiên cứu kỳ vọng số 72 tiến hóa qua đại não, có thể giống máy vi tính ổ cứng đồng dạng, có thể tồn trữ như thế lớn tri thức lượng, cũng tùy thời có thể điều động sử dụng những này hải lượng tin tức. Trương Tiểu Ngư đương nhiên không muốn làm ổ cứng. Trên thực tế, hắn hoàn toàn nhớ kỹ truyền thâu đến trong đầu hắn tri thức, chỉ là mỗi khi nhân viên nghiên cứu ý đồ đạt được hắn tích cực phản hồi lúc, hắn đều bày làm ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Sau đó nghe bọn gia hỏa này tức hồn hển địa chửi đồng, trong lòng mừng thầm không thôi. Đúng vậy, hắn có thể nghe hiểu những người này chửi đồng. Cứ việc trong phòng thí nghiệm nhà khoa học đến từ các nơi trên thế giới, nhưng Trương Tiểu Ngư trong đầu chữa bị trên thế giới tất cả ngôn ngữ, bao quát chỉ có số người cực ít sử dụng thổ hỏa la ngữ, cho nên trong phòng thí nghiệm tất cả sự tình với hắn mà nói đều không phải là bí mật. Từ những cái kia nhân viên nghiên cứu lời nói bên trong, hắn được biết khối này lóe ra lục sắc quang mang lang đầu thạch, danh hiệu vì Tham Lang, nghe nói là một khối thiên thạch vũ trụ, không rõ lai lịch. Cái này chủ nhân của phòng thí nghiệm tên là Fraser. Phiêu đương nhiên, bọn họ đều xưng hô hắn là Fraser giáo sư. Fraser giáo sư sáng lập ác ma này phòng thí nghiệm, khởi động một cái tên là Einstein Gen kế hoạch, Newton phá giải nhân loại tiến hóa mật mã, mà khối này lục sắc thiên thạch, tựa hồ là lần này Einstein thí nghiệm nơi mấu chốt. Trương Tiểu Ngư cũng không là cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm, hắn đánh số là 72, tại trước mặt hắn 71 cái thằng xui xẻo, sơ tiếp xúc Tham Lang thạch, tại mãnh liệt phóng xạ dưới, rất nhanh tiêu ra máu dịch sôi trào, cuối cùng bạo thể mà chết. Trương Tiểu Ngư không rõ ràng tại sao mình không có giống cái kia 71 cái tiên liệt đồng dạng bạo thể, hắn hiện tại không có giờ rồi đi truy đến cùng vấn đề này, trước mắt mục tiêu lớn nhất hẳn là vượt ngục, hoặc là liền đợi đến bị bạo thể. Phía trước đã bạo 71 cái, dựa vào cái gì mình liền không thể bạo đâu? Tích 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 tích. Máy hiển thị bên trên số lượng kéo lên tốc độ tăng tốc, máy báo động không ngừng phát ra đáng ghét tiếng vang. Hai tên thí nghiệm nhân viên bước nhanh đi tới, cẩn thận quan sát lấy máy hiển thị bên trên chỉ tiêu biến hóa. Ta thượng đế, gia hỏa này tế bào não tổng lượng cùng sinh động trình độ cao như vậy, nếu như lúc này cho hắn đo đo trí thông minh, đây không phải là muốn vượt qua Einstein. Một tên thí nghiệm nhân viên hoảng sợ nói, tiện nghi cái này đồ khỉ da vàng, ngươi nhìn, hắn thế mà tại trường mắt ta. Một tên khác thí nghiệm nhân viên cười khinh miệt cười. Ha ha ha, ngươi trường mắt chúng ta làm cái gì? Ngươi cái này cấp thấp đồ khỉ da vàng, dù là ngươi trí thông minh vượt qua 200, thân thể cường hãn như kim cương, ngươi cũng vẫn là cái thấp kém sinh vật mà thôi. Cái này pha lê vật chứa là chống đạn, súng ngắm đều đánh không thấu, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhảy ra cắn ta một cái? Đồ khỉ da vàng sẽ cắn người sao? Bọn họ hẳn không phải là động vật ăn thịt, mà là giống đại tinh tinh đồng dạng thích ăn chuối tiêu. Ha 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 ha. Hai người làm càn địa cười to, thanh âm ở trong phòng thí nghiệm quen quần, rất tại hết thể trào phúng. Bọn họ coi là Trương Tiểu Ngư nghe không hiểu, cho dù có thể nghe hiểu, bọn họ cũng không quan tâm. nhưng là Trương Tiểu Ngư nghe được thanh thanh sở sở, mà lại minh bạch mỗi một chữ mẹ ý tứ. Hắn phẫn nộ. Phàm là có một tia huyết tính, cũng chịu không được loại trình độ này vũ nhục, Trương Tiểu Ngư vừa lúc là cái có huyết tính người. Có một cỗ chiến ý trong đầu bốc hơi, đầy trời lửa giận tại trong lồng ngực thiêu đốt, máu của hắn như chạy xiết trường giang đại hạ, bao tác đột tiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng trong cơ thể của hắn lại chính đang phát sinh biến hóa kinh người. Tại uy mắng chỗ lên kinh lôi, khối kia một mực lặng lặng nằm tại Trương Tiểu Ngư bên người Tham Lang Thạch, đột nhiên hưng phấn lên, giống như là người được mùi máu tươi cá mập, cùng bạo rung động, phản phất một giây sau liền phải nhắm người mà phệ. Tích 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 tích. Máy hiển thị bên trên số lượng chỉ tiêu một đường kéo lên, máy báo động gọi tiếng vang dội gấp rút. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Cười đến nhất làm càn địa tên kia thí nghiệm nhân viên giống như là bị người bóp lấy cổ bị đực, tiếng cười im bặt mà dừng. Số 72 kiểm tra triệu chứng bệnh tật cực không ổn định, ta cảm giác tình huống không ổn, nhất định phải lập tức thông chi Phở Giờ giáo sư. Một tên khác thí nghiệm nhân viên phân phó trợ thủ lập tức liên hệ Phở Giờ giáo sư. Trương Tiểu Ngư cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, huyết dịch giống như là nóng hổi xăng, tựa như lúc nào cũng có thể bốc cháy lên. Cặp mắt của hắn huyết hồng, trong con mắt phảng phất quán chú tinh hồng sắc mực nước, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, dữ tợn mà kinh khủng. Tham Lang Thạch tựa hồ cảm nhận được cỗ này lửa nóng sắc khí, đang địa bay lên giữa không trung, đung đưa, rung động, đại trương miệng sói phảng phất tại nuốt chửng cỗ này sắc khí, càng như thế, liền càng vui vẻ kích động, trên không trung lắc lư địa kịch liệt hơn. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một mực yên lặng Tham Lang Thạch, thế mà bay ở giữa không trung nhảy lên múa, hai tên thí nghiệm nhân viên ngây ra như phỗng, đại trương miệng, trọn vẹn có thể nhét hạ hai con đà điều chứng. Lúc này, Phở Giờ giáo sư mang theo trợ thủ của hắn đội vàng chạy đến, cùng phòng thí nghiệm cái khác nhân viên nghiên cứu đồng dạng, hắn người mặc lục sắc trang phục phòng hộ, đội mũ cùng khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia màu nâu sáng con mắt, thâm thúy, hung ác nham hiểm, nhìn quanh ở giữa như là chim ưng. Thế nào? Xảy ra điều gì việc gấp nhất định để ta tới? Phở Giờ giáo sư tiếng nói khàn khàn, trầm thấp, giống như là thần hôn ồn ào con quạ. Giáo sư, ngài nhìn. Thuận tên kia thí nghiệm nhân viên chỉ, Phở Giờ giáo sư ánh mắt chuyển hướng pha lê dụng cụ bên trong, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, bật thốt lên, ta thượng đế. Đây là tình huống như thế nào? Chương 3. Trốn vào gian thành. Tham Lang Thạch đầu như là đi săn lúc đầu rắn cực tốc rung động, tựa hồ đang cực lực thoát khỏi Trương Tiểu Ngư trên người một loại nào đó thần bí lực hấp dẫn, vùng vẫy hồi lâu sau, rốt cục bất đắc dĩ tựa đi lên. Làm Tham Lang Thạch cùng Trương Tiểu Ngư làn ra tiếp xúc lúc, dị biến nảy sinh, đầu sói đột nhiên biến thành một đạo lục sắc lưu quang, vậy mà chui vào Trương Tiểu Ngư thể nội, mà Trương Tiểu Ngư thân thể giống như là bị điện cao thế chạm đến, kịch liệt mà cấp tốc run rẩy, trong miệng phát ra cực kỳ thống khổ chú lên. Trương Tiểu Ngư cảm giác thân thể giống như là muốn bị sinh sinh xé rách, cái kia đạo đột nhiên tiến vào thân thể lục quang nóng hổi mà lửa nóng, giống như là một khối nung đỏ bàn ủi, hung hăng cắm vào linh hồn của hắn. Loại này cực hạn thống khổ, để hắn đánh mất hết thể năng lực, hắn bất lực địa cuộn mình thân thể, như là ném vào trong chảo dầu con tôm. Hắn nghĩ gào thét, hắn muốn chửi má nó, hắn nghĩ phá hư mình chạm đến hết thảy, đem bọn họ bóp vỡ nát. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể làm há hốc mồm kêu rên. Bao quát Phở Giờ giáo sư ở bên trong tất cả thí nghiệm nhân viên, nhìn qua này quỷ dị biến hóa, trong nháy mắt hóa đá, hiện trường lặng ngắt như tờ. Thiêu đốt linh hồn đau đớn kéo dài một phút đồng hồ, mặc dù ngắn ngủi, đối với Trương Tiểu Ngư tới nói, lại phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cái kia đạo lục sắc lưu quang hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Trương Tiểu Ngư cảm giác đau đớn cũng đi theo biến mất, mà hắn trắng non trên lồng ngực, xuất hiện một khối ngựa mặt lên trời thét dài lục sắc đầu sói hình xăm, bá khí mà dữ tợn. Tham Lang đâu? Làm sao không thấy? Lấy lại tinh thần Phở Giờ giáo sư tức giận sôi sục, giơ chân nói, ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hảo hảo Tham Lang Thạch, làm sao lại chui vào cái này đồ khỉ da vàng thể nội, biến thành một khối hình xăm rồi? Đây không phải hắn muốn kết quả, đối với cái này khoa học của người mà nói, nội bộ ẩn chứa vô tận năng lượng Tham Lang Thạch, gánh chịu lấy hắn vô tận dạ tâm. Mặc dù phía trước 71 cái đối tượng thí nghiệm thất bại, nhưng là số 72 lại sắp thành công. Hắn tin tưởng, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể tìm tới nhân loại tiến hóa mật mã, thành vì thế giới này chúa tể trí cao vô thượng. Thế nhưng là, Tham Lang Thạch biến mất, mang ý nghĩa hắn tất cả dạ tâm cùng mộng tưởng cũng biến mất theo, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đem cái này đồ khỉ da vàng đẩy ra ngoài, cơ thể sống giải phẫu, dù là hủy đi xương cốt của hắn, cũng muốn đem Tham Lang Thạch cho ta móc ra. Phở Giờ giáo sư tức hồn hển tiếng giống giận dữ, ở trong phòng thí nghiệm quanh quẩn. Nhưng vào lúc này, cùng Tham Lang Thạch dung hợp Trương Tiểu Ngư, thân thể phát sinh dị biến, theo Tham Lang Thạch đống nhiên xâm nhập, trong cơ thể của hắn trong thời gian ngắn cấp tốc tụ tập năng lượng khổng lồ, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào lửa như núi, ẩn chứa to lớn lực phá hoại. Liên quan tới tính mạng hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật các hạng chỉ tiêu, như là phát điên kéo lên cao, một đường báo tố đến giá trị cao nhất. Không xong, số 72 thể nội năng lượng quá to lớn, chúng ta dụng cụ nhanh muốn không chịu nổi. Một tên thí nghiệm nhân viên hô, nhanh cắt các nguồn điện, khởi động tự vệ hình thức. Phở Giờ giáo sư ra lệnh, không còn kịp rồi, giáo sư, dụng cụ lập tức liền muốn nổ tung, nằm xuống, nhanh nằm xuống. Hai cái bóng người nhanh như thiểm điện, đem Phở Giờ giáo sư ngã nhào xuống đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khổng lồ dụng cụ không chịu nổi mãnh liệt năng lượng, trong nháy mắt bị nó bạo. To lớn sóng xung kích, đem khối kia danh xưng có thể phòng được đạn xuyên giáp pha lê dụng cụ nổ chia 5 x 7, toàn bộ phòng thí nghiệm kịch liệt lung lay ba lắc, hơn 10 tên chưa kịp tránh né thí nghiệm nhân viên, trong khoảnh khắc bị tạc thành một đống nát mạn. Chân chính ngay cả hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Trong ngọn lửa, một cái trần trụi bóng người, như là săn mồi báo săn vọt ra ngoài, rất nhanh tại khói mù lượn lờ cửa ra vào chỗ biến mất không thấy gì nữa. Làm Phở Giờ giáo sư cùng mấy tên may mắn còn sống nhân viên nghiên cứu đứng dậy thời điểm, phát hiện trong phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn, pha lê dụng cụ nổ chia 5 x 7, mà số 72 đối tượng thí nghiệm đã không thấy bóng dáng. Bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể từ giữa bên cạnh chỗ tới, cho nên ra miệng đại môn căn bản liền không khóa. Phu Kim Bạn, thật mẹ nhà hắn hỏng bét. Phở Giờ giáo sư nhịn không được sổ một câu nói tục, giận nói, liên hệ Hải Đăng, hắn là ta xếp vào tại Giang Thành một viên cái đinh, hiện tại là thời điểm bắt đầu dùng viên này cái đinh. Nói cho hắn biết, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải đem số 72 bắt về cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Áo sơ mi trắng, tiểu tây quần, mặc an đạp đi bước chân mèo. Đây là Trương Tiểu Ngư giờ này khắc này chân thực khắc họa. Trương Tiểu Ngư giống con cá đồng dạng tại trên đường cái du đậu. Không có có thân phận, không có chỗ ở, liền liền thân bên trên bộ này lộn xộn phong cách rõ ràng quần áo, đều là tại ven đường dần cư tiện tay kéo xuống. Còn bị người coi như trộm áo tặc đuổi theo đường này, miệng bên trong kêu là cái kia trộm đồ lót tặc lại tới. Thiên điệu lương tâm, hắn thật không có trộm qua người khác nội ý đi, hắn muốn người nội ý làm gì? Lại không giữ ấm. Từ ác ma trong phòng thí nghiệm trốn tới về sau, Trương Tiểu Ngư liền một đường cùng sông, hướng phía nghe hồng lấp lóe địa phương chạy, hướng phía nhiều người địa phương chạy. Địa phương càng nhiều người, hắn thì càng an toàn, bởi vì hắn cũng không có cách nào xác nhận đằng sau có người hay không đuổi theo. Từ đêm tối chạy tới ban ngày, từ mặt trời đỏ mới lên chạy tới mặt trời chiều ngã về tây, rốt cục chạy tới tòa thành thị này đầu này đường cái. Tòa thành thị này tên là Giang Thành, Trương Tiểu Ngư vị trí liền là Giang Thành đường dành riêng cho người đi bộ. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Tiểu Ngư không nghĩ tốt. Hắn nghĩ kỹ chính là trước tiên tìm một nơi nhét đầy cái bao tử. Trương Tiểu Ngư hết nhìn đông tới nhìn tây, nghĩ đến từ nơi nào thối tiền lẻ đến mua ăn chút gì. Mặc kệ là ăn tô mì vẫn là ăn hai cái mà đầu, cũng phải cần dùng tiền đến mua. Đương nhiên, cũng có thể dùng trí thông minh lựa gạn. Trương Tiểu Ngư ngăn lại một cái mập mạp tiểu nam hải, một mặt hòa ái dễ gần bộ dáng nói ra, "Tiểu bằng hữu, chúng ta chơi cái trò chơi có được hay không?" Tiểu nam hải ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Ngư, nói ra, "Tốt." Trương Tiểu Ngư chỉ tiểu nam hải trong tay nửa cái hắn bảo, nói ra, "Ta có thể một giây đồng hồ để nó biến mất." Thật hay giả? Không tin chúng ta liền thử một chút. Trương Tiểu Ngư liếm liếm môi khô khốc, trong lòng cao hứng không thôi, biết tiểu gia hỏa này đã mắc câu rồi. Hắn vươn tay ra, đối tiểu nam hải nói ra, đem hắn bảo phóng tới ta trong lòng bàn tay, ngươi nháy một cái con mắt, hắn bảo liền sẽ tại tay ta tầm biến mất, ngươi làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ngươi không phải là muốn gạt ta hắn bảo a? Tiểu ban tử tướng trong tay hắn bảo giấu ra sau lưng, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, hỏi. Trương Tiểu Ngư tức hồn hển bộ dáng, chỉ vào tiểu mập mạp nói ra, ngươi coi ta là thành là ai rồi? Ta một cái người lớn, sẽ lừa ngươi một cái tiểu thí hải nhi nửa cái hắn bảo. Nước bọt cạch cạch, ngươi chính là đưa đến trong tay của ta cầu ta ăn, ta cũng sẽ không ăn. Giống là vì hưởng ứng Trương Tiểu Ngư câu này nói láo, bụng đột nhiên ngực kêu lên. Tiểu mập mạp càng thêm đắc ý, chỉ vào Trương Tiểu Ngư nói ra, bụng của ngươi ủ cục gọi, ngươi chính là nghị ăn của ta hắn bảo. Ai nói ta đói rồi? Ta chính là. Thả một cái dám. Mẹ! Ai dám khi dễ nhi tử ta? Một cái chừng 200 cân gái mập người nghe được nhi tử tiếng kêu to âm, vứt xuống tay bên trong đang mua vớ màu da, hướng phía Trương Tiểu Ngư liền lao đến. Người cái này vương bắt đạn, lão nương xé ngươi. Trương Tiểu Ngư chạy chối chết. Có vị tiền bối nói qua, hành tẩu giang hồ, ba loại người không nên trêu chọc, hòa thượng, nữ nhân cùng tiểu hài nhi. Trương Tiểu Ngư hôm nay lập tức đắc tội hai. Nữ nhân gào thét thanh âm càng ngày càng yếu, Trương Tiểu Ngư bụng cũng càng ngày càng đói. Nhất định phải tìm một chút ăn, vô luận là trộm vẫn là lừa gạt. Chương 4. Ngươi đừng đánh ta. Tiểu thư, ngươi muốn trở thành Phạm Băng Băng sao? Một cái thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Trương Tiểu Ngư xoay người lại, nhìn thấy một cái tóc đôi ngựa trung niên nam nhân, chính truy tại hai cái nữ nhân xinh đẹp sau lưng nhiệt tình bắt chuyện. Hai nữ nhân một cái thanh xuân thời thượng, một cái tài trí ưu nhã. Thanh xuân thời thượng cô bé kia ngũ quan tinh xảo, màu da tuyết trắng, thân mặc màu đen đai đeo áo, nước rửa bạch quần sơ jean, một đôi bạch đào ảo đôi chân dài trần trụi trong không khí, dịu đến người cơ hồ khó mà mở mắt. Tài trí ưu nhã nữ nhân nhìn hai mươi mấy tuổi, mặc dù cái đầu không kịp bên người tiểu mỹ nữ cao, nhưng là dáng người lại có lồi có lõm, đường cong đầy đặn, tựa như là một cái chín mọng nước mặt đường, nhẹ nhàng cắn một cái, liền sẽ có ngọt ngào chất lỏng phun tung tóe một mặt. Đường dành riêng cho người đi bộ nguyên bản là mỹ nữ tập trung chi địa, hai nữ nhân này đi tại mỹ nữ như mây đường dành riêng cho người đi bộ, vẫn cho người ta hạc giữa bầy gà cảm giác, đủ thấy các nàng xinh đẹp đến loại trình độ nào. Bí tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm hai nữ nhân này không thả, trí thông minh không để cập tới, ánh mắt ngược lại còn thực là không tồi. Không muốn. Dáng người cao gầy nữ hài tử cũng không quay đầu lại nói ra. Nói cũng phải, tiểu thư so Phạm Băng Băng xinh đẹp hơn, về sau tất nhiên sẽ lấy được so Phạm Băng Băng càng thêm chói mắt thành tựu. Chỉ cần cho chúng ta Đông Dương giải trí một cái cơ lại. Lan. Mũ lưỡi trai nữ sinh một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi làm thật không suy nghĩ một chút sao? Ta thật cảm giác được các ngươi hai ngoại hình rất tịnh lệ, điều kiện rất ưu tú, chỉ phải cho ta nhóm một cái cơ hội, chúng ta có thể cấp tốc để ngươi trở thành cả nước minh tinh nổi bật nhất, không, là toàn thế giới, để ngươi trở thành hoa hạ quốc dù lì ạ. Do bất cùng cắt đỡ gìn. Hepper. Tiểu thư, bỏ qua ta Mã Hữu Tài, ngươi liền bỏ qua thành vị quốc tế cự tình cơ lại. Bóng chảy thiếu nữ manh liệt xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm Mã Hữu Tài, nói ra, ngươi gọi Mã Hữu Tài đúng không? Đúng đúng đúng. Mã Hữu Tài lấy vì cô gái xinh đẹp này từ rốt cục bị chính mình nói động. Có tin ta hay không đem ngươi đánh thành heo có tài, chứ Hữu Tài. Tiểu thư, tốt lâm thích, không cần để ý là được. Bên cạnh thành thục nữ nhân một mặt cương triều bộ dáng, vừa cười vừa nói, khó được đi ra một chuyến, tự nhiên muốn thật vui vẻ mới tốt. Tiểu Di, người này quá đáng ghét, xem xét liền là lường gạt. Lâm Tích hung tợn chừng Mã Hữu Tài một chút, tức giận nói nói, lăn đến xa xa, đừng lại để ta nhìn thấy ngươi. Tiểu thư, hợp tác không thành kết giao bằng hữu, sao có thể lối ra đả thương người đâu? Ngươi nói ta là lừa đảo, đó là ngươi không hiểu rõ chúng ta Đông Dương Giải Trí tập đoàn. Hai người các ngươi đi với ta tập đoàn tổng bộ đi một lần, để cho ta hảo hảo mang dẫn các ngươi thăm một chút. Ngồi cơm sao? Một cái thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Đương nhiên ngồi cơm. Mã Hữu Tài cao hứng nói. Đáp xong sau mới phát hiện tình huống không đúng, hắn mãnh liệt xoay người, nhìn vẻ mặt vội vàng lôi kéo áo quần hắn Trương Tiểu Ngư, sắc mặt đại biến, một tay lấy hắn bàn tay bẩn thỉu cho hất ra, sinh khí hô, con mẹ nó ngươi ai vậy? Ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta làm. Trương Tiểu Ngư chỉ cái mũi của mình, nói, ta nguyện ý trở thành Hoa Hạ quốc dù lì ạ. Do bất cùng cắt đỡ gìn. Hepper, ngươi đang chơi ta? Mã Hữu Tài bắp thịt trên mặt hơi rút, ác thanh nói ra. Không có, chỉ cần nuôi cơm là được. Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói ra. Mã Hữu Tài một thanh nắm chặt Trương Tiểu Ngư cổ áo, mắng, con mẹ nó ngươi liền là đang chơi ta. Ngươi có tin ta hay không hút chết ngươi? Ngươi đừng đánh ta. Trương Tiểu Ngư một mặt khẩn trương nói ra. Ta liền muốn đánh ngươi, làm gì? Ngươi đánh ta, ta sợ ta khống chế không nổi chính ta, sẽ đem ngươi hành hung một trận. Tiểu tử, ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám nói như vậy với ta. Ta không có lừa ngươi, ngươi ngàn vạn không thể đánh ta, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trương Tiểu Ngư một mặt nóng nảy giải thích. Trong cơ thể của hắn cất giấu một khối tham lang thạch, tảng đá kia một khi phát tác, liền sẽ để hắn khát máu điên cuồng, lệ khí đại tác, ai cũng không biết về sau sẽ chuyện gì phát sinh. Ta hôm nay còn nhất định phải. Mã Hữu Tài muốn động thủ đánh người, rất đáng hận, tiểu tử này thật sự là rất đáng hận, không đánh hắn một trận, đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Vung hắn ra. Lâm Tích tức giận buông nói, không phải ta liền báo cảnh sát. Mã Hữu Tài do dự mãi, một tay lấy Trương Tiểu Ngư cho đẩy đến xa xa, lạnh giọng nói ra, Lan, Lan đến xa xa, đừng lại để ta nhìn thấy ngươi. Trương Tiểu Ngư một mặt thất vọng, nghĩ thầm khó trách hắn hấp thu những tài liệu kia phía trên, đều nói xã hội hiện nay vào nghề khó khăn, làm việc khó tìm. Hắn bất quá là muốn tìm một công việc muốn cái cơ hội, hơi kém còn bị người cho đánh cho một trận. Lâm Tích híp mắt đánh giá đến Trương Tiểu Ngư, nói ra, ngươi muốn làm minh tinh? Không, ta nghĩ ăn cơm no. Trương Tiểu Ngư một mặt ngượng ngùng nói, đói bụng. Lâm Tích nghĩ, từ mang theo người túi sách bên trong rút ra một trường trăm nguyên đại sa, đưa tới nói, cho ngươi. Trương Tiểu Ngư nhìn xem cái kia 100 khối tiền con mắt tỏa sáng, tựa như là thấy được một đống lớn bánh mì cùng mặt đầu. Hắn đưa tay tiếp nhận cái kia 100 khối tiền, nói ra, coi như là ta tìm ngươi mượn, có cơ hội ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Bớt nói nhảm. Lâm Tích không nhịn được đánh gãy Trương Tiểu Ngư, chỉ vào Mã Hữu Tài nói, ngươi có biết hay không hắn là lừa đảo? Biết. Biết ngươi còn muốn cùng hắn đi? Lâm Tích khó có thể tin mà hỏi. Ta cũng là lừa đảo. Trương Tiểu Ngư vừa cười vừa nói, ta nghĩ đến, cùng hắn đi một chuyến, hốn một cái hộp cơm cũng không tính ăn thiệt thòi. Bệnh tâm thần. Lâm Tích kéo lấy Tiểu Di Thẩm Lan Quân liền đi lên phía trước, không nguyện ý lại cùng cái tên điên này nói chuyện. Ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Trương Tiểu Ngư cơ trong tay 100 khối tiền, đối Lâm Tích đi xa bóng lưng la lớn. Không cần. Lâm Tích thanh âm băng lãnh nói. Ngược lại là bên người thuộc nữ Thẩm Lan Quân quay đầu, đối Trương Tiểu Ngư mỉm cười, cười một tiếng nhập mỹ cốt, lập tức để Trương Tiểu Ngư có loại mắt mở thần mê cảm giác. Mã Hữu Tài nhìn chằm chằm đi xa mỹ nữ thân ảnh, khóe mắt hiện ra một vòng lạnh thấu xương hàn quang. Gai điểm túi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Ngư tiến đến phía trước, lên tiếng hỏi. Tiểu tử, về sau bất lo chuyện người, không phải để ngươi biết chữ chết biết như thế nào. Ta hiện tại liền biết chữ chết viết như thế nào. Trương Tiểu Ngư không yếu thế chút nào nói, nếu không ta viết một cái cho ngươi xem một chút. Mã Hữu Tài lạnh hừ một tiếng, một bộ khinh thường nói chuyện với Trương Tiểu Ngư bộ dáng, lần nữa hướng phía Song Tiêu đi xa bóng lưng nhìn thoáng qua, quay người hướng phía nhiều người địa phương đi đến. Trương Tiểu Ngư nâng lấy trong tay 100 khối tiền, cười đến cùng cái hai đồ đần giống như. Tích thủy tri ân, nhất định dũng tuyển tương báo. Trương Tiểu Ngư tại trong lòng thầm nghĩ, đúng rồi, quên hỏi cái kia cô nương danh tự cùng phương thức liên lạc, gọi Lâm, cái gì tới? Trương Tiểu Ngư vội vàng hướng phía trước đuổi tới, thế nhưng là biển người phun trào, chỗ nào còn có thể tìm tới hai vị kia giai nhân thân ảnh. Chương 5. Đêm khuya kiến thức. Bột sẽ gạ nhãn hiệu cửa hàng bởi vì Thẩm Lan Quân cùng Lâm Tích đến, cả cửa hàng tạm thời thanh tràng. Làm cho này nhà nhãn hiệu cửa hàng khách quý hộ khách, đây là Thẩm Lan Quân lẽ ra nhận tôn sùng đãi ngộ. Thật sự là chán ghét. Lâm Tích một bên chọn lựa túi sách, trên mặt vẫn là một bức tức giận bất bình bộ dáng, hảo hảo đi ra đi dạo cái đường phố, không nghĩ tới còn gặp được loại cặn bã này, suối quẩy. Đều đã qua, ngươi còn tại tức giận chứ? Thẩm Lan Quân khí chất như lan, ấm giọng an ủi. Ta là thay Tiểu Di sinh khí, Tiểu Di bình thường làm việc bận rộn như vậy, thật vất vả hôm nay nhín chút thời gian đến thư giãn một tí, không nghĩ tới còn bị tên hỗn đản kia cho ảnh hưởng tới tâm tình. Hừ, nếu không phải Tiểu Di ngăn đón, ta nhất định phải đem cái kia Mã Hữu Tài đánh thành đầu heo không thể. Ngươi nhìn, Tiểu Di đều không sinh khí, ngươi cũng không muốn tức giận. Lại nói tiếp khí xuống dưới, cái này thời gian một ngày nhưng lại tại trong lúc tức giận lãng phí hết. Thẩm Lan Quân cưng chiều sờ sờ Lâm Tích cái mũi, nói, ngươi giúp Tiểu Di lựa chọn, nhìn cái nào túi sách càng thích hợp Tiểu Di. Tiểu Di dáng dấp đẹp mắt, lương cái nào một cái cũng đẹp. Nói dối, Tiểu Di đều già rồi. Làm gì có, hai chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, người khác chỉ cho là chúng ta là tỉ muội, hơn nữa còn sẽ cho là ta là tỉ tỉ, ngươi là muội muội. Miệng lưỡi chân tru. Thẩm Lan Quân vừa cười vừa nói, còn có tên tiểu khất cái kia, ngươi nói hắn ngốc hay không đốc? Vì một cái hộp cơm, vậy mà cam nguyện cùng người đi ổ trộm cướp, bị người bán còn tại cùng người kiếm tiền. Hắn nhưng một chút cũng không đốc. Thẩm Lan Quân nhẹ nhàng lắc đầu, tương phản, hắn còn vô cùng thông minh. Lâm Tích một mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Lan Quân, nàng biết, tiểu di nhìn người ánh mắt cực chuẩn, mà lại yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản là khó mà đập vào mắt, đây cũng là cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể chiếm cứ nàng phương tâm nguyên nhân. Hắn chỗ nào thông minh? Rõ ràng là thằng ngu. Hắn mất đi cái gì sao? Nếu không phải bản cô nương xuất thủ, hắn hơi kém bị người lừa. Thẩm Lan Quân nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngay từ đầu hắn chủ động cắm vào tiền đến, có chút ít xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Thân vì một cái nam nhân, ở bên cạnh nữ sĩ gặp được quấy rối lúc, lẽ ra đứng ra. Hắn so bên người chúng ta xem náo nhiệt những nam nhân kia phải dũng cảm nhiều, cũng càng có tinh thần trọng nghĩa. Về sau, hắn không mình cũng đã nói sao? Hắn biết đối phương là lừa gạt, chỉ bất quá hắn đói bụng, muốn tìm phần cơm ăn. Muốn từ lừa đảo trong tay lừa gạt cơm một người, lại làm sao có thể là thằng ngu? Thẩm Lan Quân híp mắt đánh giá Lâm Tích, nói ra, lại nói, ngươi không phải trả lại cho hắn 100 khối tiền sao? Sớm biết dạng này, ta mới không cho tiền hắn đâu. Lâm Tích tức giận nói, nguyên bản còn tưởng rằng hắn là cái người đáng thương, không nghĩ tới cũng là lão cá. Hắn là người xảo quyệt, nhưng cũng là người tốt. Thẩm Lan Quân vừa cười vừa nói, bằng không, hắn sẽ không trượng nghĩa nói thẳng, đứng ra muốn thay chúng ta ngăn lại cái kia con rồi. Tốt, không nói bọn họ, biển người mênh mông, sợ là lúc sau khó có thể gặp lại kỳ hạn. Chúng ta vẫn là hảo hảo mua sắm, sau đó ngẫm lại giữa trưa đi ăn cái gì đi. Đúng, không nói bọn họ, càng nói càng tức. Lâm Tích tức giận nói, ăn uống no đủ về sau, vấn đề mới liền xuất hiện lần nữa. Ở nơi đó, mặc dù Trương Tiểu Ngư trong túi còn lại mấy 10 đồng tiền, nhưng là, liền ngay cả rẻ nhất nhà khách hắn cũng không muốn nổi. Đêm nay ở, ngày mai làm sao bây giờ? Hậu Thiên sẽ làm thế nào? Lại nói, chỉ cần là ở trọ, liền nhất định cần phải có thẻ căn cước, hắn không có thân phận chứng để chứng minh thân phận của mình. Chạy đến cầu vượt dưới đáy xử lý chứng trung tâm hỏi, một tấm thẻ căn cước 50 khối, đem hắn trong túi tất cả tiền tất cả đều móc sạch sẽ cũng không đủ. Có thể hay không tiện nghi một chút? Trương Tiểu Ngư một mặt cầu khẩn mà hỏi. Đây là việc cần kỹ thuật. Xử lý chứng tiểu ca miệng bên trong ngậm hồng song hỉ, một mặt ngạo kiểu nói. Càng nghĩ, tại trong thành thị du đã một ngày, Trương Tiểu Ngư đành phải trở lại hắn đã từng ở lại chỗ cũ, vòng cầu. Phù mẫu mất tích về sau, phòng ở bị sở nghiên cứu thu hồi, Trương Tiểu Ngư không nhà để về, liền tìm được kia vòng cầu. Chỉ nơi này có thể che gió che mưa, nơi này không ai có thể khi dễ hắn. Chịu đủ lúc hiếp quá khứ, bất hạnh vận mệnh, để Trương Tiểu Ngư đã mất đi cảm giác an toàn. Cứ việc tham lang nhập thể về sau, hắn so tuyệt đại đa số người đều cường đại hơn, nhưng đã từng bóng ma tâm lý, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tiêu trừ. Trở lại nguyên lai nghỉ lại qua địa phương, Trương Tiểu Ngư thậm chí cảm giác rất vui vẻ. Nơi này mặc dù thô lậu, rách nát, nhưng ít ra đã từng là cái này băng lãnh trong thành thị, số ít đã cho hắn ấm áp cùng che chở địa phương. Mấu chốt nhất là, ở cái địa phương này, sẽ không gặp phải hải đăng, cũng không dễ dàng bị ác ma trong phòng thí nghiệm những quái vật kia tìm tới. Tham lang thạch nhập thể về sau, hắn lục thức nhạy cảm, khác hẳn với thường nhân. Trốn tới lúc, hắn nghe được Phở Giờ giáo sư gầm thét, biết hải đăng tồn tại. Người này là Phở Giờ xếp vào tại Giang Thành nội ứng, hắn sẽ hiệp trợ Phở Giờ giáo sư bắt mình. Hắn không muốn lại trở lại cái kia địa ngục nơi bình thường, cho nên nhất định phải trốn tránh ra hoặc kia. Trương Tiểu Ngư hiện tại tự nhiên còn không biết hải đăng là ai, đành phải thời thời khắc khắc lưu ý hắn đem vòm cầu bên trong cỏ khô nhổ xong một bộ phận, trải trên mặt đất, lại đi phụ cận tiểu thương phẩm thị trường mua một giường lòng dạ hiểm độc đông vài trăm đồng, hơi thu thập một chút, liền đầy đủ để hắn tạm thời dung thân. Vô luận điều kiện nơi này là cỡ nào nguyên thủy thô lậu, dù sao cũng so trong phòng thí nghiệm cái kia để cho người ta tuyệt vọng pha lê quan tài mạnh hơn nhiều. Mà lại, hắn cũng không muốn ở tại nhiều người phức tạp địa phương, nếu là bị ác ma kia phòng thí nghiệm cho tìm tới, sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Lúc kia, mình lại có thể không trốn qua những cái kia ghen chiến sĩ truy sát. Nhiều năm tù khốn tra tấn, cùng mấy ngày tới buôn ba chạy trốn, hiện tại một khi trầm tĩnh lại, Trương Tiểu Ngư đã cảm thấy thân thể mỏi mệt chi cực. Đêm nay, Trương Tiểu Ngư ngủ được đặc biệt an tâm, khóe miệng thậm chí treo một vòng thỏa mãn ý cười. Ánh trăng thanh lãnh, mây đen che trời. Phù 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 phù. Mấy tiếng trầm đục truyền đến, mười mấy con nghỉ lại tại bờ sông chim nước tụ sợ hai bay lên, tiếng chim hót tại trong đêm yên tĩnh dị dạng rõ ràng. "Đều tại ngươi, nhất định phải hướng địa phương quỷ quái này tránh, làm hại ta kém chút rớt xuống trong sông." Một cái trầm thấp nam tử thanh âm nói ra. "Nói nhảm, nếu không phải những cái kia đáng giận giấy nhắn tin truy như thế gấp, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến nơi này đến à? Trời lạnh như vậy, ta tình nguyện ôm nương môn tại trên giường đi ngủ." Một thanh âm khác tiếp lời nói. "Họ Thẩm cô nương kia thế nào? Trên đường đi đều không nghe thấy nàng lên tiếng, hẳn là buồn bực chết rồi." "Không có việc gì, thân thể vẫn là nóng hổi, không chết được. Ta lần này có thể tính chọc tổ ong vào vẽ, họ Thẩm này nương môn lai lịch không nhỏ, nếu không giấy nhắn tin cũng sẽ không tựa như phát điên địa truy chúng ta. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cũng thế, ta trước ở chỗ này tránh một chút, sáng mai liền đi tìm cố chủ giao nộp, cầm tới số tiền kia, đủ hai anh em ta hoa cả đời. Họ Thẩm nương môn trên thân đến cùng có bí mật gì, vậy mà giá trị nhiều tiền như vậy. Cái này không phải chúng ta phải quan tâm sự tình, nhiệm vụ của chúng ta liền là trói lại nàng, giao cho vị lao bản kia, lấy tiền rời đi. Ngươi thử tưởng tượng, vị kia đã nguyện ý hoa 1.000 vạn thuê chúng ta làm chuyện này, đủ để chứng minh, cái này họ Thẩm nương môn, chật chật, quá đáng tiền. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Phía trước có cái vòng cầu, chúng ta đêm nay ở chỗ này miêu đi. Hai cái bóng đen dọc theo bờ sông tiểu đạo, chậm rãi từng bước điệu tiến nhập vòng cầu. Trong động đen kịt không ánh sáng, Trương Tiểu Ngư ổ nhỏ lại bị cỏ hoang che quất, bọn họ căn bản liền không có phát hiện. Dáng người thấp tráng một chút nam tử, vung xuống phía sau chỗ phụ bao tải, nặng nề mà thở ra một hơi, nói ra, này nương môn nhìn qua gầy bất lạc kỳ không có mấy lượng thịt, cong lên người ngược lại thật nặng, hai ta cái cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi. Năm đó ở bộ đội thời điểm, một hơi làm 500 cái chống đẩy, trên 100 cân phụ trọng chạy biển dã, vừa đi vừa về 20 km đều không lao lực, hiện tại vắt một cái cô nàng liền thở thành dạng này, ta nhìn ngươi à, toàn thân sức lực đều làm trên bụng nữ nhân, thưa con bê. Đi đại gia ngươi, ngươi mới hư đâu. Thấp tráng nam tử mở ra hệ bao tải dây thừng, lại dọa đến bỗng nhiên hướng lui về phía sau mấy bước. Một đôi giống bảo thạch sáng chói con ngươi đột nhiên tại trong đêm tối sáng lên, chính lạnh băng băng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta giao gấp đôi. Nữ tử từ tốn nói. Nguyên lai này nương môn đã sớm đã tỉnh lại, xem ra lần này thuốc mê giả dối, dược lực không đủ kinh a. Thấp tráng nam tử nết miệng cười nói. Thả ta, coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra. Nếu như giá tiền không hài lòng, có thể lại thương lượng, các ngươi biết đến, ta giao nổi. Ngươi hẳn là tiếp tục giả vờ hôn mê, nhìn thấy chúng ta tướng mạo, liền mang ý nghĩa muốn bị diệt khẩu. Một tên khác thân cao một điểm nam tử híp mắt, biểu lộ hung ác làm cái cắt thiết hầu thủ thế. Ha ha, nữ tử Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, lạnh giọng nói, các ngươi không dám giết ta, các ngươi cũng chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Không đem ta giao cho cố chủ trong tay, sao có thể cầm tới tiền đâu? Ta cái này bạo tính tình. Người cao nam tử làm bộ liền phải xông đi lên. Thấp tráng nam tử kéo lại hắn. Đừng lôi kéo ta, ta không phải giết chết cái này tự cho là đúng số nương môn không thể. Được rồi, đừng diễn. Thấp tráng nam tử tức giận nói, này nương môn không phải người bình thường, đều sắp thành tinh. Nàng nói đúng, chúng ta xác thực không dám giết nàng. Giết nàng, bạch bạch có một cái mạng, tiền chuột tìm ai cầm lấy đi. Lại nói, nếu như là nữ nhân bình thường, hơn nửa đêm bị trói đến như thế hoang vu địa phương, hoặc là dọa ngất đi, hoặc là khản cả giọng địa quỷ gào, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp cầu xin tha thứ. Giống nàng thong dong như vậy bình tĩnh người, vạn người không được một. Song phương còn chưa chân chính giao phòng, nàng liền đã đoán ra sự tình đại khái, đồng thời vững tin mình là an toàn, chí ít tại nhìn thấy chân chính chủ sử sau màn trước đó, mình là an toàn. Gặp nguy không loạn, đảo khách thành chủ, phần này trí tuệ cùng tâm tính, không phục không được. Cũng khó trách có thể làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp, giang thành đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Xem ra chúng ta nhận biết là nhất trí. Nữ tử khoe miệng hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác giễu cợt, tiếp tục nói, nói chuyện giá tiền đi. Các ngươi nói số, chỉ cần ngươi dám nói, ta liền dám giao, đồng thời lấy nhân cách cam đoan, sau đó sẽ không báo động. Người cao nam tử có chút thẹn quá thành giận, mãi mãi, chúng ta mới là bọn cướp được không? Đầu năm nay nữ nhân đều là thế nào? Làm yêu a? Đây là không cầm bọn cướp làm cán bộ, cảm giác không thấy một chút xíu được tôn trọng cùng e ngại hư vinh. Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta bàn điều kiện? Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là cái con tin mà thôi. Người cao nam tử tức giận nói, nếu như chọc giận lão tử, coi như không thể đem ngươi giết, tại ngươi trên mặt chém lên mấy đao, hoặc là. Người cao bọn cướp ánh mắt dừng lại tại Thẩm Lan Quân cái kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt cùng có lồi có lõm dáng người phía trên, không khỏi nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, lên tiếng nói ra, này nương môn vẫn rất ao, không bằng hai huynh đệ chúng ta trước hảo hảo chơi đùa. Nói chuyện thời điểm, liền đưa tay hướng phía Thẩm Lan Quân trên mặt sờ lên. Thẩm Lan Quân vội vàng sau tránh, tức giật quát, lăn đi. Ta lại không lăn, muốn lăn hai ta cùng một chỗ lăn. Chương 6. Giết người diệt khẩu. Ta nói, các ngươi hơn nửa đêm nhau nhau người đi ngủ, còn có hay không lòng công đức a? Trương Tiểu Ngư bỗng nhiên bén chân lên, từ tạp trong đùi cỏ ngồi dậy, rất là bất mãn đoán giận nói. Khi hắn ánh mắt chuyển rời đến cái kia bị trói phiếu nữ nhân trên người, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cao hứng nói, nguyên lai là ngươi. Hàn xá đơn sơ, không nghĩ tới ngươi sẽ vào nhà làm khách, không kịp thu thập, ngài nhiều hơn đảm đương. Thẩm Lan Quân nhìn xem Trương Tiểu Ngư, tựa như là gặp được quỷ đồng dạng. Sáng hôm nay mới trên đường gặp phải tiểu ăn mày, tại sao lại ở chỗ này lại gặp? Bọn họ không phải là cùng một bọn a? Thẩm Lan Quân trong đầu, trước tiên nổi lên chính là cái này ý nghĩ. Nếu như nói tên tiểu khất cái này nguyên bản liền ở tại này trong vòng cầu, bọn cướp vừa lúc lại đang cảnh sát đuổi theo dưới, hoảng hốt chạy vừa đem mình mang đi qua. Đây cũng quá trùng hợp a. Liền là những cái kia tiểu thuyết mạng đều không có ý tứ như thế biết. Trương Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện, để hai tên bọn cướp dọa đến đồng thời lui về sau mấy bước, trên mặt biểu lộ giống như là thấy quỷ. Thứ gì? Người lùn bọn cướp rút ra chùy thủ bên hông, nhìn về phía cách đó không xa trong bụi cỏ bóng đen. Đại ca, cái này là người hay quỷ a? Người cao bọn cướp tâm hoảng ý loạn, cũng móc ra chùy thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đương nhiên là người. Bóng đen đi về phía trước hai bước, cười lạnh nói, một tên ăn mày nhỏ mà thôi. Một vòng ánh trăng nghiêng chiếu vào, chiếu xạ tại bóng đen trên mặt, là cái trên mặt ý cười lôi thôi thiếu niên. Bởi vì Trương Tiểu Ngư đầu tóc rối bời, sợi tóc ở giữa còn có mấy cây co dại đột ngột mà lên, nhìn đúng là một cái khất thực mà sống tiểu ăn mày hình tượng. Hai tên bọn cướp cùng nhau thở dài một hơi, chỉ cần không phải quỷ, liền không có gì phải sợ. Người này trẻ tuổi như vậy, mà lại một mặt người vật vô hại, nhìn qua không có nửa phần uy hiếp. Cậu vật, ngươi có biết hay không, đêm hôm khuya khoét váy giày chuyện tốt của người khác, sinh nhi tử sẽ không có sao. Người cao bọn cướp hỏa khí rất lớn, vô luận là ai, tại loại này thời điểm then chốt bị người đánh gãy, hỏa khí đều sẽ rất lớn. Ta không họ chó, danh tự cũng không gọi đồ vật. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, tệ nhân họ Trường, tên Tiểu Ngư, chính là cái này vòm cầu động chủ, vòm cầu là tiểu động vì vậy mới là động chủ. Các ngươi tự tiện xông vào tư trạch, mà lại Trương Tiểu Ngư nhìn Thẩm Lan Quân một chút, lên tiếng nói, mà lại đối ân nhân của ta bất kính, vậy liền để người khó mà tha thứ.
Ân nhân của ngươi?
Hai tên đạo tặc liếc nhau, một mặt không hiểu.
Đúng, chính là nàng.
Trương Tiểu Ngư cười ha hả bộ dáng, chỉ vào Thẩm Lan Quân nói, ta thiếu nàng 100 khối tiền. Hai cái bọn cướp liếc nhau, người cao bọn cướp một mặt cười lạnh, nói ra, cái kia thật đúng là xin lỗi, ngươi thiếu nàng 100 khối tiền, liền giữ lại tiếp sau trả à nha. Nói chuyện thời điểm, người cao bọn cướp dẫn theo truy thủ, liền hướng phía té nằm trong đùi của Trương Tiểu Ngư nhào tới. Đã nhưng tên tiểu khất cái này phát hiện bọn họ hành tung, hơn nữa nhìn đến bọn họ hình dáng, cái kia liền không có lại để cho hắn sống tiếp đạo lý. Tiểu ăn mày phải chết, giết người diệt khẩu. Trương Tiểu Ngư cực kỳ tức giận, hắn không trêu ai gây ai nằm ở chỗ này, kết quả có người cưỡng ép xông vào trong nhà của hắn, quấy rầy giấc ngủ của hắn không nói, còn muốn đem hắn giết. Cái này thật sự là khinh người quá đáng. Trương Tiểu Ngư phẫn nộ thời điểm, thể nội tham lang thạch cảm nhận được phần này tức giận, thật giống như đói khát cá mập người được mùi máu tươi, trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng to lớn, chuyển tống đến Trương Tiểu Ngư toàn thân. Trước ngực đầu sói hình xăm tản mát ra quỷ dị lục sắc quang mang, dù cho cách quần áo, cũng có thể thấy rõ cái kia chùm sáng đoàn. Phanh! Người cao bọn cấp xông đến nhanh, lui về đi lại càng nhanh hơn. Còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, người cao bọn cấp thân thể tựa như là một viên như đạn pháo bay rất ra ngoài. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem nằm xuống đất bên trên tiểu ăn mày, không, nằm xuống đất bên trên Trương Tiểu Ngư. Đây là chuyện gì xảy ra? Người cao bọn cấp từ dưới đất bò dậy, lung lay bị quăng đến vượng vượng hồ hồ đầu hỏi nói, vừa mới chuyện gì xảy ra? Và nó, cái này tiểu ăn mày là cái cọm rơm cứng, huynh đệ chúng ta nhìn lầm. Dáng lùn bọn cấp cắn răng nói ra, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư nói ra. Lại cứng rắn có thể so trong tay chúng ta đao cứng rắn. Người cao bọn cấp từ dưới đất bò dậy, hung ác trừng mắt Trương Tiểu Ngư nói, đại hải, huynh đệ chúng ta cùng tiến lên, lăng chỉ hắn.
Được.
Một cao một thấp hai tên phỉ đồ, riêng phần mình cầm trong tay truy thủ, từ hai cái phương hướng hướng phía tiểu ăn mày vị trí giáp công mà đi. Cao tên phỉ đồ tên là đại hải, thấp tên phỉ đồ tên là cương tử. Hai cái này đạo tặc đều là cùng một cái bộ đội đi ra quân nhân, từ tam giác vàng mỗ một cỗ quân phe thế lực xuất ngũ sau khi trở về, liền liên thủ làm lên cái này không muốn mua bán. Bởi vì hai người làm việc lưu loát, mà lại giá tiền công đạo, vậy mà tại trong nghề này vang dội tên tuổi. Nhiệm vụ của lần này cũng chỉ là bọn họ cho đón lấy vô số nhiệm vụ bên trong một lần. Chỉ bất quá cố chủ đưa cho tiền thưởng cao hơn một chút, mà bị trói con tin đẹp một chút. Không nghĩ tới chính là bọn họ gặp Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư một quyền đem đại hải bành sau khi ra ngoài, chính một mặt kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình. Hắn cũng không xác định một quyền của mình có thể phát huy bao lớn uy lực, đến cùng có thể cho địch nhân mang đến bao lớn tổn thương. Lực lượng trong cơ thể căn bản cũng không thụ bản thân hắn khống chế. Đúng lúc này, hai thanh dao quân dụng từ hai bên trái phải tấn công mạnh tới. Cắm xuống con mắt, một cắt thiết hầu lung. Đại hải cùng cương tử phối hợp ăn ý, thế tất yếu đem tiểu ăn mày Trương Tiểu Ngư cho biến thành một con cá chết.
Vâng.
Trương Tiểu Ngư khẩn trương cực kỳ, cũng cực sợ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, càng không có nhận qua chuyên nghiệp công kích huấn luyện. Hai tay của hắn nắm tay, sau đó hướng phía trước đập tới.
Phanh.
Đây là thân thể đụng vào cầu trên vách thanh âm.
Giang giác.
Đây là xương cốt đứt gãy thanh âm. Hai cái bọn cướp đồng thời liền xông ra ngoài, lại đồng thời lui trở về, thân thể vội vàng tối lui, nặng nề mà đâm vào cầu kia trên vách đá. Đại hải một đầu xương bắp chân gãy, cương tử nửa người đau đớn không có chi giác. Hai người cố nén đau đớn, cật lực từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Trương Tiểu Ngư ánh mắt tựa như là thấy được các quỷ. Hiện tại Trương Tiểu Ngư so ác quỷ còn muốn càng thêm để cho người ta sợ hãi. Trương Tiểu Ngư chính mình cũng là trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Ta đã vậy còn quá lợi hại. Sau đó, hắn một bàn tay đập vào trên đùi của mình. Sớm biết mình lợi hại như vậy, hôm nay nên tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, cho người ta biểu diễn đơn trưởng khai gạch. Nhiều ít cũng có thể lấy mấy bữa tiền cơm, chỗ nào cần phải đi lừa gạt tiểu thí hải nhi nửa cái hắn bảo.
Đại ca, chân của ta gãy.
Đại hải nhìn về phía cương tử, một mặt sợ hãi bộ dáng. Bọn họ rõ ràng, tại nhiệm vụ trên đường không có thể hành tẩu ý vị như thế nào. Huống chi bọn họ hiện tại đang bị giang thành cảnh sát đuổi bắt, chỗ tại lúc nào cũng có thể bị những cảnh sát kia cho vây quanh tình cảnh nguy hiểm phía dưới. Không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Cương tử ác thanh nói ra, hắn cho đại hải một cái có ý riêng ánh mắt, sau đó đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh đen kỵ súng ngắn. Đen như mực họng súng nhắm ngay Trương Tiểu Ngư ngực.
Tiểu tử, ngươi không phải có thể đánh sao?
Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn.
Là quả đấm của ngươi nhanh, vẫn là của ta đạn nhanh.
Cương tử ánh mắt âm tàn, hung tàn, nhiều năm lính đánh thuê kinh lịch, để hắn đối loại chuyện giết người này cũng không bài xích. Tại bọn họ trong mắt, nhân mạng như cỏ rác, nào có cái gì đáng giá chân quý.
Chương 7. Dẫn sói vào nhà.
Lần này, Trương Tiểu Ngư là triệt để biết sợ hãi. Hắn biết mình có thể đánh, nhưng là, hắn không xác định mình có thể hay không bảo vệ tốt đạn. Vạn nhất nếu là không phòng được đâu.
Các ngươi có súng.
Có súng vì cái gì không sớm một chút mà lấy ra.
Trương Tiểu Ngư tức hồn hển hô.
Đây không phải ngốc sao.
Ngươi nói đây không phải ngốc sao.
Các ngươi rõ ràng trong ngực có súng, khẩu súng móc ra một thương đem mình cho sập, hoặc là lộ ra đến uy hiếp một cái.
Lá gan của mình cũng không phải lớn như vậy, rất dễ dàng liền khuất phục.
Các ngươi lại là huy quyền lại là cầm đao, một lần lại một lần bị mình cho đánh lại, đáng sao?
Ai nguyện ý tại một tên ăn mày trên thân lãng phí đạn?
Không nghĩ tới, còn tưởng là thật muốn tiện nghi ngươi.
Cương tử cắn răng nghiến lợi nói,
ta nhận thua, ta đầu hàng.
Trương Tiểu Ngư giơ hai tay lên, vội vàng nói, mọi người có chuyện hảo hảo nói, các ngươi vừa rồi muốn làm cái gì tới?
các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Trương Tiểu Ngư muốn một đầu chờ đổ vào trong bụi cỏ, coi như là vừa rồi làm một cái ác mộng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sự tình gì đều không có phát sinh. Tiểu tử, đã chậm. Cương Tử giữ tợn cười ra tiếng, nói chuyện thời điểm, ngón tay chụp hướng súng ngắn cò súng. Dừng tay. Thẩm Lan Quân gấp giọng hô nói, các ngươi người muốn tìm là ta, không nên thương tổn vô tội, hắn cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Thẩm tiểu thư, hắn sai liền sai tại không nên nhìn thấy chúng ta, càng không nên anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng đều là chết như thế nào? Đều là cứu mỹ nhân chết bởi lý. Chúng ta có thể lại nói một chút giá tiền, chỉ muốn các ngươi nguyện ý buông tha hắn, bao nhiêu tiền, ta mua hắn cái mạng này. Thật xin lỗi, lần này chúng ta không bán. Cương Tử một mặt hận ý nói, đầu hàng đều vô dụng. Trương Tiểu Ngư đối Phỉ Đồ kiên trì rất là sinh khí, vậy ta không đầu hàng. Đi chết đi. Nói chuyện thời điểm, Cương Tử mãnh liệt mà đối với Trương Tiểu Ngư ngực bóp lấy cò súng. Phanh! Hỏa hoa văng khắp nơi. Bén nhọn đạn từ nòng súng bên trong bắn ra, mang bọc lấy âm thanh gào thét, hướng phía Trương Tiểu Ngư ngực đâm vào. Cùng lúc đó, Trương Tiểu Ngư cũng động, lồng ngực của hắn lục sáng long lánh, tựa như là một viên ngựa mặt lên trời thét dài đầu sói. Trương Tiểu Ngư không phải tránh né, mà là chủ động hướng phía đạn kia đánh tới phương hướng vào tới. Trương Tiểu Ngư. Thẩm Lan Quân nhọn kêu ra tiếng, thanh âm thê lịch bi thảm, tại hoang vu bờ sông truyền đến rất xa. Ta chết đi. Trương Tiểu Ngư ở trong lòng hỏi như vậy mình. Không, ta còn sống. Trương Tiểu Ngư vô cùng kiên định nói. Chân kia dài như vậy, cái kia eo như vậy mảnh, da kia trắng như vậy, cái kia ngực. Phi phi phi. Phi lễ chớ nhìn. Bất quá Trương Tiểu Ngư có thể khẳng định là mình nhất định là còn sống, bởi vì trong địa ngục không có khả năng có như thế gợi cảm mỹ hảo hình tượng. Soạn. Phòng tắm cửa thủy tinh bị người đẩy ra, trước hết nhất phóng ra tới, liền là cái kia một đôi để Trương Tiểu Ngư mở rộng tầm mắt đôi chân dài. Đôi chân dài chủ nhân một bên cất bước đi ra, một bên dùng khăn tắm lau tóc của mình, sau đó, nàng tựa như là mê mội đình tại nguyên chỗ. A. Thê lương tiếng kêu vang vọng tại sáng sớm. Trương Tiểu Ngư sững sờ trong chốc lát, cũng đi theo há mồm hét dầm lên. A. Càng thêm tiếng kêu thê thảm trong phòng vang lên. Lâm Tích kêu một hồi về sau, phát hiện cái kia đem toàn thân mình nhìn hết sạch nam nhân, làm cho so với chính mình còn lớn tiếng hơn, con ngươi nở lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch, vậy mà kìm lòng không được đình chỉ kêu to. Lâm Tích không gọi, Trương Tiểu Ngư cũng đi theo đình chỉ. Ngươi tên gì? Lâm Tích tức hồn hện, chỉ vào Trương Tiểu Ngư chất vấn. Ngươi tên gì? Ngươi trốn ở chỗ này nhìn trộm, còn có mặt mũi hỏi ta kêu cái gì? Ta êm đẹp nằm ngủ ở chỗ này, kết quả ngươi cởi sạch quần áo chạy đến phòng ta tắm rửa, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta kêu cái gì? Ngươi là ai? Vì cái gì tại trong nhà của ta? Lâm Tích trừng to mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, cuối cùng đem hắn nhận ra, tiểu ăn mày. Ngươi làm sao chạy tới nhà ta rồi? Tốt, tự xông vào nhà dân, nhìn cô mãi mãi đem người phế đi. Là thẩm tỷ dẫn ta tới. Trương Tiểu Ngư vội vàng giải thích nói ra. Không có khả năng. Tiểu di ta xưa nay không mang nam nhân trở lại qua đêm. Ta không là nam nhân, ta là Nam Hải Nhi. Trương Tiểu Ngư một mặt ngượng ngùng nói. Ta quản ngươi là nam nhân vẫn là Nam Hải Nhi, ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Lâm Tích thở phì phò bọn tới bên giường, một thanh xốc lên Trương Tiểu Ngư cái chăn, tức giận uống nói, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, ngươi vì cái gì chạy đến bên trong phòng của ta đến đi ngủ. Cứu mạng A, phi lễ A. Trương Tiểu Ngư một bên dắt chăn mền, bảo hộ thân thể của mình không bị Lâm Tích nhìn hết sạch, một bên xé cổ họng hét to. Thẩm Lan Quân đang ở trong sân rèn luyện thân thể, nghe lên trên lầu tiếng kêu to ầm, đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chính là dạng này nóng bỏng một màn. Lâm Tích tóc ướt rầm rề, một nửa vai trần trụi trong không khí, nửa người dưới chỉ dùng một đầu rộng lượng khăn tắm bao khỏa. Bởi vì nàng đang dùng lực đi lôi kéo Trương Tiểu Ngư chăn mền trên người, dẫn đến cái kia khăn tắm trượt, một đầu tuyết trắng thâm thúy cống danh từ trên cao đi xuống, làm cho người miên man bất định. Cứu mạng a, phi lễ a. Trương Tiểu Ngư xé cổ họng kêu to. Ta phi lễ ngươi, ta phi lễ ngươi. Tốt ngươi tên ăn mày nhỏ, hôm nay cô mãi mãi còn chính là muốn phi lễ ngươi, ngươi cho ta buông tay. Thẩm Lan Quân trừng to mắt nhìn xem một màn này, gấp giọng hô, Lâm Tích, Lâm Tích, mau dừng tay. Lâm Tích quay người, nhìn thấy Tiểu Di Thẩm Lan Quân chạm tại cửa ra vào, lên tiếng hô, tên tiểu khất cái này khi dễ ta, Tiểu Di nhanh đến giúp đỡ. Lâm Tích. Thẩm Lan Quân gấp, tranh thủ thời gian chạy tới đem Lâm Tích cho kéo ra, chỉ vào thân thể của nàng nói, đều lộ hết. Lâm Tích cúi đầu xem xét, lần nữa phát ra sắc nhọn tiếng kêu, tiểu ăn mày, cô mãi mãi muốn liều mạng với ngươi. Nàng đương nhiên không có cách nào cùng Trương Tiểu Ngư liều mạng, bởi vì nàng bị Thẩm Lan Quân cho kéo tay cánh tay. Lâm Tích, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Lan Quân dùng thân thể của mình ngăn tại Lâm Tích cùng Trương Tiểu Ngư ở giữa, tránh cho hai người lần nữa va chạm gây gỗ. Hắn nhìn lén ta tắm rửa. Lâm Tích chỉ vào Trương Tiểu Ngư hung tợn nói ra, nghĩ đến mình vừa rồi gần như trần trụi ở trước mặt hắn tao thủ lộng tư, Lâm Tích liền có loại khóc lớn một trận xúc động, hoặc là trực tiếp đi đâm mù Trương Tiểu Ngư cặp kia chán ghét con mắt. Ta không có. Trương Tiểu Ngư thật chặt lôi kéo chăn mền, một bức tùy thời có khả năng bị người cường bạo phi lễ bộ dáng. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đang nằm tại trong phòng này, sau đó nàng đột nhiên từ trong phòng tắm đi tới, nào tới liền phải kéo chăn mền của ta, ta cận kề cái chết không theo, mới không có để nàng đạt được. Ngươi nói cái gì? Lâm Tích nghe xong lại phải phát nổ, tiến lên liền phải cùng Trương Tiểu Ngư liều mạng. Lâm Tích. Thẩm Lan Quân lần nữa đem Lâm Tích cho chặt lại, lên tiếng hỏi, ngươi làm sao đến bên này tắm rửa? Trong phòng ta không có nước nóng, ta làm sao biết trong gian phòng đó có người a? Ta bình thường đều là tại trong phòng này tắm rửa a. Lâm Tích một mặt ủy khuất nói. Ngươi tiến đến liền không có phát hiện, cái này nằm trên giường một người sao? Thẩm Lan Quân lên tiếng hỏi. Đêm qua uống rượu quá nhiều, rời giường thời điểm còn cảm thấy váng đầu choáng nặng nề, chỗ nào nghĩ tới đây sẽ nằm một người. Lâm Tích biểu lộ hung ác nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngươi nghe được ta tiến đến không nói không rằng, vì chính là muốn nhìn ta. Ta nhìn ngươi cái gì? Ngươi có gì đáng xem? Thân hình của ngươi so Thẩm tiểu thư kém xa. Trương Tiểu Ngư. Nghe được Trương Tiểu Ngư, Thẩm Lan Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Ta chính là nói thật. Trương Tiểu Ngư còn không cam tâm, thân hình của nàng xác thực không có ngươi tốt. Cô nãi mãi. Tốt tốt. Thẩm Lan Quân đem Lâm Tích ngăn chặn, nhìn xem Trương Tiểu Ngư hỏi nói, ngươi không có thấy cái gì à? Thấy cái gì? Ta không thấy gì cả. Nàng đột nhiên chạy đến trước mặt ta, đối ta la to, còn muốn kéo chăn mền của ta nhìn thân thể của ta, ta hơi kém liền thất thân. Thẩm Lan Quân đối Lâm Tích nháy mắt, nhẹ nói, đã Tiểu Ngư cái gì cũng không thấy, chúng ta liền bỏ qua cho hắn lần này, có được hay không? Tiểu Di, ngươi làm sao tin tưởng? Lâm Tích nói đến một nửa, đột nhiên minh bạch Tiểu Di ý tứ. Loại chuyện này chỉ có thể là càng tô càng đen, đã tên hôn đảng kia nói mình cái gì cũng không thấy, mình cũng tốt nhất tiếp nhận hiện thực này. Chẳng lẽ còn không nên ép bách hắn thừa nhận mình thấy được rất nhiều, cái gì đều nhìn sạch sẽ. Ngươi vì cái gì đem tên tiểu khất cái này mang vào nhà? Lâm Tích phi thường bất mãn nói. Thẩm Lan Quân kéo lấy Lâm Tích tay ra ngoài, nói ra, chúng ta đi ra ngoài trước, một hồi ta giải thích cho ngươi. Lại đứng ở chỗ này xuống dưới, Lâm Tích ngay tại con cá nhỏ này trước mặt không có bất kỳ cái gì tư ẩn, có thể nhìn không thể nhìn, toàn bộ bị hắn nhìn toàn bộ. Ta và ngươi không xong. Lâm Tích vẫn không quên uy hiếp Trương Tiểu Ngư. Lưu manh. Trương Tiểu Ngư tức giận nói, không phải liền là không có để ngươi nhìn nhà, còn dám uy hiếp người. Chương 8. Thằng ngốc kia. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nghịch ngợm trượt vào, cái này khiến ánh sáng bên trong phòng cũng không phải là tối như vậy. Trương Tiểu Ngư đầu tiên ngửi được một cỗ mùi thơm, như lan như sạng, hương vị không phải rất đậm, nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Hắn ngồi dậy, đánh giá cái này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây là một gian rất lớn phòng ngủ, khoảng chừng mấy chục cái bình phương, Trương Tiểu Ngư cảm giác được, so với hắn trước kia ở qua phòng ở, lớn gấp 5-6 lần không ngừng, cũng khó trách Lâm Tích tiến đến tắm rửa, vậy mà không có phát hiện trên giường lớn một người đàn ông xa lạ. Không, Nam Hải Nhi. Trong phòng mỗi một kiện vật phẩm đều phi thường khảo cứu, lấy Trương Tiểu Ngư thu nạp phong phú tri thức, biết những vật này mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hiển lộ rõ ràng chủ nhân bất phàm phẩm vị. Cùng cái kia có hoang mọc thành bụi vòm cầu so sánh, nơi này đơn giản liền là một cái thế giới khác. Trương Tiểu Ngư lắc lắc đầu, hoàn toàn không nhớ nổi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ mình thụ một cỗ lực lượng thúc đẩy, chủ động hướng phía cái kia bắn ra đạn nhào tới, về sau phát sinh sự tình, hắn liền hoàn toàn không có ký ức. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã ngủ ở cái này tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm gian phòng. Thẩm Lan Quân, hẳn là nàng đem mình mang về, tốt một đời người bình an. Trương Tiểu Ngư ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Cái gì? Lâm Tích xinh đẹp con mắt trừng đến tận lớn, một mặt kinh ngạc nói, Tiểu Di bị người bắt cóc, lại bị tên tiểu khất cái này cho cứu về rồi. Đúng thế. Thẩm Lan Quân gật đầu nói, hôm qua chúng ta cùng một chỗ dạo phố về sau, ta không phải nói muốn đi phó một cái ước sao? Trên đường trở về bị người theo dõi, sau đó liền bị bắt cóc, may mắn gặp Trương Tiểu Ngư, không phải? Thẩm Lan Quân một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, ôn nhu nói, hậu quả khó mà lường được. Thật quá mức, thật sự là thật quá mức. Lâm Tích từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, là ai làm? Nếu để cho ta biết, ta nhất định không tha cho hắn. Tạm thời không biết, bất quá, ta nhất định sẽ điều tra ra. Thẩm Lan Quân lắc đầu nói, cho nên Tiểu Ngư là ân nhân cứu mạng của ta, ngươi vẫn là phải đối với hắn. Hơi khách khí một chút, có được hay không? Liền xem như giúp Tiểu Di một chuyện. Tên tiểu khất cái kia cứu được ngươi, cho hắn một chút tiền đuổi chính là, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục để hắn ở tại trong nhà của chúng ta sao? Cái kia nhiều không tiện a. Tiểu Ngư vì cứu ta, hiện tại thân thể bị trọng thương, ta hiện tại đem hắn đuổi đi đâu vậy chứ? Thẩm Lan Quân tận tình khuyên, lại nói, hắn bị cứu ta, đắc tội những cái kia phía sau màn nghĩ muốn hại ta người, ta hiện tại bắt hắn cho đẩy đi ra, không phải vừa vặn làm thỏa mãn những người xấu kia tâm tư sao? Đây cũng không phải là chúng ta báo đáp ân nhân cứu mạng phương thức. Thế nhưng là, chúng ta trước hết để cho hắn ở, chờ đến ta bên này tìm tới muốn bắt cóc ta hung thủ, đem phía sau màn hắc thủ cho cầm ra đến trói lại, chúng ta liền lại vì hắn thay chỗ khác, được không? Tiểu Di, ta luôn cảm thấy, ngươi để hắn vào ở tới là dẫn sói vào nhà. Ai là sói? Thẩm Lan Quân cười hỏi nói, vừa rồi ta nhưng nhìn đến, ngươi đang liều mạng bén người ta chăn mền đâu. Tiểu Di. Lâm Tích hờn dỗi nói ra. Trên bàn cơm, bầu không khí có chút trầm mặc. Lâm Tích còn nhớ hận chuyện hồi sáng này, phòng má giúp hút cháo, không nguyện ý nói chuyện với Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư tự biết đối lý, biết Lâm Tích không nguyện ý đợi thấy mình, dứt khoát cũng không chủ động tiếp lời. Lại nói, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn rất đói, vội vã muốn nhét đầy cái bao tử. Trước kia Trương Tiểu Ngư lượng cơm ăn cũng không nhỏ, nhưng là cho tới nay không có giống hiện tại như vậy có thể ăn. Từ khi khối kia đầu sói thạch tiến vào thân thể của mình về sau, Trương Tiểu Ngư liền cảm giác đến lượng cơm ăn của chính mình càng lúc càng lớn. Đặc biệt là mỗi lần lục quang lấp lóe, đầu sói rõ ràng thoáng hiện về sau, năng lượng tiêu hao liền càng thêm cấp tốc. Trương Tiểu Ngư một hơi uống 5 bát cháo loãng, ăn một đại đĩa bánh bao cùng 6 cái bánh tiêu, cái này mới phát giác được thân thể hơi phong phú một chút. Một mình hắn, đem người hầu chuẩn bị 3 người phần bữa sáng ăn hết hơn phân nửa, Thẩm Lan Quân cùng Lâm Tích trong chén cháo mới ăn non nửa, bánh bao cùng bánh quẩy càng là chưa từng hưởng qua. Thùng cơm. Lâm Tích sớm đã bị Trương Tiểu Ngư lang thôn hổ yết ăn cơm tư thái cho chính phủ, rất là khinh bị nói ra. Trong mắt của nàng, đây chính là tiểu ăn mày tiến vào đại quan viên mà.
Lâm Tích. Thẩm Lan Quân chừng Lâm Tích một chút.
Thử, ta ăn no rồi.
Lâm Tích đem đũa bỗ, tức giận nói.
Ăn no rồi.
Trương Tiểu Ngư nhãn tình sáng lên, bưng lên Lâm Tích ăn một nửa cháo liền ngực uống vào bụng.
Uy, ngươi làm sao ăn của ta cơm?
Lâm Tích tức giận vô cùng.
Ngươi không phải nói ăn no chưa?
Hắn liếm liếm bát xuôi theo nói, không thể lãng phí.
Ngươi.
Thẩm Lan Quân một mặt ân cần nhìn xem Trương Tiểu Ngư, vừa cười vừa nói, Tiểu Ngư có phải là không có ăn no?
Ta để người hầu lại vì ngươi làm một chút đồ ăn.
Không cần.
Trương Tiểu Ngư cự tuyệt, chưa chút trong bụng buổi trưa lại ăn đi.
Thẩm Lan Quân cười cười, nhìn xem Trương Tiểu Ngư hỏi, ngươi gọi Trương Tiểu Ngư?
Đúng thế.
Trương Tiểu Ngư gật đầu, nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta liền tự giới thiệu qua.
Thẩm Lan Quân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là nơi nào người?
Giang Thành người.
Giang Thành.
Ngươi là người địa phương?
Đúng thế.
Trương Tiểu Ngư gật đầu.
Vậy sao ngươi hội
ở tại Vòm Cầu đâu?
Ngươi không có người thân sao?
Mấy năm trước, cha mẹ của ta biến mất, trong nhà phòng ở cũng bị lấy đi, cho nên ta hiện tại không nhà để về.
Phụ mẫu biến mất,
không biết đi nơi nào sao?
Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói ra, không biết.
Không sao, ngươi trước ở tại trong nhà của ta, liền đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng.
Ừ, vậy cũng muốn hắn có mặt ở lại mới được.
Ta ơn Thẩm tiểu thư.
Trương Tiểu Ngư sảng khoái đáp ứng.
Đúng rồi, ngươi trước kia làm gì?
Học sinh.
Học sinh.
Thẩm Lan Quân cười hỏi nói, ngươi cùng Lâm Tích tuổi tác tương tự, cũng xác thực nên ở trường học đọc sách, ngươi trước kia tại cái gì trường học?
Thanh Vân Trung học.
Trương Tiểu Ngư đáp trả nói ra.
Cái gì?
Thẩm Lan Quân cùng Lâm Tích đồng thời kinh ngạc lên tiếng.
Thẩm Lan Quân kinh nghi chính là, Thanh Vân Trung học thuộc về sản nghiệp của nàng một trong, nàng là Thanh Vân Trung học danh dự trường học chủ tịch, không nghĩ tới Trương Tiểu Ngư thuận miệng nói ra được trường học liền cùng mình có quan hệ.
Chỉ bất quá, Thanh Vân Trung học là Giang Thành tiếng tăm lừng lẫy quý tộc trường học, Trương Tiểu Ngư lại thế nào đi vào?
Lâm Tích kinh ngạc chính là, nàng vốn chính là Thanh Vân Trung học học sinh, rất rõ ràng cái kia trường học có khó vào cỡ nào.
Tên tiểu khất cái này, hắn không phải đang nói đùa chứ?
Ngươi thật là Thanh Vân học sinh?
Thẩm Lan Quân lên tiếng hỏi.
Là lương gạt a.
Lâm Tích cười lạnh liên tục, á miêu a cậu đều muốn nhập Thanh Vân.
3 năm trước đây, ta đúng là Thanh Vân trường học học sinh.
Chỉ bất quá,
sợ là Thanh Vân đã khai trừ ta học tịch đi.
Chờ một chút.
Lâm Tích đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, ngươi mới vừa nói, tên của ngươi gọi là Trương Tiểu Ngư.
Đúng thế.
Ngươi đã từng là Thanh Vân học sinh.
Không sai.
Ngươi chính là
thằng ngốc kia.
Lâm Tích một mặt bộ dáng khiếp sợ.
Trương Tiểu Ngư cười khổ không thôi, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, mình vẫn bị người cho nhớ.
Các ngươi nhận biết?
Thẩm Lan Quân một mặt hồ nghi tại hai trên mặt người quét tới quét lui, lên tiếng hỏi.
Nhận biết, làm sao có thể không biết đâu?
Lâm Tích nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm, thiên hạ người nào không biết quân?
Tiểu Di, ngươi không biết, Trương Tiểu Ngư trước kia tại trường học của chúng ta nhưng có danh tiếng, so Vương Lập Công hiệu trưởng danh khí còn một lớn.
Thật hay giả?
Thẩm Lan Quân không tin.
Tiểu Di, ngươi nghe ta và ngươi giảng.
Lâm Tích một mặt kích động bộ dáng, lôi kéo Thẩm Lan Quân tay liền nói ra.
Chương 9.
Hào hào chiếu cố.
Lâm Tích sở dĩ có thể nhớ được Trương Tiểu Ngư, cũng không phải là nàng đối Trương Tiểu Ngư đến cỡ nào ấn tượng khắc sâu, mà là bởi vì Trương Tiểu Ngư ba chữ này tại Thanh Vân Trung học quá có tiếng. Toàn thành phố bài danh tam giáp, thiên tài học bá nhiều như cá giết sang sông trọng điểm trung học, lại thu một cái trí lực có chướng ngại ngớ ngẩn học sinh, thử nghĩ một hồi, cái này sẽ khiến lớn cỡ nào hành động hiệu ứng. Tựa như đàn thiên nga bên trong lẫn vào một con lỗ sạch lông gà đất, lại giống chiếu lấp lánh chân châu ở giữa, trộn lẫn vào một viên từ hầm cầu bên trong nhặt đi ra nát tảng đá. Hắn muốn không nổi danh cũng khó khăn. Mặc kệ là tốt thanh danh vẫn là hỏng thanh danh, tóm lại, Trương Tiểu Ngư ba chữ, tại Thanh Vân Trung học như sấm bên tai, cho dù hắn bỏ học 2 năm, trong trường học y nguyên lưu truyền truyền thuyết của hắn.
Hắn là điện, hắn là ánh sáng, hắn là duy nhất tiểu năng trí tuệ.
Cũng khó trách Lâm Tích nghe được Trương Tiểu Ngư ba chữ này sẽ có kịch liệt như thế phản ứng.
Lại là dạng này.
Nghe Lâm Tích giảng thuật, Thẩm Lan Quân như có điều suy nghĩ nhìn xem Trương Tiểu Ngư, đây chính là năm đó danh chấn toàn trường ngớ ngẩn học sinh.
Từ đường dành riêng cho người đi bộ ngẫu nhiên gặp, hắn muốn từ lừa đảo trong tay lừa gạt cơ hội, đến vào lúc ban đêm gặp nhau lần nữa, hắn đem mình từ đạo tặc trong tay cứu ra. Vô luận là trí tuệ vẫn là thân thủ đều tương đương lợi hại, lấy Thẩm Lan Quân bắt bẻ ánh mắt, cũng cho là hắn có thể xưng là trí dũng song toàn.
Làm sao lại là Thanh Vân Trung học ngớ ngẩn đâu?
Hiển nhiên, Lâm Tích cũng nghĩ đến vấn đề này.
Ánh mắt của nàng cũng đồng dạng tại Trương Tiểu Ngư trên mặt quét tới quét lui, không xác định hỏi, ngươi thật là tên ngu ngốc kia Trương Tiểu Ngư.
Ta là cái kia Trương Tiểu Ngư, bất quá không phải như lời ngươi nói ngớ ngẩn.
Trương Tiểu Ngư cười khổ không thôi.
Không có khả năng a.
Mặc dù lúc ấy chúng ta không phải một lớp, nhưng là ở trường học gặp phải thời điểm, ta xa xa thấy qua ngươi, khi đó ngươi
căn bản chính là một kẻ ngu ngốc mà.
Làm sao lại biến hóa lớn như vậy?
Nam đại 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt.
Thế nào, năm đó nhìn lầm a?
Trương Tiểu Ngư vừa cười vừa nói.
Hắn đương nhiên sẽ không đem ác ma phòng thí nghiệm sự tình nói ra.
Hắn tại ác ma phòng thí nghiệm bên trong chỗ tao ngộ hết thảy đơn giản không thể tưởng tượng, nói ra không chỉ có sẽ bại lộ mình hành tung, còn có thể sẽ mang đến cho người khác nguy hiểm.
Trương Tiểu Ngư hy vọng cái kia là một trận đã đi xa ác mộng, hắn sẽ đem ở trong đó phát sinh hết thảy đều nát tại trong bụng, mãi mãi cũng đừng nhắc lại lên.
Ngớ ngẩn.
Lâm Tích tức giận mắng.
Lâm Tích.
Thẩm Lan Quân bất đắc dĩ khuyên nhủ.
Tiểu Di, là hắn trước trêu chọc ta.
Lâm Tích không phục nói ra.
Cái này hai người trẻ tuổi bất thường, Thẩm Lan Quân một lát cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt.
Nàng nhìn xem Trương Tiểu Ngư, nói ra, ngươi còn trẻ, cũng nên tìm một số chuyện làm mới được,
ngươi còn nguyện ý về trường học đọc sách sao?
Nếu như có thể nói, ta đương nhiên nguyện ý.
Trương Tiểu Ngư cao hứng nói, chỉ bất quá, ta hơn 2 năm chưa từng xuất hiện, nói không chừng học tịch sớm bị gạch bỏ.
Chỉ cần ngươi muốn trở về, cái khác đều không là vấn đề.
Thẩm Lan Quân cười nói tự nhiên.
Nếu như nói là trường học khác, còn muốn tốn nhiều sức lực, nhưng Thanh Vân Trung học vừa lúc là Quân Lan tập đoàn cầm cổ sản nghiệp một trong, Thẩm Lan Quân liền là Thanh Vân Trung học lớn nhất cổ đông, trường học ban giám đốc chủ tịch. Trên cơ bản, trường học hết thảy sự vụ, nàng có cuối cùng quyền quyết định. Để một tên bỏ học học sinh lần nữa nhập học, đối với nàng tới nói lại cực kỳ đơn giản.
Cái này,
Trương Tiểu Ngư do dự một chút, cũng không phải hắn không muốn trở về đọc sách, trước mắt hắn vội vàng nhất nguyện vọng, nhưng thật ra là tìm kiếm mình mất tích phụ mẫu. Bọn họ biến mất địa quả thực có chút kỳ quặc, Trương Tiểu Ngư nhất định phải hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Thế nào, ngươi không nguyện ý?
Nhìn thấy Trương Tiểu Ngư mặt lộ vẻ do dự, Thẩm Lan Quân lên tiếng hỏi, vẫn là nói, ngươi có nó tính toán của nó.
Đương nhiên muốn trở về đến trường A.
Một mực lắng nghe Lâm Tích đột nhiên nói, giống ngươi tuổi như vậy, không đi học làm cái gì, chẳng lẽ lại muốn đi trên đường cái làm tiểu lưu manh?
Lâm Tích tự nhiên hy vọng Trương Tiểu Ngư trở lại sân trường.
Trong nhà này, có Tiểu Di che chở hắn, muốn báo thủ cơ bản không có khả năng.
Về tới trường học liền không đồng dạng, lấy nàng tại Thanh Vân Trung học lực ảnh hưởng, chỉ cần làm một cái ánh mắt, liền sẽ có mấy trăm hảo gia súc lao ra đem Trương Tiểu Ngư nhân đạo hủy diệt.
Hừ hừ, tiểu tử túi, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào?
Bản tiểu thư thân thể, là xem không sao.
Thế nhưng là,
nếu ta bây giờ đi về, là nên học trường cấp 3 năm đầu đâu, vẫn là đọc lớp 12.
Trương Tiểu Ngư lo lắng địa không sai.
Hắn cao nhất đến trường kỳ liền tôi học, hiện tại đã là lớp 12 học kỳ sau, khoảng cách thi đại học cũng không có bao nhiêu thời gian.
Nếu như học tịch vẫn còn, hắn hẳn là đi đọc lớp 12.
Nhưng mà, bài tập rơi xuống nhiều như vậy, trường học sẽ đồng ý sao?
Cái nào tốt nghiệp ban sẽ cho phép một số không cơ sở học sinh đột nhiên chen vào, kéo thấp bọn họ bình quân thành tích cùng tỷ lệ lên lớp?
Đương nhiên là đọc lớp 12.
Lâm Tích xung phong nhận việc nói, công khóa sự tình không cần lo lắng, bao trên người ta.
Có Lâm Tích giúp ngươi, ta an tâm.
Thẩm Lan Quân mỉm cười nói, nàng thế nhưng là Thanh Vân Trung học hoàn toàn xứng đáng học bá nha.
Liên tục 3 năm, Lâm Tích chiếm lấy hạng nhất vị trí, cho tới bây giờ không có chuyển qua ổ, tại Thanh Vân Trung học, nàng xương thứ hai, không người dám xương thứ nhất.
Trương Tiểu Ngư nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Tích cặp kia nhanh như chớp loạn chuyển mắt to, thấy thế nào trong lúc này đều lộ ra quỷ dị.
Vừa mới còn gọi đánh kêu giết, phải cứ cùng hắn quyết nhất tử chiến cửu nhân, trong nháy mắt nhiệt tình như vậy, cái này phong cách vẽ xoay chuyển cũng quá nhanh.
Sự vật khác thường tất có yêu.
Bất quá, Trương Tiểu Ngư đối với cái này cũng không lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có tham lang thạch hộ thể, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái có chút công phu tiểu nha đầu.
Đã dạng này, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, Lâm Tích đồng học, về sau mời chiếu cố nhiều.
Yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.
Lâm Tích đạt được cơ muốn, mặt mày hớn hở.
Nàng thề, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu tử này, để hắn học lại kiếp sống dục tiên dục tử, chết hoàn lại chết.
Được rồi, ta đến an bài.
Thẩm Lan Quân cầm điện thoại di động lên, cười mỉm địa bấm Thanh Vân Trung học hiệu trưởng Vương Lập Công dây số.
Trước sau không đến 5 phút đồng hồ, cái này người khác xem ra khó như lên trời sự tình, cứ như vậy giải quyết.
Tiểu Di, ta là Thanh Vân Trung học trường học ban giám đốc chủ tịch.
Lâm Tích đắc ý nhìn một chút Trương Tiểu Ngư, đừng nói là an bài một cái bỏ học học sinh học lại, nàng liền là đem toàn Giang Thành tên ăn mày toàn bộ đều nhét vào trường học, cũng không người nào dám nói một chữ không.
Đương nhiên, nếu không sợ đem trường học danh dự bôi xấu.
Trương Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, Thẩm Lan Quân có năng lực như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là nàng thế mà vừa lúc là Thanh Vân Trung học trường học chủ tịch, xem ra mọi người quả nhiên rất có duyên phận.
Lâm Tích, không nên cùng Tiểu Ngư nói như vậy, hắn nhưng là Tiểu Di ân nhân.
Thẩm Lan Quân đoán trách trừng mắt nhìn Lâm Tích một chút.
Nàng sợ Lâm Tích không lựa lời nói, miệng đầy tên ăn mày loại hình từ ngữ, đau nhói Trương Tiểu Ngư thần kinh mẹ cảm.
Biết.
Lâm Tích liên tục gật đầu, trong lòng có cái khác trả thù phương án, liên đối lấy thái độ đối với Trương Tiểu Ngư cũng tốt lên rất nhiều, hắn là Tiểu Di ân nhân, cũng là ta Lâm Tích ân nhân.
Lâm tiểu thư khách khí.
Trương Tiểu Ngư liên tục khoát tay, ân nhân không dám nhận, chỉ cầu Lâm tiểu thư đừng lại sáng sớm chạy tới vén chăn mền của ta liền tốt.
Dù sao, nam nữ thụ thụ bất thân, ta vẫn là cái xử nam đầu.
Trương Tiểu Ngư, ta muốn giết ngươi.
Lâm Tích nhảy dựng lên, hướng phía đối lập Trương Tiểu Ngư nhào tới.
Trương Tiểu Ngư vội vàng chạy trốn, miệng bên trong còn đang không ngừng hô hào cứu mạng.
Thẩm Lan Quân giao động cái đầu, mặt cười khổ.
Chương 10.
Phần tử khủng bố.
Bởi vì Trương Tiểu Ngư một câu nam nữ thụ thụ bất thân, cùng Lâm Tích lần nữa kết xuống tử thủ.
Bữa sáng qua đi, Thẩm Lan Quân xuất ra một bộ kiểu mới nhất iPhone 7 Plus, cùng một chuôi chìa khóa giao cho Trương Tiểu Ngư trong tay, vừa cười vừa nói, điện thoại này về sau liền cho ngươi dùng, ta đem Lâm Tích, Vương Lập Công hiệu trưởng cùng mã số của ta đều cho ngươi tổn thượng, thuận tiện ngươi liên hệ.
Đợi chút nữa ngươi ngồi tích tích xe cùng đi, đến trường học về sau, trực tiếp đi tìm Vương hiệu trưởng, hắn sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thảy.
Trong nhà chìa khóa cũng cho ngươi chuẩn bị một phần.
Cái này quá không có ý tứ.
Trương Tiểu Ngư miệng thảo luận lấy không có ý tứ, trên tay cũng rất tốt ý tứ cái chìa khóa cùng đen như mực điện thoại mới chứa vào trong túi.
Lâm Tích ở một bên trợn trắng mắt, rất là bất mãn lầu bầu vài câu.
Xin nhờ, cái này dế nhũi nam liền dễ dàng như vậy cầm tới bản tiểu thư số điện thoại à nha.
Phải biết, Thanh Vân Trung học đám kia ra súc đem nàng phương thức liên lạc xào đến giá trên trời, một cái mẹ chặt tiểu hào đều có thể bán được hai bộ iPhone giá cả, húng chi số điện thoại.
Đầu này thối cá thật là đã chiếm đại tiện nghi.
Tích tích, ta hôm nay muốn đuổi đến công ty xử lý một vài sự vụ, ta đem tiểu ngư giao cho ngươi.
Biết. Lâm Tích Hưu khí vô lực đáp. Thẩm Lan Quân màu băng lam bẹn nhì rời đi về sau, một cỗ màu trắng buồn bộ xe con từ trong Gaza lái ra, cái kia là Lâm Tích chuyên dụng tòa giá. Lâm Tích ngồi trên xe xét lại Trương Tiểu Ngư một vòng, vừa dò xét bên cạnh lắc đầu, chật chật nói ra, tóc vừa dài lại loạn, hỏng bét nát không có hình, xoa bình, quần áo xem xét liền là nhặt được, áo sơ mi trắng, cổ áo đen xì, xoa bình, quần khắp nơi đều là lỗ rách, xin nhờ, hiện tại chỉ có tiểu trấn sở mát còn như thế xuyên, Giang Thành đã sớm không lưu hành, xoa bình, giày. Xin hỏi trên giày làm sao còn cần tiếng Anh mắng chửi người đâu? Nợ mờ mờ là nhãn hiệu gì? Có thể hay không đừng đem phẫn nộ của ngươi hiển lộ tại trên chân? Ngây thơ, lại cho xoa bình. Tóm lại, đầu của ngươi hình không xứng ngươi tiểu tóc, ngươi tiểu tóc không xứng thân hình của ngươi không xứng ngươi áo hình, từ đầu đến chân, một đoàn nát hỏng bét. Trương Tiểu Ngư nhịn không được trợn trắng mắt. Xin nhờ, nếu như đem ngươi quan ở trong phòng thí nghiệm 2 năm, nói không chừng hình tượng của ngươi so ta còn muốn nát hỏng bét. Tiện tay từ bên đường giật mấy bộ y phục mặc lên, chỉ cần có thể che kín thân thể là được, chỗ nào còn nhớ được cái gì phẩm bị. Ngươi có thể hay không hơi huyện chuyển một điểm? Trương Tiểu Ngư cười khổ sờ lên cái mũi. Tốt ta, đã ngươi đã giúp tiểu gì, ta liền hơi huyện chuyển một điểm. Lâm Tích nghiêm trang nói, ngươi hình thú như vậy, xấu phát nổ, thổ đập chết, ta có thể cùng ngươi ở tại cùng một dưới mái hiên, nhưng đánh chết cũng sẽ không cùng đi với ngươi đến trường, quá mất mặt. Từ ngực. Trương Tiểu Ngư suýt nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Cái này có thể gọi huyện chuyển biểu đạt. So vừa rồi nói như vậy còn đả thương người được không? Không có ý tư à, hình tượng của ngươi thất bại, không thể cùng ta ngồi chung một chiếc xe, chỉ có thể làm phiền ngươi đi ngồi xe buýt đi, bye bye. Lâm Tích cửa sổ xe chậm rãi khép kín, sau đó hướng phía biệt thự bên ngoài đại môn báo táp mà đi. Nhớ tới Trương Tiểu Ngư trên mặt thống khổ biểu lộ, Lâm Tích đắc ý cơ cơ nắm tay nhỏ. Nơi này là khu nhà giàu, mỗi một nhà đều là chuyến đặc biệt xuất hành, cách gần nhất trạm xe buýt cũng có 5-6 cây số xa, xe taxi cũng rất ít đến nơi đây chạy sinh ý, nhìn tiểu tử ngươi làm sao đi trường học. Nếu như đến muộn, nhất định phải bị tên biến thái kia thầy chủ nhiệm hung hăng múc một trận. Nàng đã đợi không kịp nghĩ nhìn Trương Tiểu Ngư bị múc đến đầu đầy bao thảm trạng. Bản cô nương tiện nghi, cũng không phải tốt như vậy chiếm. Trương Tiểu Ngư nhìn qua đi xa buồn bộ xe con, mỉm cười, hắn cũng không sinh khí, dù sao lần đầu tiên thẳng thắn gặp nhau, hắn chiếm người ta đại tiện nghi. Theo Lâm Tích tính tình, nếu như không tùy thời trả thù, vậy thì không phải là nàng. Hắn đương nhiên sẽ không hướng Thẩm Lan Quân cáo trạng, đâm phọc tìm xin giúp đỡ, đây không phải là tác phong của hắn. Trương Tiểu Ngư tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, Lâm Tích sẽ quỳ hắn dưới quần bò. Cùng thiên đấu, kỳ nhạc vô tận, cùng địa đấu, kỳ nhạc vô tận, cùng mỹ nữ đấu, càng thêm địa kỳ nhạc vô tận. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Trương Tiểu Ngư vuốt vuốt tóc, sải bước rời đi khu biệt thự, hướng trạm xe buýt đi đến. Không nghĩ tới, Trương Tiểu Ngư nhập học con đường cũng không thuận lợi. Bởi vì Thẩm Lan Quân sớm bắt chuyện qua, cho nên Thanh Vân Trung học hiệu trưởng Vương Lập Công tự mình dẫn Trương Tiểu Ngư đi phòng giáo vụ làm nhập tịch thủ tục, nhận đồng phục cùng sách giáo khoa. Mấy vị nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, vị này nhìn mây trôi nước chảy quần áo thiếu niên thông thường, địa vị khẳng định lớn hủ chết người, nhìn Vương hiệu trưởng cái kia bồi tiếp cẩn thận thần sắc, phía sau lộ ra không tầm thường tín hiệu a. Xong xuôi thủ tục nhập học, Vương Lập Công bồi tiếp Trương Tiểu Ngư đi tới cấp 3 tổ, đem hắn dẫn tới lớp 12, nam, ban chủ nhiệm lớp Nô Khắc Thành trước mặt, mỉm cười nói, "Nô lão sư, đây là lớp các ngươi Trương Tiểu Ngư, hiện tại muốn một lần nữa trở về đi học." Nô Khắc Thành có một trương cay nghiệt thiếu tình cả mặt, bình thường cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nếu mày trừng mắt, giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn mấy trăm khối đồng dạng. Hắn chính đang vùi đầu chấm bài tập, nhưng là Trương Tiểu Ngư ba chữ này phảng phất có một loại nào đó độc tính, hắn tố chất thần kinh mà kinh ngạc nhảy mà lên, ánh mắt như dao đâm về phía trước mặt thiếu niên này. "Trương Tiểu Ngư?" "Cái nào Trương Tiểu Ngư?" Nô Khắc Thành hãi hùng kia bĩa. "Cung dài trương, bơi qua bơi lại tiểu ngư." Trương Tiểu Ngư từ tốn nói, liền là ngươi thường xuyên mắng cái kia thiểu năng trí tuệ ngớ ngẩn. Nói câu nói này thời điểm, Trương Tiểu Ngư cũng không có nhìn Ngô Khắc Thành một chút, hắn ngay tại hứng hờ địa đọc qua lĩnh tới sách giáo khoa, bởi vì tình huống đặc thù, hắn muốn từ cao nhất đến lớp 12 tất cả khoa mục sách giáo khoa cùng phụ trợ tài liệu giảng dạy, từ đó về sau, hắn vẫn tại lật xem. "Là ngươi? Ngươi không phải sớm thì đã nghỉ học sao? Tại sao lại trở về rồi? Ngươi có thể hay không tôn trọng một cái người khác lao động? Nhà xuất bản Tân Tân khổ khổ in ra tài liệu giảng dạy, không phải để ngươi đạo chơi." Nô Khắc Thành nhìn Trương Tiểu Ngư làm sao đều không vừa mắt, cái gì đều có thể lãng phí, nhưng là thư tịch nhất định không thể trả đạm. Trương Tiểu Ngư ngay cả mí mắt đều không có nhấc, tiếp tục đọc qua trong tay hắn sách giáo khoa, làm không biết mệt. Nô Khắc Thành đôi hắn cảm nhận thì càng kém. Hắn đặc biệt chú trọng học sinh thành tích, đối với hắn mà nói, cái gọi là đức trí thể phát triển toàn diện liền là một câu thí thoại, chỉ có thành tích mới là cân nhắc học sinh ưu khuyết duy nhất tiêu chuẩn. Trí lực có chướng ngại, lâu dài ở cuối xe Trương Tiểu Ngư liền thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Bởi vì hắn tồn tại, năm ban bình quân thành tích tổng là ở vào niên cấp tổ trung hạ du, cái này khiến Ngô Khắc Thành phi thường nổi nóng. Lúc trước Trương Tiểu Ngư đột nhiên mất tích, chủ động bỏ học, Ngô Khắc Thành cao hứng cùng trong khu cư xá bác gái nhóm nhảy một buổi tối quảng trường múa. Từ đó về sau, lớp 12, nam, ban bình quân thành tích lập tức từ hạ du bỏ tới thượng du, gần với lớp 12, 9, ban. Ngô Khắc Thành đang giáo sư trong đội ngũ địa vị, cũng có rõ rệt địa đề cao. Thế nhưng là tại lớp 12 nửa học kỳ sau, mỗi cái lớp đều bởi vì bắn bọn thi đại học mà đem hết toàn lực ngay miệng. Hiệu trưởng đột nhiên nói cho hắn biết, cái kia kéo lớp chân sau ngớ ngẩn Trương Tiểu Ngư lại phải về đến học lại. Nô Khắc Thành kém chút liền phải nhảy dựng lên chửi đồng. Đương nhiên, Vương hiệu trưởng còn đứng ở bên cạnh, chửi đồng là không thích hợp, đây không phải là đánh hiệu trưởng mà sao? "Vương hiệu trưởng, ta có thể minh xác nói cho ngài, người học sinh này, ta không muốn.
Nô Khắc Thành chém đinh chặt sắt địa trả lời.
Nô lão sư, đây là trường học căn bài, người muốn phục tùng tổ chức đạo lý, ngươi không nên không rõ à?
Vương Lập Công trầm giọng nói ra.
Nhân viên nhà trường an bài không công bằng, ta có quyền nói lên dị nghị.
Nô Khắc Thành cổ đều đỏ lên, cứng rắn địa nói, lớp 12 có 10 cái lớp, dựa vào cái gì không phải muốn an bài cho chúng ta ban?
Trương Tiểu Ngư vốn chính là lớp các ngươi a.
Vương Lập Công nói ra.
Ta nghe nói, Trương Tiểu Ngư học tịch tại hắn nghỉ học thời điểm, liền đã bị gạch bỏ.
Đã gạch bỏ, liền cùng chúng ta năm ban không có quan hệ.
Hiện tại hắn muốn trở về, nên cùng học sinh chuyển trường đồng dạng đối đãi, cái nào lớp còn có tên ngạch, liền từ cái nào lớp nhận lãnh.
Không có ý tứ, của chúng ta danh ngạch đã đầy.
Nô Khắc Thành sụ mặt nói ra.
Lớp 12 còn lại mấy cái ban chủ nhiệm lớp, nghe được câu này tất cả đều đem đầu chôn xuống dưới, hận không thể giấu ở giữa hai chân, sợ bị hiệu trưởng nhìn thấy.
Trương Tiểu Ngư tôn đại thần này, tuyệt đối liền là cái hố cực lớn, ai mời về đi, không khác tự chui đầu vào giỏ.
Phải biết, lớp bình quân thành tích, tỷ lệ lên lớp đều là cùng mình công trạng khảo hạch móc nối.
Tốt công trạng, đại biểu cho càng nhiều đỏ đồng đồng tiền mặt ta.
Mà tôn đại thần này sẽ ngạnh sinh sinh đem học chung lớp thành tích kéo vào vực sâu. Ai sẽ theo tiền mặt không qua được đâu.
Người tên, cây có bóng, Trương Tiểu Ngư rời đi Thanh Vân Trung học nhiều năm, vẫn có đạn hạt nhân đồng dạng uy lực kinh khủng.
Nô lão sư, Trương Tiểu Ngư cùng trước kia không đồng dạng, đi qua hơn 2 năm trị liệu, hắn trí lực đã khôi phục bình thường, sẽ không lại ảnh hưởng tập thể thành tích.
Vương Lập Công lời thể son sắt nói.
Trên thực tế, những lời này là Thẩm Lan Quân cùng hắn nói, cụ thể là thật là giả, hắn trong lòng cũng không chắc chắn.
Hiệu trưởng, ngươi đừng nói giỡn, cho dù là hắn trí lực khôi phục bình thường, rơi xuống 2 năm này nhiều bài tập làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy tháng, hắn có thể đem cao trung 3 năm sở học tri thức đều nắm giữ?
Nô Khắc Thành đôi này khịt mũi coi thường, hiệu trưởng, Trương Tiểu Ngư liền là một cái hố to a.
Tại chúng ta Thanh Vân Trung học, một phần liền có thể ảnh hưởng một cái thứ tự, hắn một cái liền là phần trăm mấy trăm phân.
Ai có thể bổ qua được đến a?
Lúc này, Trương Tiểu Ngư vừa mới lật hết tất cả tài liệu giảng dạy, hắn trừng lên mí mắt, hứng hờ nói, không cần mấy tháng, ta hiện tại đã đem lớp 12 tất cả tri thức đều cất vào trong đầu.
Chương 11. Dò xét khảo thí.
Phúc. Nô Khắc Thành vừa uống đến miệng bên trong một ngụm trà nóng phun ra ngoài, văng trên bàn công tác một mảnh hỗn độn. Hắn một bên vội vàng thu thập bàn công tác, một bên ho khan nói ra, hiệu trưởng, ngài cũng nghe đến, người ta chỉ dùng một hồi này, liền nắm giữ cao trung 3 năm tất cả tri thức.
Đây là cái gì?
Đây là hiếm có thiên tài, đây là văn khúc tinh hạ phàm a.
Chúng ta năm ban miếu nhỏ, chứa không nổi tôn đại thần này, ngài vẫn là mời cao minh khắc đi.
Vương hiệu trưởng kém chút mất đi, heo đồng đội, thật là một cái heo đồng đội a.
Ngươi hơi biểu hiện địa bình thường một chút, làm người khác ưa thích một điểm, ta không là tốt rồi an bài sao?
Nguyên bản là cái trí lực có chướng ngại hải tử, bây giờ trở về tới, nhìn qua trí lực không thành vấn đề, lại lâm vào một cái khác cực đoan, biểu hiện địa giống người bị bệnh thần kinh tự đại cuồng đồng dạng, dù ai cũng không nguyện ý muốn a.
Trương Tiểu Ngư thực sự nói thật, đi qua tham lang thạch năng lượng cải tạo siêu cấp đại não, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, trong lực ôm những khóa này bản với hắn mà nói căn bản không phải việc khó gì.
Cùng trong đầu hắn bị đám kia khoa học tên điên dốc vào hải lượng điện tịch so sánh, cao trung 3 năm điểm ấy chi thức lượng, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Hắn đơn giản lật ra một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ đồng thời nắm giữ. Chỉ tiếc, năng lực hiện tại của hắn siêu việt thời đại này nhận biết, không có người sẽ tin tưởng lời hắn nói.
Vương Lập Công sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thời khắc mấu chốt xuất ra hiệu trưởng uy nghiêm, nghiêm mặt nói, nếu như mỗi cái học sinh tại nhập trường học thời điểm đều đã rất hoàn mỹ, sao còn muốn chúng ta làm cái gì? Chúng ta giá trị tồn tại, không phải là vì truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, dạy bảo bọn họ thành tài sao? Chúng ta Thanh Vân Trung học không cho phép có chọn học sinh lao sư, nếu như ngươi cảm giác đến không cách nào đảm nhiệm, vậy liền đưa đơn xin từ trước đi.
Ta an bài các lao sư khác đến mang lớp 12, nam, ban.
Nô Khắc Thành giật nảy mình, hắn dù sao cũng là trường học minh tinh giáo sư, chỉ hạ năm ban cũng là gần với thiên tài ban 9 tập thể, hiệu trưởng đối với hắn luôn luôn lễ nhượng có thừa, còn chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này đặt xuống loại này ngoan thoại.
Tỉnh táo lại tưởng tượng, mới biết mình có chút quá mức, mặc kệ cái này học sinh là trở về học lại vẫn là chuyển trường xếp lớp, mặc kệ hắn là ngớ ngẩn vẫn là nhụt chí, nếu là hiệu trưởng tự mình mang tới, hoặc nhiều hoặc ít muốn cho hắn một chút mặt mũi à?
Ngươi để hắn ngay trước mặt mọi người xuống đài không được, hắn có thể không tức giận sao?
Lại nói, có thể làm cho hiệu trưởng tự mình đem học sinh đưa tới, cái này Trương Tiểu Ngư phía sau sợ là đứng đấy đại nhân mà đi.
Không chỉ có là Ngô Khắc Thành, trong phòng làm việc cái khác giáo sư cũng dọa cho phát sợ. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nội tâm nói thầm không thôi, xem ra cái này tiểu nớ ngẩn tìm quan hệ rất cứng à.
Hiệu trưởng vậy mà vì hắn muốn khai rơi mình đắc lực cái tướng.
Hiệu trưởng, ta cũng không phải nhằm vào ngài, càng không phải cố ý muốn cùng ngài làm trái lại.
Nô Khắc Thành trầm giọng nói, còn có mấy tháng liền thi tốt nghiệp trung học, ngay tại lúc này, ngài đột nhiên an bài cho ta cái học sinh tiền đến, hơn nữa còn là
dạng này.
Bàng Lương Tâm nói, là không đúng đối với ta rất không công bằng, bất quá đã ngài lên tiếng, ta cũng phải phục tùng trường học căn bài, nhưng ta có một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Hôm nay năm ban trước 2 tiết khóa, liền là ngữ văn dò xét khảo thí, nếu như Trương Tiểu Ngư có thể thi ra bình quân tuyến trở lên thành tích, ta sẽ không chút do dự nhận lấy hắn.
Nếu hắn thi bất quá bình quân tuyến thì sao?
Vương Lập Công chân mày cau lại.
Lớp 12 năm ban là gần với ban 9 lớp chọn. Chủ nhiệm lớp Nô Khắc Thành chính mình liền là ngữ văn lao sư, cho nên năm ban ngữ văn thành tích một mực rất tốt, 150 phân tổng điểm, bình quân tuyến có thể đạt tới 100 điểm trở lên.
Trương Tiểu Ngư trước kia thế nhưng là ngay cả lời đều nói không rõ ràng tiểu năng trí tuệ a. Mỗi lần ngữ văn khảo thí đều là vị trí, ngươi để hắn lấy cái gì thi đến 100 điểm. Nghĩ tới những thứ này, Vương hiệu trưởng đã cảm thấy cái này Ngô Khắc Thành quá không hiểu chuyện. Ngươi để Trương Tiểu Ngư không vào được học, liền là để cho ta xuống đài không được, thẩm trường học chủ tịch bên kia trách tội tới, ta làm sao chống đỡ a? Thi bất quá bình quân tuyến, liền mang ý nghĩa hắn sẽ kéo lớp chân sau. Ngô Khắc Thành lắc đầu, cho dù ngài đuổi ta, ta cũng không thể thu. Có thể, ta đáp ứng. Trương Tiểu Ngư biết Ngô Khắc Thành là đang cố ý làm khó dễ, lại vẫn sảng khoái nói. Cao trung 3 năm tất cả tri thức đều đã tổn chữa tại trí nhớ của hắn đầu bên trong, tùy thời có thể lấy điều động. Mà lại trước đây những cái kia điên cùng nhân viên nghiên cứu, hướng trong đầu hắn quán thâu nhiều như vậy trung ngoại điện tịch, có thể nói trong đầu của hắn liền là một cái cỡ lớn đồ thư quán, như thế lớn tri thức dự trữ lượng, nếu như ngay cả một lần nho nhỏ ngữ văn khảo thí đều ứng phó không được, vậy còn cứ gọi cái gì siêu cấp đại não. Là thời điểm khiến cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa thất kinh. Rất tốt. Nô Khắc Thành vỗ tay một cái nói, đã có ước trước đây, chúng ta có chơi có chịu, chư vị ngồi ở đây chính là chứng kiến. Bất quá, tại kết quả ra trước khi đến, ngươi trước tiên có thể cùng ta về năm ban phòng học, cùng các bạn học cùng một chỗ tham gia khảo thí. Nhìn qua Ngô Khắc Thành cùng Trương Tiểu Ngư biến mất tại cuối hành lang bóng lưng, Vương Lập Công thở dài một tiếng, xem ra thẩm tổng an bài nhiệm vụ cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành a. Hắn cũng không coi trọng Trương Tiểu Ngư có thể nghịch tập thành công, dù sao, hắn đã từng là cái trí lực có chướng ngại khó khăn hộ, hơn nữa còn rơi xuống hơn 2 năm bài tập. Khảo thí kết quả đi ra rồi nói sau. Đến lúc đó lại nghĩ một chút biện pháp nhét vào cái khác lớp. Vương Lập Công tại trong lòng thầm nghĩ, thực sự không được, cái kia liền lấy ra hiệu trưởng uy nghiêm cường đưa qua đi, cũng không thể để thẩm trường học chủ tịch đối với mình thất vọng. Nô Khắc Thành trạm trên bục giảng, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, nhìn xem phía dưới học sinh nói ra, các bạn học, ta cho các ngươi giới thiệu một vị bạn học mới, vị này bạn học mới à, các ngươi nhất định sẽ không lạ lẫm. Hắn liền là Trương Tiểu Ngư, đã từng danh chấn toàn trường tiên tài học sinh, Trương Tiểu Ngư, mọi người có phải hay không còn có một chút ấn tượng? Và anh, trầm mặc hồi lâu phòng học đột nhiên sôi trào. Thật sự là tên ngu ngốc kia Trương Tiểu Ngư a, hắn không phải mất tích sao? Tại sao lại trở về rồi? Xem ra giống như cùng trước kia có chút không đồng dạng đâu. Đúng vậy a, so 2 năm trước càng thổ miết, ngươi nhìn hắn mặc quần, còn có y phục của hắn. Năm ban các học sinh kỳ tra tra nghị luận, bọn họ cười nhạo, trêu tức lấy, phao cước vốn nên thuộc tại người thiếu niên đặc hữu thuần chân, dù mình có thể nghĩ tới ác độc nhất ngôn ngữ đi công kích Trương Tiểu Ngư. Các ngươi có bệnh a? Tiểu Ngư chọc giận các ngươi sao? Dựa vào cái gì nói hắn như vậy? Gầm lên giận dữ từ sau sắp xếp truyền ra. Đứng ở cửa phòng học miệng Trương Tiểu Ngư hướng phía bên trong nhìn sang, biểu lộ không khỏi sức sở. La Đạt, mình đã từng bằng hưu tốt nhất, cũng là bằng hưu duy nhất La Đạt. La Đạt là Trương Tiểu Ngư ngồi cùng bàn, tựa như là hai người quan hệ thân mật đồng dạng, hai người bọn hắn thành tích cũng rất gần. Một cái là toàn lớp cấp thứ nhất đến ngược, một cái là toàn lớp cấp thứ hai đến ngược. Tựa như không có người để ý Trương Tiểu Ngư đồng dạng, cũng sẽ không có người để ý hắn cái này ở cuối xe học cặn bã. Từ khi Trương Tiểu Ngư bỏ học về sau, La Đạt liền là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đến ngược. Hai năm qua phát huy ổn định dị thường, xưa nay không từng nhường chỗ sa sút. Ai sẽ để ý tới một cái học cặn bã phẫn nộ đâu? Trương Tiểu Ngư khoe miệng một mực treo nụ cười trào phúng. Thế giới này đối với hắn ác ý cũng không phải một ngày hai ngày. Giống loại trình độ này công kích lại đáng là gì đâu? Rất nhanh bọn họ liền sẽ rõ ràng ai mới thật sự là ngớ ngẩn. Trương Tiểu Ngư, trở lại thuộc về ngươi trên chỗ ngồi đi. Lập tức liền muốn kiểm tra thử. Nô Khắc Thành tấm lấy một trương mặt bộ kệ nói ra. Trương Tiểu Ngư tay cắm trong túi quần, lảo đảo đi vào xếp sau, ngồi ở La Đạt bên người. Nơi này nguyên lai liền là vị trí của hắn, ngoại trừ hắn cũng không người nào nguyện ý cùng La Đạt ngồi cùng một chỗ. Đồng lý, ngoại trừ La Đạt, cũng không người nào nguyện ý cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Chương 12. Người tại gian lận. Trương Tiểu Ngư, thật là ngươi. La Đạt mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Trương Tiểu Ngư, một nắm chắc Trương Tiểu Ngư cánh tay. Là ta, A Đạt, đã lâu không gặp. Trương Tiểu Ngư một mặt sốt ruột nhìn xem La Đạt, trong lòng có một cô ai ý chạy qua. Tiểu Ngư, 2 năm này nhiều ngươi cũng đi nơi nào a? Làm sao cũng không cùng ta liên hệ. La Đạt chớp mắt nhỏ, nhiệt tình bu lại. Trị liệu, tĩnh dưỡng. Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, cũng không thể cả một đời ngơ ngơ ngác ngác đi. Nói cũng đúng, đừng đem bọn gia hỏa này lời nói để ở trong lòng, đều là chút mắt chó coi thường người khác hỗn đản, bất quá ngươi cũng hẳn là quen thuộc. La Đạt phất phất tay, phản phất muốn đem tất cả phiền não buông rơi, vậy ngươi bây giờ thân thể xong chưa? Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tiểu Ngư cười hỏi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ đã là người bình thường, trước kia ta nói chuyện của ngươi, ngươi sẽ chỉ cười ngây ngô, hiện tại cũng biết hỏi ngược lại. La Đạt cười ha hà nói. Ha 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 ha, chuẩn bị khảo thí đi. Trương Tiểu Ngư cười nói. Nói đến khảo thí, La Đạt lập tức giống như là xương đánh quả cả, hiểu xịu đầu đập não. Thế nào? Cảm giác được La Đạt hiểu bài, Trương Tiểu Ngư nhịn không được đùa hắn. Đừng nói nữa, từ nhỏ đến lớn, ta nhức đầu nhất liền là khảo thí. 3 ngày một đại khảo, 2 ngày một tiểu khảo, thi mẹ nó cái quái gì? Đều nhanh đem người biến thành bị quay. La Đạt nhịn không được nhả ránh. Trương Tiểu Ngư thản nhiên nói, chuyện đơn giản như vậy, ngươi vì cái gì sợ thành bộ này đức hạnh? Ai, học bá nhóm đinh viễn sẽ không minh bạch một cái học cặn bã yêu thương. La Đạt vô thần địa nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, thần sắc yêu buồn tựa như thất tình thời kỳ tử trí ma. Hắn đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, ngạc nhiên quay đầu, nói ra, chuyện đơn giản. Tiểu tử ngươi thành tích so ta còn cặn bã, thế mà còn không biết xấu hổ trang bê. Trương Tiểu Ngư cười không nói. Lúc này, chủ nhiệm lớp Ngô Khắc Thành đem một chồng bài thi lấy ra thả trên bục giảng, cao giọng nói ra, các bạn học, lập tức liền muốn thi giữa kỳ thử. Y thì theo lệ cũ, hôm nay tiến hành một lần cuối cùng mô phỏng trắc nghiệm, mặc dù nói cùng chính thức thi giữa kỳ thử so sánh, do xét trắc nghiệm vẹn vẹn chỉ làm tham khảo, nhưng đây cũng là toàn trường phạm vi bên trong một lần thi đua. Chúng ta năm ban là trọng điểm thí nghiệm ban, minh tinh trong lớp minh tinh, tuyệt đối không thể để cho các lớp khác cấp làm hạ thấp đi. Lần trước ngữ văn kỳ thi thử, mặc dù lớp chúng ta bình quân thành tích thứ nhất, nhưng là toàn trường hạng nhất lại bị ban 9 lâm tích cấp đi, đây đối với năm ban toàn thể đồng học tới nói, đều là một loại sỉ nhục. Ta hy vọng các bạn học hảo hảo phát huy, cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, để các lớp khác cấp nhìn xem, cái gì mới thật sự là lớp chọn. Nô Khắc thành kích tình bắn ra bốn phía địa trên đài diễn thuyết, La Đạt ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, vậy tâm thần. Toàn thân đánh đầy máu gà. Bài thi rất nhanh phát đến trong tay mỗi người, một cái rất có ý tứ hiện tượng chính là, bình thường tại trong lớp tiếng kêu vang nhất nghịch ngợm nhóm người kia, lúc này đều là thành thật nhất, cơ hồ mỗi người đều cao mày thâm tỏa, đối mặt lít nha lít nhít bài thi than thở. Thanh Vân Trung học cùng cái khác có thể không lý tưởng những cái được gọi là trong quý tộc học không giống, là phi thường trọng thị dạy học chất lượng. Nếu như thành tích không tốt, muốn ở chỗ này sống được rất thoải mái, cơ bản rất không có khả năng. Các gia trưởng đã đem hải tử đưa tới nơi này, đối tại kỳ vọng của bọn hắn giá trị tự nhiên rất cao, nếu như thành tích rối tinh rối mù, trở về thật là không có cách nào hướng phụ mẫu bằng giao. Đến lúc đó cũng không cần khác trừng phạt, chỉ cần đoạn tuyệt nguồn kinh tế, là có thể đem những này vung tay quá chán phú nhị đại nhóm dọa gần chết. Cầm tới bài thi về sau, Trương Tiểu Ngư không có giống những bạn học khác đồng dạng xem một lần, mà là trực tiếp cầm bút bắt đầu bài thi. Hắn hầu như không cần suy nghĩ, cứ như vậy viết tới hết, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, làm những người khác vừa mới xem qua một lần đề mục về sau, hắn đã đem lựa chọn cùng bổ khuyết để làm xong. Nhìn thấy Trương Tiểu Ngư không ngay ngắn thể xem một lần bài thi liền bắt đầu bài thi, Nô Khắc thành thầm cười nhạo, thiểu năng trí tuệ liền là thiểu năng trí tuệ, khảo thí thì tương đương với một trận mạ dạ tổng thi đấu, nhất định phải chỉnh thể nắm chắc đề thi nội dung, mới có thể nhất khoa học địa phân phối tinh lực, phân phối thời gian, cũng mới có thể mức độ lớn nhất địa lấy được thành tích tốt. Hắn liền đợi đến nhìn Trương Tiểu Ngư khảo thí kinh ngạc, sau đó Đường Hoàng đem hắn đuổi ra năm ban. La Đạt vào đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ, phí hết nửa ngày kỉnh cũng không làm ra mấy đạo để tới. Gặp Trương Tiểu Ngư dù bận vẫn ung dung, vận dụng ngòi bút như long xà, một đường quá quan chẳng tướng, ở giữa căn bản chưa từng ngừng qua. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường tò mò, gia hỏa này đến cùng là tại viết linh tinh một mạch, vẫn là tại chăm chú làm bài đâu. Hắn rất muốn thăm dò nhìn một chút, nhưng là chủ nhiệm lớp cặp kia chim ưng đồng dạng ánh mắt thỉnh thoảng bắn qua tới, dọa đến hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên tâm đối phó trước mắt mình bài thi. Nô Khắc thành danh xưng Thanh Vân giáo sư trong đội ngũ mắt ưng thần thám, không biết bao nhiêu đạo văn giới anh hùng hào kiệt cắm trong tay hắn, La Đạt nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất đạo văn tội danh ngồi vững, về nhà lao bà không phải đem hắn đánh ra liệu đến không thể. La Đạt chắp vá lung tung, cuối cùng đem bổ khuyết để cho ứng phó xong, chính muốn nhìn một chút mặt nội dung, Trương Tiểu Ngư vươn người đứng dậy, bước nhanh đi qua, đem bài thi thả trên bục giảng. Làm gì? Nô Khắc thành nghi ngờ hỏi. Nộp bài thi. Trương Tiểu Ngư từ tốn nói. Ách, nộp bài thi. Nộp bài thi. Nô Khắc thành khó có thể tin địa chừng to mắt. Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách bắt đầu thi không đủ thời gian một giờ, hắn liền nộp bài thi. Không có khả năng, vẹn vẹn là 1800 chữ viết văn, ít nhất cũng phải viết hơn nửa canh giờ à. Hơn 50 phút liền đem tất cả đều làm xong. Cho dù là gia quyền lão sư tới, đem tiêu chuẩn đáp án cứ như vậy sao chép một lần, hơn 50 phút chỉ sợ cũng không đủ à. Ngươi đây là nói đùa ta à. Ta bình thường là thế nào nói với các ngươi, nếu như đề mục sẽ không làm, cũng không thể xem thường từ bỏ. Bài thi lấy về, ta không hy vọng có người giao chống công quyền. Nô Khắc thành không kiên nhẫn nói ra. Nhanh như vậy liền kết thúc, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Hắn liền muốn để Trương Tiểu Ngư lại tiếp tục một đoạn thời gian, để hắn tiếp nhận nghiêm trọng hơn một chút tâm lý dày vò. Ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, làm sao sẽ biết ta giao là giấy trắng? Trương Tiểu Ngư khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười trào phúng, cái này giáo viên chủ nhiệm nội tâm điểm này tính toán, hắn nhất thanh nhị sợ. Cái gì? Viết đấy. Ta cũng tương tự cùng các ngươi nói qua, nếu như ngươi sẽ không làm, cái kia liền dứt khoát đừng làm, tùy tiện viết linh tinh, có thể sẽ chọc giận chấm bài thi lão sư, sẽ trừ điểm. Nô Khắc thành không tình nguyện đem ánh mắt chuyển đến Trương Tiểu Ngư bài thi bên trên, vừa nhìn mấy đạo đề, lập tức như bị người bóp lấy cổ gà trống, thanh âm im bặt mà dừng. Phía trước hai đạo có phần khó khăn lựa chọn, thế mà làm đúng. Nô Khắc thành lên tinh thần, một đường xem tiếp đi, lựa chọn hoàn toàn đúng. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Ngư một chút, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra manh mối gì, đáng tiếc là Trương Tiểu Ngư mặt không biểu tình, ánh mắt như giếng, cổ không gợn sóng, không có có chột dạng hoặc là nó tâm tình của hắn. Nô Khắc thành tiếp tục hướng xuống nhìn lại, bộ quyết đề vẫn là hoàn toàn đúng. Thậm chí có hai đạo phi thường hẻo lánh thơ cổ từ liên cũ, hắn đều chuẩn xác không sai lầm đáp đi ra. Danh thiên giám thượng, phái từ đặt câu, đọc lý giải, thể văn ngôn tiên dịch, toàn bộ đều biết xong đáp án, mà lại câu trả lời chất lượng chi cao, trình độ chi sâu, để hắn cái này đại học danh tiếng ngành trung văn tốt nghiệp thạc sĩ đều nhìn má than thở. Sau đó, Nô Khắc thành thoáng có chút run rẩy hai tay, lật ra một trang cuối cùng, cái kia là 1800 chữ đầu để viết văn. Rung động, tuyệt đối rung động. Tiểu tử này thế mà thông thiên dùng chính là văn ngôn văn tả làm, toàn văn không có bất kỳ cái gì một chỗ sai lầm, thậm chí ngay cả hồ thì giã tiên hai ngữ khí từ cùng dấu chấm câu đều chính xác vô cùng. Mấu chốt nhất là Trương Tiểu Ngư thể văn ngôn phái từ dùng câu tiêu chuẩn hoàn toàn không giống cái học sinh trung học. Thiên văn chương này cho Ngô Khắc Thành cảm rất là hắn không giống như là đang học một thiên ứng phó khảo thí đầu đề viết văn, càng giống là đang học trang tử bên trong mỗi một chương tiết. Thông thiên trên dưới tràn ngập linh động tư tưởng, thấm vào triết học nghị phân biệt, chữ chữ châu ngọc,
câu câu kinh điển, để Ngô Khắc Thành mỗi đọc một câu, liền muốn nhịn không được vô an tán dương. Thế là, Ngô Khắc Thành đạt được một cái tương đương đáng tin cậy đáp án, gian lận. 3. Ngô Khắc Thành một bàn tay đập tại trên giảng đài, đối Trương Tiểu Ngư gào thét như sấm, "Trương Tiểu Ngư, ngươi tại gian lận." Chương 13. Muốn gán tội cho người khác. Ngươi gian lận. Ngô Khắc Thành mặt trướng thành màu gan heo, cơ hồ dùng lực lượng toàn thân hô lên ba chữ này, âm thanh chấn mái nhà. Toàn bộ đồng học đột nhiên mà kinh, tất cả ánh mắt đồng loạt tụ tập đến Trương Tiểu Ngư trên thân. Hẳn là hơn 2 năm không gặp, ngớ ngẩn đều học xong gian lận à nha. Gian lận cũng là cần trí thông minh có được hay không, hắn có trí thông minh sao? Trương Tiểu Ngư thật sâu nhìn qua Ngô Khắc Thành, ánh mắt bên trong đùa cợt ý vị càng lúc càng nồng, trong lòng bi ai cảm xúc cũng càng ngày càng nặng. Thời gian như nước chảy, sẽ mang đi rất nhiều thứ, nhưng là có nhiều thứ lại vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Thí dụ như lão sư đối xoa đẳng sinh kỳ thị, Thanh Vân Trung học cái gọi là danh sư, chính là như vậy trình độ sao? Trương Tiểu Ngư trầm giọng nói ra. Ngô Khắc Thành sắc mặt đại biến, chưa từng có một cái học sinh dám ở trước mặt hắn nói loại lời này, có ý tứ gì? Cái này tiểu bạch si là tại chế giễu hắn sao? Ngươi dám dùng loại thái độ này nói chuyện với lão sư? Ngô Khắc Thành con mắt trừng đến càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đoạt vành mắt mà ra. Ngươi có hay không giáo dưỡng? Ngươi có còn hay không là cái học sinh? Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Trương Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, nếu như ngươi muốn cho học sinh của ngươi tôn trọng ngươi, nhất định phải trước học được tôn trọng học sinh của ngươi. Ta làm sao không tôn trọng ngươi rồi? Ngô Khắc Thành cơ trong tay bài thi, lý trực khí tráng nói, ngươi dám nói chính ngươi không có gian lận? Xem ta khẩu hình. Trương Tiểu Ngư gần từng chữ nói, ta không có làm tệ. Tiểu Thâu đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người thừa nhận mình là kẻ trộm. Ngô Khắc Thành nghiêm nghị nói, có hay không gian lận, ngươi nói không tính. Lúc này, La Đạt bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói ra, Ngô lão sư, ta có thể chứng minh Trương Tiểu Ngư không có gian lận. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn tại làm đề, ngay cả trong mắt đều không có hướng bên cạnh chuyển một cái. Hừ, ta cũng không tin. Ngô Khắc Thành đi xuống bục giảng, bước nhanh đi vào La Đạt trước mặt, đem Trương Tiểu Ngư bàn học trong trong ngoài ngoài lục soát toàn bộ. Chỉ cần tìm được chứng cứ, ngồi vững Trương Tiểu Ngư tội danh, hắn liền có thể đường hoàng đem hắn đuổi ra năm ban. Trương Tiểu Ngư bàn học không có tìm được chứng cứ, lại đi điều tra La Đạt. Nhưng là, để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà một điểm chứng cứ cũng không phát hiện. Ngoại trừ sách giáo khoa, cái gì tham khảo vật liệu đều không có. La Đạt bình thường cũng không phải là học sinh tốt gì, ngữ văn trên sách học ngoại trừ trang đầu ký tên đại danh, cả trong quyển sách không có mấy cái chữ. Trương Tiểu Ngư liền càng không cần phải nói, sách giáo khoa của hắn vừa mới từ học sinh khoa lĩnh trở về. Hai người các ngươi, cùng ta cùng một chỗ tới phòng làm việc, còn lại đồng học tiếp tục khảo thí, ban trưởng giám thị. Xuống đài không được Ngô Khắc Thành tấm lấy tấm kia mặt bộ kẻ, áp lấy Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt trở lại văn phòng. Hắn lại làm tức cho hiệu trưởng gọi điện thoại, đem Vương Lập Công cũng cho mời đi qua. Vương Lập Công nhìn một chút Trương Tiểu Ngư, sắc mặt không vui nói ra, "Ngô lão sư, vội vàng địa gọi ta tới, lại có chuyện gì?" Ngô Khắc Thành đem trong phòng làm việc mấy vị ngữ văn lão sư mời đi qua, nói ra, "Các vị lão sư, các ngươi nhìn xem chương này bài thi, xem hết giúp ta làm chứng." Vương Lập Công không biết Ngô Khắc Thành trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, sắc mặt không vui. Mấy tên ngữ văn lão sư tụ cùng một chỗ, tụ tinh hội thần thẩm duyệt Trương Tiểu Ngư tấm kia bài thi. Đọc xong ngày đó thể văn luôn về sau, trong đó một tên lớn tuổi lão giáo sư đột nhiên vỗ đùi, khen, "Diệu, diệu a." Như thế diệu văn, đọc đến thấm vào ruột gan, như thể hồ quán đỉnh, xem xét liền là đại sư thủ ta. "Ngô lão sư, bộ này bài thi là chúng ta lớp 12 ngữ văn tổ bộ môn đi ra, ta làm sao không biết còn có đáp án quyển đâu?" Còn lại mấy tên ngữ văn giáo sư cũng rất là tán thưởng, nhao nhao hỏi thăm ngày đó viết văn là vị nào quốc học đại sư tác phẩm, nhất định phải giới thiệu bọn họ nhận biết. Ngô Khắc Thành khỏe miệng cong lên, chỉ Trương Tiểu Ngư, nói ra, "Ê, liền là vị này quốc học đại sư tác phẩm, bộ này bài thi là hắn làm." Hắn cố ý nhấn mạnh quốc học đại sư mấy chữ, tràn đầy châm chọc cảm giác. "Cái gì?" Mấy tên ngữ văn lão sư trong mắt đều kém chút rơi ra tới, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư. Bọn họ tự nhiên biết Trương Tiểu Ngư đại danh, toàn trường thầy trò, nơi nào còn có người không biết cái này ngu ngốc. Điều đó không có khả năng. Vị tiên lão giáo sư đầu lắc giống như là chống lúc lắc đồng dạng, thiên văn chương này chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa cực kỳ cao thâm triết học nghị phân biệt, cơ hồ có thể cùng tiền tần danh gia so sánh, làm sao có thể xuất từ một cái bạch, một cái học sinh trung học chi thủ. Nếu như hắn có dạng này tài hoa, đã sớm danh chấn toàn quốc, chỗ nào còn cần đến ở chỗ này phí thời gian. Nói đúng là thiên văn chương này là Lâm Tích viết ra ta cũng là không tin, Lâm Tích cổ văn bản lĩnh không tệ, nhưng cũng còn chưa tới nơi loại này cao minh trình độ. Phạm sư phụ nói rất đúng. Ngô Khắc Thành cười lạnh thành tiếng, cho nên ta phán định, Trương Tiểu Ngư khẳng định gian lận. Hiệu trưởng, ta có thể dễ dàng tha thứ một cái đần học sinh, nhưng tuyệt đối không thể chịu được một cái phẩm hạnh không đoan học sinh. Đần một điểm có thể học, nhưng phẩm hạnh không tốt, liền không có cách nào dạy. Trương Tiểu Ngư không có gian lận. La Đạt rất bất mãn địa hết sống lưng. Hắn an vị tại bên cạnh, tự nhiên biết, Trương Tiểu Ngư từ đầu đến cuối một mực tại vùi đầu làm bài, căn bản không có cơ hội gian lận. Ngậm miệng, làm sao ngươi biết hắn không có gian lận? Ngô Khắc Thành giận nói, ta nhìn hai người các ngươi liền là cá mẹ một lứa. Gian lận. Trương Tiểu Ngư vân đạm phong khinh nói, xin hỏi ta nên chép ai bài thi đâu? Bên trái hắn ngồi cùng bàn là La Đạt, một cái xa gần nghe tiếng học cặn bã, đằng sau liền là Vách Tường, phía trước hai vị so La Đạt cũng không khá hơn chút nào, bên phải thì là lối đi nhỏ, cho dù phóng xạ từng tới đạo khác một bên, cái bàn kia ngồi, đồng dạng là hai cái cặn bã. Tóm lại, chung quanh bọn họ cái kia một phiến khu vực, liền là năm ban học cặn bã khu quần cư, là bị các lão sư từ bỏ địa phương.
hắn chép ai bài thi đâu? Cho dù năm ban thành tích tốt nhất học sinh, ngữ văn cũng không có khả năng thi mát điểm. Một cái mát điểm học sinh vây lại tập thi không đến mát điểm học sinh, không có đạo lý như vậy. Cái này, Nô Khắc Thành bị hế trụ, lập tức nói, có lẽ là các ngươi ai trước đó trộm bài thi, sau đó đến trên mạng đi tìm đáp án đâu? Gian lận phương pháp ngàn vạn loại, ai biết các ngươi bọn gia hỏa này có bao nhiêu xáo lộ? Trương Tiểu Ngư đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Trương Tiểu Ngư không có gian lận, ta tình nguyện ăn cái rắm. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trương Tiểu Ngư lạnh lùng nói, ta chỉ là cảm khái, một người ngạo mạn cùng thành kiến, thế mà lại đến tình trạng như thế, không để ý tới trí, không phân tốt xấu, chỉ vì ngươi cảm thấy hẳn là như thế, liền cho rằng nhất định là như thế. Trên cái thế giới này nhiều như vậy không dạy nổi người, ngươi làm không được sự tình, đã cảm thấy toàn thế giới đều làm không được, đơn giản thật là tức cười. Nói hay lắm. La Đạt kích động lốt bút vô tay. Hắn cảm thấy cái kia đã từng sẽ chỉ cười ngây ngô tiểu bạch si, đã một đi không trở lại, trước mặt cái này Trương Tiểu Ngư, một miệng lanh lợi, thông minh cơ biến, nếu như ai muốn nói hắn là ngớ ngẩn, vậy mình nhất định là trên đời lớn nhất ngớ ngẩn. Hừ. Nô Khắc Thành lạnh hừ một tiếng, mặc dù ta không có chứng cứ chứng minh ngươi gian lận, nhưng là, chính là bởi vì ta có lý trí, kết hợp ngươi trước kia biểu hiện, mới có thể theo lẽ thường phân tích, đánh giá ra ngươi gian lận sự thật. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, đều có thể nghĩ biện pháp chứng minh mình không có gian lận. Ta không cần đi chứng minh, cũng không muốn chứng minh, kẻ tin ta tự sẽ tin, không, kẻ tin ta, vô luận ta cỡ nào cố gắng bọn họ cũng sẽ không tin. Trương Tiểu Ngư từ tốn nói, trên đời có nhiều như vậy sự vật tốt đẹp, ta làm gì đem thời gian lãng phí trên người các ngươi. A ha ha. Nô Khắc Thành quái cười ra tiếng, hô nói, các vị lão sư, các ngươi tin sao? Nơi này có một vị có thể cùng tiên hiền sánh ngang đại thiên tài, ai mà tin lời nói ai lĩnh đi, ngươi nhất định kiếm lật ra. Văn phòng còn lại tất cả lão sư, nhất là cấp 3 tổ chủ nhiệm lớp nhóm, đều đem đầu chôn đến trầm thấp, sợ dính vào Trương Tiểu Ngư tên ôn thần này. Rất rõ ràng, Nô Khắc Thành cố ý náo như thế lớn, liền là muốn đem khối này khoai lang bỏng tay ra bên ngoài ném. Vương Lập Công một cái đầu so hai cái lớn, xem ra Thẩm tổng bàn giao chuyện kế tiếp, thật là cái độ khó thật lớn việc. Hắn đương nhiên cũng không tin tấm kia bài thi thật là Trương Tiểu Ngư làm, Trương Tiểu Ngư nếu có trình độ này, cũng không cần đi Thẩm Lan Quân quan hệ tiền đến, toàn thành phố trường học đều sẽ đứng xếp hàng cầu hắn nhập học. Chương 14. Vinh hạnh của ta. Ta tin. Cửa phòng làm việc truyền tới một giòn tan thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cổng đi tới một vị tinh linh mỹ thiếu nữ. Lông mày của nàng cao lại, thần sắc giận tái đi. Cái kia là Lâm Tích. Trong lúc vô tình nhìn thấy Trương Tiểu Ngư bị mang vào văn phòng, nàng liền cùng đi qua, muốn tận mắt nhìn xem tiểu tử túi này bị lao sư ca đến đầu đầy bao khiếu dạng. Thế nhưng là, nàng thật nghe không nổi nữa. Nữ nhân giác quan thứ 6 chính xác địa đáng sợ, nhất là nữ nhân thông minh. Lâm Tích giác quan thứ 6 luôn luôn chuẩn xác, trực giác nói cho nàng, Trương Tiểu Ngư không có gian lận. Hắn ánh mắt bên trong quất đủ, hai đầu lông mày quật cường cùng cao ngạo, đều như nói oan quất. Lâm Tích đã nhìn ra, đáng hận chính là, đám này cái gọi là danh sư, y nguyên bảo thủ, cố thủ lấy bọn họ đối Trương Tiểu Ngư nguyên bản ấn tượng, không có người đứng ra vì hắn nói chuyện. Cho dù hắn thật gian lận, tại không có chứng cứ tình huống dưới, là một tên có sư đức lao sư, cũng không thể dứt khoát đích xác định nói người ta gian lận. Mặc dù Lâm Tích rất muốn nhìn đến Trương Tiểu Ngư bị lao sư hung ác ca chật vật dạng, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy nhân cách của hắn bị vũ nhục. Đây là vấn đề nguyên tắc. Lâm Tích đồng học, đây là chúng ta năm ban việc nhà, ngươi vẫn là không nên nhúng tay đi. Nô Khắc Thành lúng túng sờ lên cái mũi, lên tiếng nói ra. Làm Thanh Vân Trung học hoàn toàn xứng đáng học bá, thiên tài mỹ thiếu nữ, Lâm Tích liền là trường học một khối chiêu bài, là lao sư đồng học trong suy nghĩ bánh trái thơm ngon. Mà lại nàng là trường học ban giám đốc chủ tịch cháu gái một chuyện, các lao sư cũng đều biết, Nô Khắc Thành tự nhiên không dám đối nàng báo nổi. Nếu như là học sinh bình thường, sớm bị mắng hoài nghi nhân sinh, lão sư sự tình ngươi cũng dám quản. Thanh Vân Trung học là mọi người Thanh Vân Trung học, không phải chỉ có các ngươi năm ban. Lâm Tích nghiêm mặt nói, làm hội chủ tịch sinh viên, nếu như ta cảm giác được bất luận một vị nào đồng học gặp không công bằng đối đãi, ta đều có quyền lợi phát ra tiếng. Chúng ta làm sao lại đối học sinh không công bằng đâu? Nô Khắc Thành chỉ vào Trương Tiểu Ngư nói, hắn gian lận. Như vậy, ngươi có chứng cứ a? Lâm Tích từ tốn nói. Cái này, Nô Khắc Thành không cách nào trả lời vấn đề này, thật sự là hắn không có chứng cứ. Đã không có chứng cứ, liền không thể hạ kết luận như vậy. Lâm Tích nghiêm nghị nói, trong lúc vô tình ném ra cục đá, cũng có khả năng đập chết một con đít xanh. Làm lão sư, càng phải thận trọng ước lượng ngài trong tay cục đá, hơi chút vô ý, liền có khả năng hủy một tên đệ tử. Nô Khắc Thành cảm giác có một cơn tức giận tại giữa ngực bụng xoay quanh, nghẹn đến cơ hồ muốn nổ. Lần đầu tiên trong đời, bị học sinh của mình giáo huấn thành dạng này, còn kém chỉ vào cái mũi mắng. Nhưng hắn không dám phát tác, cũng không có lý do gì phát tác. Trương Tiểu Ngư lại cảm thấy ở sâu trong nội tâm bốc lên ra một cô ấm áp. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tích sẽ ở thời điểm này đứng ra, vì hắn ra mặt, nói đỡ cho hắn. Nàng vốn hẳn nên hận hắn, chán ghét hắn, dù sao hắn chiếm con gái người ta tiện nghi. Nhưng nàng lại có thể tại thời khắc mấu chốt, tạm thời từ bỏ ân oán cá nhân, lựa chọn tin tưởng Trương Tiểu Ngư, cái này khiến Trương Tiểu Ngư đã ngoài ý muốn lại cảm động. So với một người cô độc địa đối kháng toàn thế giới ác ý, bên người có một cái cùng chung chí hướng chiến hữu, càng khiến người ta cảm thấy ấm áp, không phải sao? La Đạt mắt nhỏ nhanh chóng nháy nháy, ánh mắt tại Lâm Tích cùng Trương Tiểu Ngư mặt bên trên qua lại băn khoăn. Một cái là thiên chi tiêu nữ, toàn trường nam sinh trong suy nghĩ nữ thần, một cái là thâm niên tiểu năng trí tuệ, toàn trường thầy trò trà dư tiểu hậu cho cười. Hai người kia thấy thế nào đều không đáp à? Thế nhưng là Lâm Tích lại vì Trương Tiểu Ngư đứng ra cứng rắn đối lao sư của mình. La Đạt cảm giác thông minh của mình có chút không đủ dùng, trời ạ,
đến cùng phát sinh cái gì, thế giới này, hắn đột nhiên cũng có chút nhìn không rõ. Có lẽ ta không có chứng cứ chứng minh hắn gian lận sự thật, nhưng là, ta lại có quyền lợi quyết định hắn đi ở. Nô Khắc Thành sụ mặt nói, người học sinh này, ta không dạy được, người nào thích dạy ai bảo đi thôi. Ngươi không có quyền lợi quyết định hắn đi ở, tối đa cũng chỉ có thể quyết định hắn có thể hay không lưu tại năm ban. Lâm Tích lạnh nhạt nói, ngươi không muốn, chúng ta ban chỉ muốn. Ngài nói đúng không, Phạm sư phụ? Phạm sư phụ tên là Phạm Chiết, liền là cái tuổi đó dài nhất ngữ văn lão sư, hắn là ban chín chủ nhiệm lớp. Nghe được Lâm Tích nói như vậy, Phạm Chiết lập tức biến thành mặt khổ qua. Trương Tiểu Ngư đại danh hắn tự nhiên biết, cùng các lão sư khác đồng dạng, hắn cũng không muốn tiếp nhận đệ tử như vậy. Lớp cùng lớp ở giữa cạnh tranh kịch liệt như vậy, một phần khả năng liền sẽ quyết ra thắng bại. Trương Tiểu Ngư tổng thành tích cộng lại đều rất khó đạt tới hai chữ số, trong nháy mắt liền có thể đem bình quân phân kéo xuống một mảng lớn a. Đây chính là cái lớp không đầy hố to, ai dính vào người đó không may. Thế nhưng là Phạm Chiết càng thêm không dám đắc tội Lâm Tích. Nàng liền là Thanh Vân Trung học công chúa, trường học chính là nàng nhà, người ta nói cái gì, chính là cái gì. Đúng vậy a, nếu không, liền để Trương Tiểu Ngư đồng học đến ban chín thử một chút. Vương Lập Công hung hăng trừng Nô Khắc Thành một chút, nghĩ thầm chuyện này tối nay mà lại cùng ngươi tính sổ. Thẩm tổng cực ít chủ động gọi điện thoại cho mình, hôm nay gọi điện thoại bàn giao như thế một cọc việc nhỏ, hơi kém bị mình làm thất bại. Nếu không phải Lâm Tích vị này tiểu công chúa mở miệng nói chuyện, Trương Tiểu Ngư sợ là muốn ngay cả mình đều ghi hận trong lòng. Chuyện này nhất định phải cho Trương Tiểu Ngư một cái công đạo, không thể để cho hắn đi thẩm tổng trước mặt nói mình nói xấu. Chúng ta đối học sinh nên đối xử như nhau. Phạm Chiết một mặt chính nghĩa lâm nhiên, chỉ cần Trương Tiểu Ngư đồng học nguyện ý, hắn chính là chúng ta ban chín một viên. Kỳ thật nội tâm của hắn ngay tại ra bên ngoài nhỏ máu. Lâm Tích mỉm cười nói, Trương Tiểu Ngư đồng học, ngươi nguyện ý không? Trương Tiểu Ngư sờ lên cái mũi, cười nhạt một tiếng. Hắn có thể nói không nguyện ý sao? Hắn không thể. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, căn bản cũng không có lựa chọn. Nhất là tại tất cả mọi người hoài nghi hắn thời điểm, Lâm Tích lựa chọn tin tưởng, không giữ lại chút nào mà tin tưởng. Phàm là từng có dạng này kinh lịch người đều biết, đây là cỡ nào đáng giá cảm kích một sự kiện. Cho nên, Trương Tiểu Ngư không cách nào cự tuyệt. Vinh hạnh của ta. Trương Tiểu Ngư tiếu dung chân thành. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này cái trẻ tuổi Nam Hải Nhi lúc cười lên, có ngây thơ nụ cười sán lạn mặt. Ta cũng nguyện ý. La Đạt hưng phấn mà giơ tay lên. Làm Thanh Vân Trung học trường học sử thượng trí thông minh tối cao, nhan giá trị nhất định, khí chất tốt nhất thủ tịch giáo hoa, Lâm Tích lực ảnh hưởng là kinh người. Cơ hồ mỗi một cái lớp 12 nam sinh đều nghĩ chuyển tới ban chín đi, dù là xa xa nhìn lên một cái, cảm thụ cảm giác cái kia cố tiên khí, đó cũng là cực tốt. Mắt thấy hảo huynh đệ Trương Tiểu Ngư bị ban chín hợp nhất, La Đạt lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn tuyệt không thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Lâm Tích nhìn hắn một cái, gật đầu tán thưởng nói, tại bằng hữu bị oan uổng thời điểm, có thể dũng cảm địa đứng ra, bạn học như vậy, chúng ta ban chín nguyện ý tiếp thu, có phải hay không, Phạm sư phụ? Bị Lâm Tích khen một câu như vậy, La Đạt cảm giác mình toàn thân trên dưới 10 vạn 8 ngàn sợi lông lỗ, đều giống như rót mặt nước, ngọt đến không muốn không muốn. Đã Lâm Tích đồng học nói như vậy, hai cái này học sinh, từ giờ trở đi là thuộc về ban chín. Phạm Chiết trên mặt cười đến nhiều sán lạ, nội tâm liền có bao nhiêu khổ. Song song, một cái thứ nhất đến ngược, một cái thứ hai đến ngược, Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt hai cái này cản trở chi vương, thế mà lập tức toàn đến ban chín. Về sau cũng đã không thể độc chiếm vị trí đầu, cũng đã không thể nghiền ép đối thủ cạnh tranh. Phạm Chiết muốn tự tử đều có. Cùng Phạm Chiết tương phản, Nô Khắc Thành mặt ngoài cao mày, phản phất mất đi hai tên học sinh đến cỡ nào không tình nguyện giống như, kỳ thật nội tâm trong bụng nở hoa. Trương Tiểu Ngư đi, còn tiện thể mang hộ đi La Đạt, cản trở giới vương nổ tổ hợp, thế mà đồng thời giải quyết. Này lên kia xuống. Lần tiếp theo thi giữa kỳ thử, năm ban vượt qua 9 ban liền là chuyện bán đã đóng tuyển. Cái này Lâm Tích, đơn giản liền là đại từ đại bi quan âm Bồ Tát hạ phàm a. Bởi vì cái này, ta liền tha thứ trước ngươi vô lễ đi. Nô Khắc Thành tại trong lòng thầm nghĩ. Hiệu trưởng, ta làm như vậy, ngài không có ý kiến chứ? Lâm Tích mỉm cười nói. Vương Lập Công thở dài một tiếng. Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn quá không có ý kiến. Thẩm tổng an bài xuống nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành. Chỉ là khổ Phạm sư phụ, lập tức thu hai cái cản trở ra hỏa, chỉ sợ lần này thi giữa kỳ thử sẽ chịu ảnh hưởng, rất khó lại đoạt quán quân. Về sau lại nghĩ biện pháp đền bù đi. Vương Lập Công tại trong lòng thầm nghĩ, loại chuyện nhỏ nhặt này chính các ngươi quyết định liền tốt. Vương Lập Công nói đều bận biểu đi thôi, lập tức liền thi giữa kỳ thử, mọi người dùng điểm tâm. Nói xong cũng lưng cắt tay rời đi. Lâm Tích ánh mắt phức tạp nhìn Trương Tiểu Ngư một chút, cũng đi theo. Chương 15. Sân trường Bá Vương. Phạm Chiết đem Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt gọi qua một bên, thận tâm chỉ bảo, nói cho bọn họ bàn chín một chút quy củ. Trương Tiểu Ngư khỏe mắt liếc qua lướt qua mừng rỡ không ngậm miệng được Nô Khắc Thành, thầm nghĩ không bao lâu, ngươi liền sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Đến lúc đó ngươi chính là quỷ trên mặt đất cầu ta trở về, cũng không thể nào. Lớp 12, 9, ban phòng học, ngay tại lớp 12, nam, ban đối diện, cách một đầu hành lang. Dự bị chung reo về sau, Phạm Chiết mang theo Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt tiến vào phòng học. Các bạn học an tĩnh lại, lập tức liền phải vào lớp rồi, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Phạm Chiết gõ gõ bàn giáo viên, cao giọng nói, giới thiệu hai vị mới chuyển tới đồng học, bọn họ nguyên lai là năm ban, từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta ban 9 đồng học. Đến, các ngươi cùng mọi người nhận thức một chút. La Đạt mắt nhỏ híp lại, cười híp mắt phất phất tay, nói ra, ta là La Đạt, về sau mời chiếu cố nhiều. Suy, dưới đài hư thanh nổi lên một phía. Hai cái lớp liền là đối môn, mà lại là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau không thể quen thuộc hơn được. Giống La Đạt loại này ở cuối xe lại thích chơi học cặn bã, ban chín học sinh tự nhiên nhận biết. La Đạt ra mặt cực dày, Tại hư thanh bên trong y nguyên bảo trì mặt mày hớn hở, vui vẻ đối chúng quanh chắp tay, đến xếp sau tìm cái không châu ngồi xuống. Trương Tiểu Ngư cười tủm tỉm, nhìn qua ngồi tại chính hàng trước Lâm Tích, danh mánh trừng mắt nhìn. Lâm Tích nắm lên nắm tay nhỏ, làm cái đánh ngươi thủ thế, nhe răng niết miệng đe dọa hắn một phen. Tiểu tử thúi này, đi vào bản cô nương địa bàn còn dám mị nhãn bay loạn, sớm tối thu thập ngươi. Nàng chủ động ra mặt, đem Trương Tiểu Ngư hợp nhất đến ban chín, một mặt là bên vực lẽ phải, một phương diện khác, sao lại không phải muốn đem hắn lấy tới địa bàn của mình, thu thập càng dễ dàng một chút. Nữ hài tâm tư vốn là khó đoán, huống chi nàng loại này trí thông minh bạo dạn nữ hài. Trương Tiểu Ngư cũng minh bạch, hắn cùng Lâm Tích ở giữa ân oán không phải dễ dàng như vậy hóa giải, nhưng hắn cũng không sợ. Nàng càng là sinh khí, Trương Tiểu Ngư liền càng nghĩ đùa nàng. Hắn phát hiện mình thích loại cảm giác này. Trùng sinh một lần, cũng nên làm một chút chuyện thú vị. Ta là Trương Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, thật cao hứng có thể trở thành ban chín một viên, về sau, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Trong phòng học lặng ngắt như tờ. Mặc dù biến mất hơn 2 năm, nhưng là thiểu năng trí tuệ Trương Tiểu Ngư truyền thuyết, như cũ tại Thanh Vân Trung học lưu truyền. Danh tiếng của hắn, nhưng so sánh La Đạt lớn hơn. Các học sinh không rõ, chủ gánh nhâm vi cái gì đem cái này ngu ngốc mời chào trở về, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hoan nghênh bạn học như vậy. Ra ngoài cùng người khác nói trong lớp có cái thiểu năng trí tuệ, gánh không nổi người này. Được. La Đạt liều mạng vỗ tay gọi tốt. Tiếng vỗ tay càng vang, liền càng xấu hổ. Dừng lại. Ngồi ở bên trái hàng sau một tên người cao nam sinh lạnh lùng nói, La Bàn Tử, ngươi tờ mở lại quỷ tê, có tin ta hay không đánh cho ngươi leo ra phòng học. La Đạt nhìn thoáng qua cái kia mặt mũi tràn đầy hung tướng nam sinh, bờ môi lúng túng mấy lần, không dám lên tiếng nữa. Cái này người cao nam sinh tên là Phương Anh Hùng, là trường học thể dục đặc biệt chiêu sinh, thân cao khí lực lớn, cùng trong trường bên ngoài bọn côn đồ thân nhau, thường xuyên khi dễ đồng học, bản thân hắn rất hùng, lại thêm trong nhà cũng có bối cảnh, cho nên trong trường học xem như một phương bá chủ. La Đạt tự nhiên không dám chọc hắn. Dọa đến La Đạt không dám cãi lại về sau, Phương Anh Hùng đắc ý nhìn Lâm Tích một chút. Lâm Tích là mọi người trong suy nghĩ sân trường nữ thần, sau lưng người theo đuổi đông đảo, Phương Anh Hùng tự nhiên cảm thấy mình cũng coi là cái vai trò, cho nên đủ tư cách truy cầu vị công chúa này. Thật tình không biết Lâm Tích căn bản lười nhác nhìn hắn. Phương Anh Hùng thẹn quá hóa giận, xài bước đi đến bục giảng, đứng tại Trương Tiểu Ngư trước mặt, không có hảo ý đưa tay phải ra, đúng thanh nói, ta đại biểu lớp 12, 9, ban toàn thể đồng học hoan nghênh ngươi. Phương Anh Hùng dáng dấp lại cao lại tráng, Trương Tiểu Ngư xinh xinh so với hắn nhỏ hơn một chút. Chỉ là đối mặt cái này cầu hùng mạnh như nhau tráng ra hỏa, Trương Tiểu Ngư vẫn như cũ mây trôi nước chảy, bị vơi cầm Phương Anh Hùng đại thủ, thản nhiên nói, không cần khách khí như thế. Hỏng hỏng, cái kia gấu cho lớn lại phải làm chuyện xấu. La Đạt không khỏi có chút bận tâm. Phương Anh Hùng tên kia luyện thiết xa trường xuất thân, lực tay cực lớn, nghe nói tay không có thể bóp nát hạch đảo. Đã từng bóp phế qua 2 cái học sinh lớp 11 bàn tay, nguyên nhân liền là người ta bóng rổ đánh thật hay, thủ nữ sinh hoan nên, hắn nhìn xem không vừa mắt. Gấu chó lớn chủ động cùng Trương Tiểu Ngư nắm tay, tuyệt đối không phải hữu hảo tín hiệu, đoán chừng là muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu. Tiểu tử này mặt ngoài cười đến vui vẻ, nội tâm ác độc đây. Tiểu Bạch Si, lại dám đùa giỡn nữ thần của ta, nhìn ta không phế bỏ ngươi. Phương Anh Hùng thấy được Trương Tiểu Ngư đối Lâm Tích nháy mắt ra hiệu một màn kia, cảm thấy phẫn hận, trên tay âm thầm dùng sức, quyết tâm để Trương Tiểu Ngư tại toàn bộ đồng học trước mặt ra cái đại xấu, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, cái này thiểu năng trí tuệ quỷ gối trước mặt cầu khẩn hắn dừng tay chẳng diện. Phương Anh Hùng xú danh chiếu lấy, Lâm Tích tự nhiên biết hắn đang làm gì, bất quá nàng cũng không tính nhắc nhở Trương Tiểu Ngư, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt, ai bảo hắn đem bản tiểu thư nhìn sạch sành sanh. Nhất làm giận chính là, xem hết thế mà còn trả đũa. Mắt thấy Trương Tiểu Ngư liền phải bị thua thiệt, có mấy cái nhát gan nữ sinh thậm chí che mắt không còn dám nhìn. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gấu chó lớn thật là một cái gia súc, cái gì thủ cái gì oán, thế mà hạ như vậy tử thủ. A, hắn làm sao quỳ xuống? La Đạt rất nhanh ý thức được, gào thảm không phải Trương Tiểu Ngư mà là Phương Anh Hùng, mấu chốt là tiểu tử này núi nhỏ đồng dạng thân thể cao lớn, đột nhiên quỳ giảm xuống Trương Tiểu Ngư trước mặt. Ai? Cái này tình huống như thế nào? Kịch bản đảo ngược quá nhanh tựa như vòi rồng, để tuyệt đại đa số đồng học trợn mắt hốt mồm. Buông tay, mau buông tay a, ngọa tào bỏng chết rồi. Phương Anh Hùng chỉ cảm thấy trong tay giống như là 5 cái đốt đỏ lên khối sắt, loại kia nóng đau đớn giống như là in dấu tiến vào sâu trong linh hồn, để luôn luôn tự xưng là ngạnh hán Phương Anh Hùng hoàn toàn không chịu nổi, dưới gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Trương Tiểu Ngư khỏe miệng tiếu dung không thay đổi, Phương Anh Hùng vừa một lần phát lực, liền kích phát hắn tham lang thạch năng lượng, ngưng tụ tại lòng bàn tay, trưởng hóa đá lửa, bỏng đến giống in dấu như sắt thép. Hắn khí lực to lớn, chờ đến Phương Anh Hùng cảm thấy không thích hợp nghĩa vùng thoát khỏi lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vùng không thoát. Phương Anh Hùng cái này sân trường tiểu bá vương, trước kia khi dễ Trương Tiểu Ngư vô cùng tàn nhẫn nhất liền là hắn. Chế dê ức, nhục mạ, ẩu đả, văng thân thượng đi tiểu, hướng trong túi sách thả thái hoa xà, cái gì ác độc chiêu số đều dùng khắp cả. Tựa hồ, Trương Tiểu Ngư có bao nhiêu thống khổ, hắn liền vui sướng đến mức nào. Lần này Phương Anh Hùng chủ động đưa tới cửa, Trương Tiểu Ngư đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. An ta cho ta phun ra, đánh ta ta muốn đánh trở về. A, ố ga, cứu mạng a, tay của ta muốn cháy rồi. Phương Anh Hùng núi nhỏ đồng dạng hán tử cũng không thể chịu được loại này thiêu đốt linh hồn đau đớn, thế mà cười toe toét miệng rộng khóc lên, nước mắt nước mũi cùng lưu, bộ dáng muốn bao nhiêu sợ liền có bao nhiêu sợ, muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Vị bạn học này, ngươi không cần biểu hiện được kích động như vậy a. Trương Tiểu Ngư bất động thanh sắc nói, ngươi đi dạng này đại lễ, ta nhiều không có ý tứ, tất cả mọi người là đồng học, không cần khách khí như thế. Không có ý tứ ngươi thân mũi a. Phương anh hùng muốn tự tử đều có, tiểu tử này đến cùng sử cái gì thủ đoạn a? Chẳng lẽ hắn cầm khối bàn ủi trong tay? Gấu cho lớn, ngươi đây là muốn nhận Trương tiểu ngư vì cha nuôi sao? Sao được lễ lớn như vậy a? Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay. La Đạt thấy rõ tình thế, không chút kiêng kỵ cười ha hả, hắn cũng là bị Phương anh hùng khi dễ đã quen, rốt cục bắt được cơ hội này mở mày mở mặt. Học sinh ở giữa không phải là xem đơn giản trực tiếp, cho dù ngươi bình thường lại hoành, chỉ cần tại công chúng trường hợp sợ, bêu xấu, lập tức liền sẽ được mọi người xem thường. Dựa theo trong trường học tiểu lưu manh ở giữa ngôn ngữ trong nghề, Phương anh hùng này bằng với là bị Trương tiểu ngư dẫm, từ đó về sau rất khó nâng lên đầu. Phạm Chiết cười khổ lắc đầu. Rất rõ ràng, Phương anh hùng muốn cho Trương tiểu ngư nếm mùi đau khổ, mình lại bị thiệt lớn. Hắn cũng không đồng tình Phương anh hùng, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Trương tiểu ngư đồng học, giữa bạn học chung lớp thân cận trước hết có một kết thúc, lập tức liền phải vào lớp rồi, ngươi đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Phạm Chiết bất động thanh sắc nói ra. Được rồi. Trương tiểu ngư buông lòng tay ra, cười nhạt một tiếng. Phương anh hùng ôm mình tay, xám xịt địa về chỗ ngồi vị. Tại toàn bộ đồng học trước mặt ném đi cái mặt to, lần này chịu thiệt lớn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trương tiểu ngư, thù này xem như kết, hãy lợi đấy. Chương 16. Giáo hoa ngồi cùng bạn. Hạ Tư Hàn cảnh giác nhìn qua Trương tiểu ngư, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Hắn là lớp 12, 9, ban trưởng, tướng mạo xuất khí, gia cảnh tốt đẹp, mấu chốt nhất là thành tích của hắn phi thường ưu dị, là trong lớp gần với Lâm Tích học bá. Hạ Tư Hàn cho rằng mình mới là Thanh Vân Trung học duy nhất có thể xứng với Lâm Tích nam sinh. Từ gia cảnh đến thành tích, từ bề ngoài đến trí thông minh, chỉ có hắn mới có thể cùng Lâm Tích ở vào cùng một cấp độ bên trên. Cứ việc còn hơi kém hơn một chút, nhưng không thể nghi ngờ đã là ở gần nhất một cái kia. Cho nên, từ cao nhất nhập học bắt đầu, hắn liền đem Lâm Tích xem vì mình độc chiếm. Mặc dù Lâm Tích đối với hắn và đối những nam sinh khác đồng dạng, hờ hững lạnh lẽo, nhưng Hạ Tư Hàn xưa nay không từng từ bỏ hy vọng. Nghĩ ra được Lâm Tích đẳng cấp này khác nữ thần, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Hắn làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Trương Tiểu Ngư vừa mới tiến phòng học thời điểm, Hạ Tư Hàn giống như ngày thường, chỉ là lãnh đạm nhìn xem trên giảng đài phát sinh hết thảy. Giống hắn dạng này thiên chi tiêu tử, tự nhiên trướng mắt Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt dạng này cặn bã. Thẳng đến hắn phát giác Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Tích ở giữa giấu giếm mắt đi mày lại, trong lòng của hắn mới cờ rốt một tiếng, có loại cái gì vật thể như tê liệt cảm rất đau. Luôn luôn đối nam sinh sắc mặt không chút thay đổi Lâm Tích, thế mà đối cái kia tiểu năng trí tuệ khiêu khích có phản ứng. Mặc dù là trợn mắt tương hướng loại này không quá hữu hảo phản ứng, nhưng vẫn là để Hạ Tư Hàn cảm thấy chấn kinh. Không hữu hảo phản ứng, đó cũng là phản ứng a. Hắn cổ đổi 3 năm, người ta cũng không có cùng hắn nhiều nói một câu. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, bản năng cảm giác đây là một cái cự đại uy hiếp. Tiếp đó, hắn lo lắng nhất một màn, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Trương Tiểu Ngư thế mà đi vào Lâm Tích bàn học bên cạnh, đặt mông ngồi tại nàng bên cạnh. Cái này ngu ngốc, chẳng lẽ hắn không biết, Lâm Tích bên cạnh vị trí là không người dám ngồi sao? Nữ sinh ngồi tự thi, nam sinh ngồi sợ đi hát đường bị người bộ bao tải đánh đập, dần ra, cái chỗ ngồi kia liền trống đi, cái này cũng thành ban chín một cái quy củ bất thành văn. Thế nhưng là, cái này thần thánh quy củ, thế mà bị trong trường học nhất làm cho người xem thường tiểu năng trí tuệ phá bỡ. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hạ Tư Hàn đằng địa đứng dậy, cả giận nói, Phạm sư phụ, người này, hắn không thể ngồi tại Lâm Tích bên cạnh. A, vì cái gì? Phạm Chiết bất động thanh sắc nhíu lông mày. Hạ Tư Hàn bị Phạm Chiết hỏi được giật mình, có một số việc mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, rất khó nói ra miệng. Không phải hỏi lý do lời nói, vậy liền rất lung túng. Chẳng lẽ hắn có thể nói, bởi vì hắn nữa thích Lâm Tích, cho nên không cho phép nam sinh khác ngồi tại bên người nàng. Lâm Tích đồng học không thích cùng người khác ngồi cùng một chỗ. Hạ Tư Hàn khẳng định nói ra. A, là thế này phải không? Phạm Chiết quay người nhìn về phía Lâm Tích, ôn nhu hỏi, Lâm Tích, ngươi nói thế nào? Lúc đầu, Phạm Chiết là sẽ không vì một cái mới tới học sinh, đắc tội mình tướng tài đắc lực. Hạ Tư Hàn dù sao cũng là ban chín ban trưởng, các phương diện đều rất ưu tú. Nhưng là, cùng Lâm Tích so sánh, Hạ Tư Hàn liền không có trọng yếu như vậy. Trương Tiểu Ngư rất rõ ràng là Lâm Tích bảo bọc người, yêu ai yêu cả đường đi, Phạm Chiết cũng chỉ có thể đứng tại Trương Tiểu Ngư bên này. Ta chưa từng có nói qua, không thích cùng người khác ngồi cùng một chỗ như vậy. Lâm Tích nói bay, Vân Đạm Phong khinh nói, hắn có thể ngồi tại bất luận cái gì mình muốn ngồi địa phương, ta không có ý kiến. Bịch. Hạ Tư Hàn cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Hai bên gương mặt nóng bỏng, phản phất bị người lốp bốp rút vô số cái tát. Hắn muốn cho rằng Lâm Tích sẽ phản đối, không nghĩ tới, nàng vậy mà liền như thế đồng ý trước kia Phương Anh Hùng muốn cùng nàng ngồi ngồi cùng bàn, bị nàng trước mặt bạn học cả lớp nhấc lên ném ra. Cái kia chật vật tràn diện, Hạ Tư Hàn cho tới bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ đó về sau, không người nào dám lại nói ra cùng nàng ngồi ngồi cùng bàn. Hạ Tư Hàn cũng không dám, mặc dù hắn phi thường muốn. Ngoài ý liệu là, Lâm Tích thế mà đồng ý trong truyền thuyết kia thiểu năng trí tuệ ngồi tại bên cạnh nàng. Dạng này song trọng tiêu chuẩn, để Hạ Tư Hàn cảm thấy tâm tắc, sớm biết, hắn liền đụng lên đi thử một chút ta. Hạ Tư Hàn hối hận vừa thẹn địa ngồi xuống. Trương Tiểu Ngư thấp giọng cười nói, ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng là ngươi thật giống như càng không thích cái kia xoay ca. Lâm Tích trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói ra, không sai, nếu không phải Hạ Tư Hàn vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta liền đem ngươi ném ra. Vậy ta chẳng phải là còn muốn cảm tạ hắn? Trương Tiểu Ngư hướng Hạ Tư Hàn phương hướng liếc qua, chậc chậc, thật là một cái lanh chanh đồ đần, xem ra hắn còn chưa đủ hiểu rõ ngươi. Lâm Tích đưa tay phải ra, bóp lấy Trương Tiểu Ngư trên đùi một khối nhỏ thịt, dùng sức vặn một cái. A! Trương Tiểu Ngư vội vàng không kịp chuẩn bị, bưng bít lấy đùi hét thảm một tiếng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Lâm Tích sớm đã nhanh chóng thu tay lại, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tại lật sách. Thế nào? Phạm Chết một mặt lo lắng, mặc dù hắn biết đây nhất định là Lâm Tích ở sau lưng hạ hát thủ. Không có việc gì, đầu gối đụng vào chân bàn. Trương Tiểu Ngư ngượng ngùng cười một tiếng. Phạm Chết an ủi vài câu, liền rời phòng học. Khoảng cách ta quá gần, chưa chắc là chuyện gì tốt. Lâm Tích nhìn có chút hạ hê làm cái mặt ủy. Trương Tiểu Ngư cười khổ vớt vớt chân, tiểu ma nữ này quá thanh thuần bề ngoài, hoàn toàn chính xác rất có lửa gạt tình a. Bất quá, có thể nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ khinh sân bạc nộ, cũng là một loại thị giác bên trên hưởng thụ, cuộc sống như vậy, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ngồi ở hàng sau La Đạt, hướng về phía Trương Tiểu Ngư giơ ngón tay cái lên, người anh em này kiểu như châu bò a. Vừa tới ban 9, liền cùng thanh vân đệ nhất mỹ nữ Lâm Tích cùng một tuyến, hơn nữa còn thuận lợi địa thành nàng ngồi cùng bàn. Toàn bộ cấp 3 tổ, người nào không biết Lâm Tích liền là đóa hoa hồng có gai, nhiều ít ra xúc muốn mượn ngồi cùng bàn cơ hội thân cận nàng, đều bị nàng tại chỗ ném ra ngoài. Trương Tiểu Ngư biến mất 2 năm, không chỉ có chữa khỏi đầu óc, tiện thể còn thăng cấp vậy bội kỹ năng a. La Đạt rất muốn hỏi, hắn là tại bệnh viện nào trị liệu, không bằng mình cũng đi ở lại 2 năm viện được rồi. Không, ở 4 năm cũng được, chỉ cần mình cũng có thể thăng cấp trở thành Trương Tiểu Ngư hiện tại phiên bản siêu cấp bản. Hạ Tư Hàn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ở sâu trong nội tâm như là đổ một vạc lớn ít lao trần giấm, chưa đến muốn chết. Lâm Tích thế mà trước mặt mọi người cùng cái này ngu ngốc liếc mắt đưa tình, trước kia nàng nhưng sẽ chỉ đánh người chửi mẹ. Hạ Tư Hàn căm tức nhìn Trương Tiểu Ngư thân ảnh, ghen ghét dữ dội. Tìm cơ hội, nhất định phải làm cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu năng trí tuệ trước mặt mọi người xấu mặt. Lúc này, chuông vào học vang lên, một vị tóc thoáng có chút hoa dâm trung niên giáo sư đi đến. Hắn gọi Nghiêm Tùng, là cấp 3 tổ số học lão sư, dạy học kinh nghiệm phong phú, đối học sinh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, mọi người phía sau vụng trộm xưng hô hắn là Nghiêm ba ba. Nghiêm Tùng không thích lễ nghi phiền phức, khoát tay không cho các bạn học đứng dậy vân an, trực tiếp tại trên bảng đen múa bút thành văn, sau đó bắt đầu giảng bài. Ngay từ đầu, Trương Tiểu Ngư đúng là nghị chăm chú nghe giảng, thế nhưng là chưa được vài phút, hắn đã cảm thấy nhàm chán. Đối với hắn cái này chữ bị hải lượng tri thức siêu cấp đại nào tới nói, cao trung toán học nội dung, thực sự quá dễ hiểu một chút. Đơn giản lấy một thí dụ, nếu để cho một thiên tài sinh viên đi tiểu học năm nhất nghe lão sư giảng 2 thêm nhị đẳng tại 4, ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán. Cho nên Trương Tiểu Ngư buồn bực ngán ngẩm phía dưới, đành phải tiến vào nhắm mắt dưỡng thần hình thức. Trong khoảng thời gian này đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn thật sự là có chút mệt mỏi, sân trường là tốt nhất nghỉ ngơi chỗ. Một mực chú ý hắn Hạ Tư Hàn, lập tức cảm giác cơ hội tới. Nghiêm ba ba ghét nhất, liền là học sinh tại hắn trên lớp học đi ngủ, hắn cho rằng cái kia là đối với hắn lớn nhất không tôn trọng. Đã từng có cái học sinh làm như vậy, ngạnh sinh sinh bị Nghiêm ba ba phạt thỏa đáng đường kẻ ra quần. Từ đó về sau, không còn có người dám ở hắn trên lớp học đi ngủ. Lão sư, có người tại ngươi trên lớp học đi ngủ. Hạ Tư Hàn vươn tay, chỉ hướng ngay tại chợp mắt Trương Tiểu Ngư. Thuận Hạ Tư Hàn ngón tay phương hướng nhìn lại, Nghiêm Tùng sắc mặt trầm xuống, hắn tiện tay đem phấn viết ném ra ngoài, chính đập vào Trương Tiểu Ngư trên bờ vai. Trương Tiểu Ngư mở to mắt, nhẹ nhàng địa run run người bên trên đùi, nhíu mày. Lâm Tích một mặt xem kịch vui không chê chuyện lớn tiểu dung, ngồi đợi Nghiêm ba ba sửa chữa Trương Tiểu Ngư. Nàng mặc dù rất không thích Hạ Tư Hàn đâm thọc ti tiện hành động, nhưng lại rất muốn nhìn đến Trương Tiểu Ngư bị lão sư hung ác ca ai bảo cái kia song tặc nhãn chán ghét như vậy. Người là mới tới? Nghiêm Tùng trầm giọng hỏi. Rất hiển nhiên, đây là một Trương khuôn mặt xa lạ. Ta gọi ngài một tiếng lão sư, là ta đối với ngài tôn trọng, nhưng đây không phải là ngài có thể tùy ý nhục nhã ta lý do. Trương Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, phấn biết là dùng đến biết viết bảng, không phải dùng để lệ người. Chương 17. Thiên tài ngớ ngẩn. Trước kia, trí lực có chướng ngại Trương Tiểu Ngư, bởi vì nghe không hiểu lớp số học thường xuyên mệnh ra rời, thường xuyên bị Nghiêm Tùng dùng các loại vật phẩm công kích, phấn biết đầu bảng đèn xoa thậm chí là tài liệu giảng dạy cái gì vung một mặt, cho nên hắn đối với cái này tương đối phản cảm. Ban chín đồng học quanh một tiếng, cơ hồ muốn vỡ tổ. Cái này mới tới ra hỏa, lại dám cùng toàn bộ cấp 3 tổ nghiêm khắc nhất lao sư khiêu chiến. Hắn trước kia chỉ là cái thiểu năng trí tuệ mà thôi, hiện tại tiến hóa thành náo tàn đi. Hạ Tư Hàn trong mắt, đựng đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Ngớ ngẩn liền là ngớ ngẩn, cũng dám cứng rắn đối Nghiêm ba ba, nhìn ngươi chết như thế nào. Đi học đi ngủ, ngươi còn lý luận. Nghiêm Tùng giận nói, phụ mẫu đem ngươi đưa đến tốt như vậy trường học đến đọc sách, ngươi thế mà tại trên lớp học hô hô đại thụy, còn cùng ta đàm tôn trọng. Xin hỏi, ngươi không tôn trọng lao sư lao động, bằng yêu cầu gì lao sư tôn trọng ngươi? Ta không có ngủ. Trương Tiểu Ngư lạnh nhạt nói, chỉ là cảm giác nhàm chán, cho nên lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nhàm chán? Ý của ngươi là nói ta giảng bài rất nhàm chán? Nghiêm Tùng chỉ vào cái mũi của mình, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Nghiêm Tùng là thanh vân toán học danh sư, mặc dù là người cứng nhắc nghiêm ngặt, nhưng là hắn giảng bài trình độ vẫn còn rất cao, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khó được chính là còn không mất hài hước khôi hài, thường xuyên chọc cho toàn bộ đồng học cười vang, hắn cũng vì này sâu coi là ngạo. Tóm lại cùng nhàm chán cái này hai chữ mắt hoàn toàn treo không lên câu. Hiện tại, có cái học sinh ở trước mặt tất cả mọi người, nói nghe lớp của hắn quá nhàm chán đến muốn ngủ. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nghiêm Tùng đã đến vô cùng phẫn nộ biên giới. Ta không phải nói ngươi giảng bài nhàm chán, nói là ngươi giảng nội dung quá nhàm chán. Trương Tiểu Ngư lạnh nhạt nói, đây chính là trong truyền thuyết thần bổ đao, cao trung giai đoạn toán học, với ta mà nói quá dễ hiểu chút. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ban chín học sinh lại một lần nữa vỡ tổ. Nghiêm ba ba vừa mới giảng, chính là cao trung toán học bên trong biến thái nhất, cũng khó khăn nhất nắm giữ dãy số bất đẳng thức chứng minh phương pháp. Dãy số cùng bất đẳng thức đều là cao trung toán học trọng yếu nội dung, hai cái này trọng điểm tri thức cùng nhau, giao hội dung hợp, khảo sát là học sinh đối tri thức tổng hợp lý giải cùng vận dụng năng lực. Cái này giao hội đề đầy đủ thể hiện lấy năng lực lập ý thi đại học chỉ đạo tư tưởng cùng tại tri thức mạng lưới chỗ giao hội thiết kế đề thi đầu đề nguyên tắc. Cho nên tại kỳ trước thi đại học bên trong, dãy số bất đẳng thức chứng minh đề đều là trọng điểm khảo sát nội dung, bị các thí sinh xưng là tử vong cấm khu, tuyệt đối là để mọi người dục tiên dục tử, chết hoàn lại chết bộ phận. Nghiêm ba ba ở phía trên nước bọt văng khắp nơi địa giảng nửa ngày, đại đa số đồng học vẫn là cùng nghe thiên thư, chóng mặt không biết rõ đông tây nam bắc. Thế nhưng là cái này vừa tới ra hỏa, lại còn nói những này đem người khiến cho dục tiên dục tử nội dung, với hắn mà nói quá dễ hiểu. Mẹ chứng, hắn không phải liền là cái chỉ biết là cười ngây ngô chảy nước miếng tiểu năng trí tuệ sao? Lúc nào biến thành cấp bột trang bức phạm vào? Bệnh tâm thần, ngươi làm sao không lên trời? Trước kia chỉ là tiểu năng trí tuệ, hiện tại tiến giai biến náo tàn, còn không bằng tiểu năng trí tuệ đâu, tối thiểu nhất thuần thiên nhiên không trang bức, không ô nhiễm hoàn cảnh. Phạm sư phụ tại sao muốn nhặt người khác không muốn rắc rưởi, ta lần thứ nhất cảm thấy hắn không xứng trước. Vốn là đối Trương Tiểu Ngư rất không ưa ban chín học sinh, bị hắn cưỡng ép trang bức hành vi chọc tức, chửi rủa mình rủa, hoán thanh nổi lên một phía. Hạ Tư Hàn khỏe miệng lộ ra mỉm cười đắc ý, hắn biết mục đích của mình đã đến. Trương Tiểu Ngư cái này tên ngu xuẩn, thật sẽ cho mình đào hố a. Thiểu năng trí tuệ liền là thiểu năng trí tuệ, nhìn đến vẫn còn có chút đánh giá cao uy hiếp của hắn. La Đạt đầu rũ xuống, lần này ngay cả hắn cũng cảm giác Trương Tiểu Ngư ra châu thổi đến hơi lớn, coi như đầu ngươi chữa khỏi, nhưng làm trễ mãi hơn 2 năm bài tập cũng không có khả năng lập tức bù lại. Khó như vậy nội dung, ngươi nhất định phải nói dễ hiểu đến nhàm chán khoa trương như vậy. Huynh đệ, đây là cái nào bác sĩ chữa cho ngươi đầu óc? Rõ ràng muốn con thành thằng a. Quay đầu đến làm cho hắn trả lại tiền. Xéo đi, để hắn lăn ra ban chín. Phương Anh Hùng lớn tiếng ồn ào. Lâm Tích nâng má, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Trương Tiểu Ngư. Nàng căn bản không tin Trương Tiểu Ngư là mọi người trong miệng cái gọi là thiểu năng trí tuệ, tiểu tử này giàu hoạt địa gấp, hắn nếu là thiểu năng trí tuệ, cái kia toàn thế giới đều là thiểu năng trí tuệ. Nhưng nàng cũng đồng dạng không tin Trương Tiểu Ngư thật sự có cao như vậy toán học trình độ. Nghiêm ba ba hôm nay giảng nội dung, nàng cái này học bá đều muốn tốn nhiều sức lực mới có thể nắm giữ, Trương Tiểu Ngư lại còn nói dãy số bất đẳng thức chứng minh để dễ hiểu đến nhàm chán. Hắn đây là cuồng vọng đâu? Vẫn là vô tri đâu? Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Nghiêm Tùng cười quái dị mấy tiếng, cười đến khỏe miệng cũng bắt đầu co quắp, chỉ trên bảng đen ví dụ mâu nói, ngươi không phải nói ta giảng nội dung dễ hiểu nhàm chán sao? Tới, nếu như ngươi có thể đem đạo này lời giải trong đề bài đi ra, ta không chỉ có trước mặt bạn học cả lớp xin lỗi ngươi, mà lại hứa hẹn từ nay về sau ta khóa ngươi có thể tự do lựa chọn, ngươi không đến đi học cũng được, đi học đi ngủ cũng được, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta không quan tâm ngươi. Cũng khó trách Nghiêm Tùng có lòng tin như vậy, hắn ra đạo này ví dụ mẫu là trực tiếp từ quốc tế Olympic thi đua bên trên lấy tới, hơi làm một chút cải biến. Dù là như thế, cũng có thể nói là dãy số bất đẳng thức chứng minh để bên trong tổng hợp tri thức điểm nhiều nhất, giải đề mạch suy nghĩ phức tạp nhất, độ khó lớn nhất một chủng loại hình. Mỗi một năm thi đại học để cùng đạo này ví dụ mẫu so sánh, đơn giản tựa như là nhà tròi đồng dạng buồn cười. Có thể nói, nắm giữ đạo này ví dụ mẫu giải để phương pháp cùng kỹ xảo, thi đại học bên trong loại này chứng minh để trực tiếp biểu sát. Giống Lâm Tích dạng này đỉnh cấp học bá, tại không có đi qua lão sư giảng giải trước đó, đều rất khó nói có thể giải quyết đạo này để, chớ đừng nói chi là những người khác. Nghiêm Tùng coi là Trương Tiểu Ngư sẽ bị hù sợ, không nghĩ tới hắn chỉ là nhìn lướt qua ví dụ mẫu, liền thản nhiên đi đến mục giảng, không hề nói gì, cầm lấy phấn viết liền tại trên bảng đèn viết. Ba 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 ba, không có dù là một tia dừng lại, trước sau bất quá 2 phút đồng hồ quang cảnh, hắn liền đem nửa khối bảng đen lấp kín. Nghiêm Tùng khinh thường nhìn một chút Trương Tiểu Ngư viết đáp án, chỉ nhìn bước đầu tiên, khinh miệt biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, hắn mở to hai mắt nhìn, tiếp lấy nhìn xuống, càng xem càng là chấn kinh, cả người giống như tượng gỗ, vậy mà ngây dại. Trương Tiểu Ngư giải hoàn đề về sau, mặt không thay đổi trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhìn qua Nghiêm Tùng như si như say biểu lộ, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý cười. Loại này trang bức cảm giác thật tốt. Lâm Tích đầu tiên là kinh ngạc nhìn hắn một cái, ánh mắt lập tức cũng nhìn về phía bảng đen, nhìn mấy bước về sau, lông mày của nàng không khỏi nhíu lại. Để cho người ta khiếp sợ là, có chút trình tự nàng có thể thấy rõ, nhưng có chút trình tự, căn bản cũng không biết là có ý gì. Những cái kia ký hiệu cùng công thức, rõ ràng không phải cao trung sở học nội dung. Làm cái gì, cao trung toán học thế mà còn có nàng nhìn không hiểu công thức. Gia hỏa này đến cùng là tại viết linh tinh vẽ linh tinh, hay là thật lợi hại đến đột phá chân trời. Lâm đại học bá cũng có chút không xác định. Lâm Tích nhìn không rõ, những học sinh khác thì càng nhìn không rõ. Hạ Tư Hàn cái thứ nhất kêu gạo, viết đều là cái quái gì, chữ như gà bới giống như, rõ ràng sẽ không làm, giả trăng, cái gì lao sói bơi bơi. Làm người chớ trang bức gặp sẽ đánh. Rõ ràng là thằng ngu, chứa cái gì thiên tài. Ban chín các học sinh xem không hiểu Trương Tiểu Ngư viết giải để trình tự, nhao nhao mở miệng niệm ai, trong phòng học của nào dị thường, giống là đồng thời xông vào 500 con bị. Không, 1000 con. Ngậm miệng. Nghiêm Tùng như gió lốc xoay người lại, con mắt xích hồng, trừng mắt các bạn học cùng nói, ai nói hắn là ngu ngốc? Ai nói hắn là ngớ ngẩn? Người đó là thiên hạ hàng thứ nhất tên ngớ ngẩn. Nghiêm ba ba lực uy hiếp còn là rất lớn, ồn ào trong phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Ai? Lao Nghiêm đây là ý gì? Hắn không nên cùng các bạn học cùng một chỗ, thấu mạ Trương Tiểu Ngư cái này trang bức phạm một trận sao? Ban chín học sinh có chút không nghĩ ra. Người tên là gì? Nghiêm Tùng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, thanh âm ức chế không nổi địa run rẩy. Trương Tiểu Ngư, cung dài trương, bơi qua bơi lại tiểu ngư. Nghiêm Tùng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình đại ngộ, chắc không được các bạn học đều gọi hắn ngớ ngẩn, thiểu năng trí tuệ. Hắn không chỉ có là ban chín số học lão sư, đồng thời cũng là năm ban số học lão sư, cho nên biết Trương Tiểu Ngư cái này mình tinh nhân vật. Lúc học lớp 10, hắn cũng bởi vì đứa nhỏ này tại trên lớp học đi ngủ, không ít cầm bảng đen xoa ném qua hắn, thậm chí còn nhiều lần để hắn lăn ra ngoài, đừng lại xuất hiện tại lớp học của chính mình. Thiên tài cùng ngớ ngẩn ngay tại một tuyến ở giữa, có lẽ những lời này là đúng. Hắn thấy tận mắt một kẻ ngu ngốc biến trở thành thiên tài ví dụ. Chương 18, toán học tiến sĩ. Nghiêm Tùng đi tới Trương Tiểu Ngư trước mặt, cách bàn học, thật sâu bái, nghiêm mặt nói, là lão sư sai, lão sư xin lỗi ngươi. Ngươi không có nói sai, lấy trình độ của ngươi, cao trung giai đoạn nội dung hoàn toàn chính xác quá dễ hiểu, ta hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể không đến bên trên ta khóa. Bao quát Lâm Tích ở bên trong, các bạn học đều bị Nghiêm Tùng cử động dọa sợ. Cả đời mạnh hơn Nghiêm ba ba, lúc nào dốc lòng cầu học sinh thấp quá mức. Thế nhưng là lần này, ban chín học sinh tận mắt thấy, từ trước đến nay cường ngạnh nghiêm túc Nghiêm lão sư, thế mà hướng một tên đệ tử cúi đầu nhận sai, hơn nữa còn cúp cái 90 độ cung. Cái này Trương Tiểu Ngư, run đi lên. Trương Tiểu Ngư đứng lên, đỡ dậy Nghiêm Tùng. Mặc dù Nghiêm Tùng đối học sinh nghiêm khắc điểm, tính tình cũng có chút táo bạo, nhưng hắn đối tất cả mọi người đối xử như nhau, một lòng nhào đang làm việc bên trên, mà lại biết sai có thể thay đổi, vẫn có thể xem là một vị lao sư tốt. Theo cái này không người cúp xuống dưới, Trương Tiểu Ngư đối với hắn một chút toán khí, trong chớp mắt biến mất hầu như không còn. "Lão sư, ngài không cần dạng này." Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, "Ta cũng có lỗi, không nên tại trong lớp của ngươi nhắm mắt dưỡng thần." "Ha ha, hổ thẹn a. Ngươi còn chịu gọi ta một tiếng lão sư?" Nghiêm Tùng mặt hổ thẹn sắc nói, "Các bạn học, đây là quý giá một bài giảng a. Ta sẽ khắc trong tâm khảm, các ngươi cũng hẳn là khắc trong tâm khảm." Trương Tiểu Ngư đồng học, hắn toán học trình độ hoàn toàn chính xác rất cao, các ngươi nhìn hắn viết tại trên bảng đen giải đề trình tự, trong đó đã dùng đến vi tích phân công thức, thậm chí có chút toán học thạc sĩ sinh cũng không thể thuần thục nắm giữ vận dụng những cái kia công thức, mà Trương Tiểu Ngư lại làm được. Đạo này đề phi thường khó, nếu như dùng phổ thông giải đề phương pháp, ít nhất phải thêm ra 7-8 bước, nhưng Trương Tiểu Ngư vận dụng loại phương pháp này, giản hóa không ít trình tự, trực tiếp cấp tốc quả quyết địa đến có kết luận. Điều này nói rõ, hắn đối tri thức tổng hợp vận dụng năng lực đã đạt đến toán học tiến sĩ trình độ, mà Nghiêm lão sư ta cũng chỉ là cái thạc sĩ mà thôi. Cho nên nói, hắn gọi ta một tiếng lão sư, ta cảm thấy rất hổ thẹn a. Toán học, tiến sĩ. Hạ Tư Hàn mắt tối sầm lại, cơ hồ liền phải bất tỉnh đi, nhìn xem Lâm Tích thoáng có chút sùng bái ánh mắt, hắn một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra đi. Lúc đầu muốn cho Trương Tiểu Ngư tại toàn bộ đồng học trước mặt xấu mặt, mấu chốt là tại Lâm Tích trước mặt xấu mặt, không nghĩ tới lại cho hắn một cái tuyệt hảo lộ mặt cơ hội. Cái này ngu ngốc hai năm này nhiều đến tột cùng là ở nơi nào vượt qua? Không phải là đi Kê Lung Sơn tu đạo đi? Không phải làm sao lại biến hóa to lớn như thế? Quả thực là yêu quái a. Quá yêu. Ban chín học sinh từng cái trợn mắt hốt mồm, mỗi người đều bị chấn động đến nói không ra lời. Thế giới này đến cùng thế nào? Còn có cái gì yêu quái sự tình không thể phát sinh? Đã từng sẽ chỉ cười ngây ngô chảy nước miếng ngớ ngẩn, biến mất hơn 2 năm về sau đột nhiên xuất hiện, thế mà lắc mình biến hóa, biến thành có tiến sĩ tiêu chuẩn toán học thiên tài. Đây là cỡ nào não tàn biên kịch, mới có thể nghĩ ra dạng này não tàn kịch bản. Ngồi ở hàng sau La Đạt, lần này là chân chính bị sợ hãi. Trước kia một mực cho hắn hạng chót cá mẹ một lứa, đột nhiên như bước đến đột phá chân trời, biến hóa như thế, mang cho hắn trên tâm lý lực trùng kích là to lớn. Nhất định phải ôm chặt lấy Tiểu Ngư đuổi, chết cũng không thể buông tha. La Đạt trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Những cao giai kia toán học công thức, ngươi là như thế nào nắm giữ? Trương Tiểu Ngư ngồi xuống về sau, Lâm Tích ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm. Nếu như nói, đầu của ta liền là một khối cực lớn ổ cứng, bên trong đầy địa cầu tự sản sinh văn minh đến nay tất cả tri thức, ngươi tin hay không? Trương Tiểu Ngư cười mỉm nói, không tin. Lâm Tích cứng rắn địa đỉnh trở về. Trong đầu tràn đầy cùng nhân loại văn minh có liên quan tất cả tri thức. Đừng đùa được không, cũng không phải quay phim khoa học viễn tưởng, nơi này là cuộc sống thực tế, sinh hoạt. Bất quá nàng thừa nhận, liền ngay cả chính mình cái này thiên tài mỹ thiếu nữ cũng bị Trương Tiểu Ngư biểu hiện kinh hãi. Làm ban chín hoàn toàn xứng đáng thủ tịch học bá, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. Nữ nhân đều ưa thích sùng bái cường giả, Lâm Tích cũng không ngoại lệ. Thanh Vân Trung học nam sinh vì cái gì đuổi không kịp nàng? Là bởi vì nàng từ trong đầu chướng mắt bọn gia hỏa này, muốn có được trái tim của nàng, đầu tiên muốn tại trí thông minh bên trên nghiền ép nàng. Ngươi còn không có nàng thông minh đâu, làm sao để nàng cam tâm tình nguyện làm tù binh của ngươi? Từ nhỏ đến lớn, Trương Tiểu Ngư là cái thứ nhất để nàng bội phục nam sinh, cũng là duy nhất tại trí thông minh bên trên có thể cho nàng áp lực nam sinh. Lâm Tích cảm giác nội tâm của mình lên một điểm nho nhỏ biến hóa. Tối thiểu nhất, cảm thấy bị hắn nhìn lại thân thể, cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Ban đêm tan học, Lâm Tích vẫn như cũ một mình đón xe về nhà, căn bản không có để ý tới Trương Tiểu Ngư ý tứ. Trương Tiểu Ngư cũng không thèm để ý, không có chuyến đặc biệt ngồi, vậy liền thừa xe buýt thôi, hắn trước kia vẫn luôn là thừa trên xe buýt học. Phải nói, quay về trường học ngày đầu tiên, sinh hoạt trôi qua coi như hài lòng. An ta cho ta phun ra, đánh qua ta ta muốn đánh trở về, tuân theo dạng này nguyên tắc, đã từng người người ước hiếp tiểu bạch si, rốt cục mở mày mở mặt một lần. Từ khi cái kia tiết lớp số học về sau, ban chín học sinh nhìn ánh mắt của hắn đều mang 3 phần kính sợ. 2 năm trước cái kia sẽ chỉ cười ngây ngô thiểu năng trí tuệ, trong đầu dần dần mơ hồ, thay vào đó là cái này có tiến sĩ tiêu chuẩn toán học kỳ tài. Ban chín học sinh nhắm lại cái kia từng trương không chút kiêng kỵ ác miệng, không người nào dám lại trào phúng hắn, công kích hắn, nhục mạ hắn. Mỗi người ánh mắt tự mang theo mấy phần đề phòng, đối Trương Tiểu Ngư kính nhi viễn chi. Tại không có hoàn toàn hiểu rõ lai lịch của người này trước đó, giữ một khoảng cách là an toàn nhất lựa chọn. Ngoại trừ La Đạt tiểu tử kia thỉnh thoảng lại gần liễu díu, tiếp xuống một ngày học tập sinh hoạt, phi thường yên tĩnh, cũng phi thường tự tại. Trương Tiểu Ngư biết, cái này cũng có thể chỉ là trước khi mưa báo tới bình tĩnh, có ít người không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận thất bại vận mệnh. Nhưng hắn không quan tâm. Có được Tham Lang Thạch thời gian lâu, tính cách của hắn cũng dần dần phát sinh biến hóa, trở nên tự tin, trở nên cường thế. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Hắn không lại sợ hãi bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình. Về đến trong nhà thời điểm, màn đêm đã giáng lâm. Thẩm Lan Quân cùng Lâm Tích đều trong phòng khách xem TV, Trương Tiểu Ngư mỉm cười cùng các nàng lên tiếng chào. Không thể không nói, về nhà liền có thể nhìn thấy hai cái nhan giá trị phá trần đại mỹ nữ, thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản. Các nàng người mặc quần áo ở nhà bộ dáng phi thường đẹp mắt, cũng vô cùng dưỡng tâm. Vất vả, Tích Tích không hiểu chuyện, làm hại ngươi thừa xe buýt trở về. Thẩm Lan Quân ôn nhu nói. Không có gì, ta trước kia vẫn thừa trên xe buýt hạ học. Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, người giàu có hài tử tìm cha mẹ, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, quen thuộc. Lâm Tích đối Trương Tiểu Ngư làm cái mặt ủy. Tích Tích, ngày mai đừng tùy hứng, cùng Tiểu Ngư cùng đi. Ta không, nếu như phải cứ cùng hắn ngồi chung một xa, vậy ta tình nguyện chèn xe buýt tốt. Lâm Tích kiên quyết nói ra. Nàng ôm Thẩm Lan Quân cánh tay, một mặt hồn nhiên nói, tiểu gì, người nhận tâm ta tại trên xe buýt chen tới chen lui, bị những nam nhân xấu kia chiếm tiện nghi sao? Vì cái gì không cho Tiểu Ngư nhờ xe? Lý do đâu? Bản tiểu thư giới thời trang nhân sĩ, không cùng dế nhui đồng hành, gánh không nổi người kia. Lâm Tích nạo kiều địa lường Trương Tiểu Ngư một chút. Mặc dù đối Trương Tiểu Ngư có một điểm đổi mới, nhưng là muốn cho Lâm Tích hoàn toàn mở ra trong lòng kết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thẩm Lan Quân dở khóc dở cười. Nàng biết, Lâm Tích cùng Trương Tiểu Ngư ở giữa có chút ít mâu thuẫn, nhưng cái này không có gì lớn. Người trẻ tuổi, cảm xúc tới cũng nhanh đi được nhanh, rất nhanh bọn họ liền có thể hòa mình, nàng tin tưởng ánh mắt của mình. Lâm Tích tính tình là chán ghét phế vật, tôn trọng cường giả. Làm Trương Tiểu Ngư chân chính biểu hiện ra năng lực của mình lúc, sợ là sẽ phải để Lâm Tích giật nảy cả mình đi. Thẩm Lan Quân không biết là, Lâm Tích hôm nay đã hơi bị sợ. Tuần lễ này các ngươi liền phải thi giữa kỳ thử a. Thẩm Lan Quân mỉm cười nói, thi xong liền là cuối tuần, ta bồi Tiểu Ngư đi dạo phố, thứ nhất là khảo thí về sau thông lệ buông lỏng, thứ hai là giúp Tiểu Ngư xử lý một chút hình tượng. Lâm Tích lạnh hừ một tiếng, nói ra, có ít người hình tượng cũng không có gì quản lý giá trị, mặc vào long bảo cũng không giống thái tử, mặc vào cũng vẫn giống tên ăn mày. Trương Tiểu Ngư nhếch miệng cười một tiếng, cũng không thèm để ý Tích Tích cũng cùng đi, lấy những người tuổi trẻ các ngươi ánh mắt, giúp Tiểu Ngư tham mưu một chút. Thẩm Lan Quân mỉm cười nói, muốn đi các ngươi đi, dù sao ta sẽ không đi. Lâm Tích trợn trắng mắt, lấy đó kháng cự. Thẩm Lan Quân cũng không đạch chân nàng, bởi vì nàng biết, đến lúc đó ô tô vừa khởi động, cái thứ nhất xông đi lên khẳng định là cái nha đầu này. Chương 19. Ngạo mạn thành kiến. Tiểu Ngư, ta nghe Vương Hiệu trưởng nói, ngươi tại trên lớp học biểu hiện phi thường tinh diễm, toàn bộ lớp 12 toán học tổ lão sư đều chuyển khắp, nói Thanh Vân Trung học ra số lượng học kỳ tài. Thẩm Lan Quân một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, mỉm cười nói, lúc đầu ta để Vương Hiệu trưởng tiếp nhận ngươi, hắn còn có chút tâm tình mâu thuẫn, về sau tự mình gọi điện thoại hướng ta gửi tới lời cảm ơn đâu. Cảm tạ ta giúp bọn họ tìm trở về một cái tuyệt hảo người kế tục, ta nghe cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Lâm Tích nhếch miệng, chua chua nói ra, chỉ là vừa lúc đoán đúng một đạo ví dụ mẫu mà thôi, ai biết có phải hay không mèo mù gặp cá rán. Có bản lĩnh thi giữa kỳ thử lấy được thành tích tốt, đó mới là ngạnh thực lực thể hiện. Nàng kỳ thật trong lòng rõ ràng, Trương Tiểu Ngư có thể giải ra khó như vậy ví dụ mẫu, rất không có khả năng là che. Giải đề trình tự bên trong sử dụng cao giai toán học công thức, cho dù là nàng Lâm Tích đại tiểu thư cũng được không ra. Nàng là Thanh Vân Trung học thủ tịch học bá, cái này giống như thần vị trí, thế nhưng là dựa vào hơn 2 năm qua, mấy chục trận khảo thí một trận một trường chiến đấu xuống, vẻn vẹn là dựa vào một bài giảng bên trên biểu hiện, không cách nào làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Sau đó thi giữa kỳ thử, mới thật sự là hiện ra thực lực thời điểm. Nếu như Tiểu Ngư tại thi giữa kỳ thử bên trong cũng lấy được thành tích tốt, vậy ngươi muốn làm sao? Thẩm Lan Quân có phần có tâm ý mà nhìn xem Lâm Tích, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nếu như hắn có thể làm được, trước đây ân oán liền xóa bỏ. Lâm Tích ngạo kiều địa lường Trương Tiểu Ngư một chút, từ tốn nói, đồng thời hứa hẹn ban cho hắn cùng bản cô nương ngồi chung một chiếc xe vinh quang. Như vậy, tại Lâm đại tiểu thư trong mắt, dạng gì tiêu chuẩn mới xem như thành tích tốt đâu? Trương Tiểu Ngư sờ lên cái mũi, mỉm cười nói, chỉ thi vào niên cấp tổ 50 vị trí đầu. Lâm Tích nghiêm trang nói ra, thành giao. Trương Tiểu Ngư cười híp mắt rũi ra đầu ngón út. Làm gì? Lâm Tích mở to hai mắt nhìn, ngửa tay, con dấu, không cho phép đổi ý. Ngây thơ. Lâm Tích cho hắn một cái đại hào vệ sinh mắt, nhà danh nói, ta thân phận gì, sẽ cùng ngươi làm loại này trẻ em ở nhà trẻ mới có thể làm chuyện ngu xuẩn. Vừa dứt lời, nàng liền duỗi ra đầu ngón út cùng Trương Tiểu Ngư câu ở cùng nhau, còn làm như có thật địa đồng dấu. Trương Tiểu Ngư ngón tay cùng Lâm Tích cái kia như trẻ con ngón tay trắng nón đầu vừa chạm liền tách ra. Thẩm Lan Quân liền ở một bên nhìn xem, hắn không muốn cho nàng lưu lại một cái háo sắc ấn tượng. Đối với Trương Tiểu Ngư giống vùng thoát khỏi điện cao thế đồng dạng vùng thoát khỏi tay nàng chỉ động tác, Lâm Tích nội tâm rất không thoải mái. Có ý tứ gì? Bản tiểu thư đầu ngón út không đủ bạch không đủ tỉ mỉ xúc cảm không tốt sao? Nữ nhân chính là như vậy, ngươi tiếp đến quá gần, nàng mắng ngươi háo sắc, ngươi vung quá nhanh, nàng trách ngươi mắt mù. Lâm Tích tên thiên tài này thiếu nữ cũng không thể ngoại lệ. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ có người coi nhẹ mị lực của nàng, cho dù là một đầu ngón tay, ngươi cũng không thể lòng như lửa đốt địa hất ra. Bản tiểu thư đưa cho ngươi, ngươi muốn chất quý, bản tiểu thư không đưa cho ngươi, ngươi cũng không cần yêu cầu xa vời. Trương Tiểu Ngư ghét bỏ, ngược lại khơi dậy Lâm đại cô nương nghịch phản tâm lý. Thối tiểu ngư, cũng dám chủ động vùng thoát khỏi cô mãi mãi đầu ngón út, xem ta như thế nào để ngươi thần hồn điên đảo, quỳ rạp xuống cô mãi mãi dưới quần bò, sau đó lại đá một cái bay ra ngoài. Lâm đại tiểu thư âm thầm hạ quyết tâm. Trương Tiểu Ngư không biết Lâm Tích lại có ý nghĩ như vậy, hắn cũng có mình tính toán nhỏ nhặt. Lâm Tích nói tới ân oán, dĩ nhiên là chỉ lần thứ nhất thẳng thắn gặp nhau sự tình, mặc dù nói Trương Tiểu Ngư là vô tâm, nhưng dù sao chiếm người ta nữ hải một món hời lớn. Nếu như có thể giải quyết cái này mâu thuẫn, đối sau này ở chung vô cùng hữu ích. Hài hòa, ân, hài hòa mới là xã hội giọng chính. Trong đầu của hắn chữ bị hải lượng tri thức, lại đem cao trung sở học toàn bộ nội dung lật xem một lần, ứng phó khảo thí dư xài. Hắn có lòng tin thắng được cùng Lâm Tích quyết định, cũng có lòng tin để Thanh Vân Trung học những cái kia đã từng xem thường hắn, hiện tại uy nguyên xem thường hắn người, thân thể sẽ đến cái gì gọi là 360 độ hoa thức đánh mặt. Hắn rất muốn nhìn đến những người kia biểu lộ, nhất là năm ban chủ nhiệm lớp Ngô Khắc Thành biểu lộ. Thứ năm cùng thứ sáu hai ngày, là cấp 3 tổ thi giữa kỳ thử thời gian. Bọn họ quen thuộc xưng là thi giữa kỳ thử, trên thực tế là thi đại học trước đó lần thứ nhất dò xét khảo thí. Toàn thành phố thống nhất ra quyển, thống nhất giám thị, thống nhất phán quyển, cùng thi đại học phối trí không sai biệt lắm. Chính thức trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hết thể có 3 lần dò xét khảo thí, cái này là lần đầu tiên. Dựa theo lệ cũ, khảo nghiệm đề mục muốn so chính thức thi đại học đề còn khó hơn một chút, 3 lần dò xét khảo thí thoáng qua một cái, mỗi một tên đệ tử có thể tại thi đại học bên trong lấy được dạng gì vị trí, cơ bản liền định. Trường học đối với cuộc thi lần này cũng tương đương coi trọng, hết thể đều dựa theo thi đại học quy cách tới. Lớp cùng lớp ở giữa làm rối loạn thứ tự, mỗi một cái trường thi chỉ ngồi 30 người. Cấp 3 tổ, chỉ có 5 ban cùng ban 9 là văn khoa ban, còn lại 8 cái lớp đều là khoa học tự nhiên ban. 5 ban cùng ban 9 học sinh bị làm rối loạn thứ tự, phân tại 4 cái trong trường thi. Trương Tiểu Ngư bị phân đến thứ tư trường thi, phóng nhãn xem xét, 5 ban cùng ban 9 học sinh đều chiếm một nửa. Trước mặt của hắn cùng đằng sau, ngồi đều là 5 ban học sinh. Hạ Tư Hàn ngồi tại hắn phải hậu phương, bên trong gian cách một đầu lối đi nhỏ, La Đạt Sa ở phòng học mặt khác một bên nơi nhỏ lánh. Thứ năm buổi sáng, trận đầu thi chính là ngữ văn, giám thị thứ tư trường thi vừa lúc là Ngô Khắc Thành, một tên khác lao sư giám khảo, là bên ngoài trường phải tới. Ngô Khắc Thành vừa mới tiến đến, liền thấy Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt. Tất cả mọi người có loại không phải oan gia không gặp gỡ cảm khái. Vứt bỏ hai cái này cản trở cặn bã, Ngô Khắc Thành gần nhất tâm tình thật tốt, mặc dù mỗi ngày vẫn là giống như ngày thường tấm lấy mặt bộ kẻ, nhưng trong đêm hận không thể tránh ở trong chăn bên trong cười đáp bình minh. Hơn 2 năm qua, bị ban chín ép tới thở không nổi, mỗi ngày lo lắng hết lòng, nghĩ liền là như thế nào siêu việt tòa này áp trên đầu đại sơn, trở thành trường học vương bài lớp, như vậy hắn liền là vương bài trong lớp vương bài giáo sư. Không nghĩ tới, lịch chuyển cơ hội liền dễ dàng như vậy địa tới. Tại Lâm Tích trợ giúp dưới, Lao Phạm lại đem Trương Tiểu Ngư cùng La Đạt, hai cái này cản trở giới vương nổ tổ hợp cùng một chỗ tiếp thu, Ngô Khắc Thành cảm giác trên trời nện xuống đến một khối thiên đại địa bánh, suýt nữa đem hắn nện choáng. Song phương này lên kia xuống, Ngô Khắc Thành tin tưởng vững chắc, lần này thi sát hoạch qua đi, hai cái lớp vị trí hẳn là sẽ rơi từng cái. Hắn biết, cấp 3 tổ các lao sư phía sau đều tại chỉ trò trò, phê bình hắn dở trò xấu đùa nghịch tâm cơ, hố phạm chết một thành, nhưng hắn không quan tâm. Đó là cái được làm vua thua làm giặc thế giới, mọi người nhìn chính là kết quả, mà không phải quá trình. Chung gieo về sau, bài thi phát đến các thí sinh trong tay. Ngô Khắc Thành đi vào Trương Tiểu Ngư bên người, thấp giọng nói ra, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đừng lại nghĩ đến dựa vào gian lận lấy được thành tích tốt. Ngươi không xứng làm lao sư của ta, hoặc là nói, ngươi căn bản không xứng làm lao sư. Trương Tiểu Ngư lạnh lùng nói ra, không có ý tứ, ngươi nói không tính. Ngô Khắc Thành cười khẩy, ngươi sẽ hối hận. Trương Tiểu Ngư khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười trào phúng, đến lúc đó cho dù ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta trở về, ta cũng lười nhìn ngươi một chút. Ngươi vẫn là lo lắng trước mắt bài thi đi. Ngô Khắc Thành trên mặt vẻ giận dữ lóe lên liền biến mất, lầu bầu một tiếng, cặn bã, ngớ ngẩn mãi mãi cũng là ngớ ngẩn, bùn nhão vĩnh viễn đỡ không lên tường cao. Trương Tiểu Ngư lãnh đạm nhìn hắn một cái, không vui không buồn. Trên đời này tổng có ít người tồn tại cố chấp ngạo mạn cùng thành kiến, không đem mặt của bọn hắn quất sưng, bọn họ tuyệt sẽ không ý thức đến sự ngu xuẩn của mình. Vậy liền để những người này nhìn xem, cái gì gọi là thực lực bị tập. Chương 20. Kinh hỉ kinh hãi. Ngô Khắc Thành giả bộ như làm theo thông lệ dáng vẻ, đem Trương Tiểu Ngư bàn học trước sau sau tả tả hữu hữu cẩn thận kiểm tra một lần, liền là trên mặt đất một trường xoa nước bụi giấy, đều bị hắn nhặt lên lật qua lật lại nhìn hai lần. Trương Tiểu Ngư biểu lộ lạnh nhạt, mặc cho hắn giày vò. Thở lạnh nhạt Hạ Tư Hàn nhìn có chút hạ hê cười cười, đối với hắn mà nói, nhưng phàm là có thể làm cho Trương Tiểu Ngư khổ sở sự tình, hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Tại lớp 12, 9, ban, hắn là gần với Lâm Tích số 2 học bá. Trương Tiểu Ngư tại lớp số học kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, để hắn rất cảm thấy áp lực. Nhưng là hắn đối thực lực của mình y nguyên tràn ngập lòng tin, lần này thi giữa kỳ thử, hắn chuẩn bị đến phi thường đầy đủ. Hắn muốn để Lâm Tích nhìn xem, Trương Tiểu Ngư chỉ là cái loại người thẳng hề, hắn mới là duy nhất có thể xứng với nữ thần một cái kia tốt nhất nam nhân. Có thể giải ra một đạo ví dụ mẫu, cũng không tính là gì, thi giữa kỳ thử mới là kiểm nghiệm học sinh thực lực tổng hợp sân khấu. Lấy lần này chuẩn bị trình độ suy tính, hắn thậm chí có lòng tin siêu việt Lâm Tích trở thành toàn trường thứ nhất. Hắn mong đợi một ngày này, rốt cuộc đến. Vậy tóc Hạ Tư Hàn rất nhanh thu hồi thả suy nghĩ, chuyên tâm đối phó trước mắt bài thi. La Đạt chính mắt thấy Ngô Khắc Thành đối Trương Tiểu Ngư làm hết thảy, nội tâm thầm mắng thật là một cái nhã nhặn bại hoại. Nhưng là hắn thực lực có hạn, thấp cổ bé họng, cũng vô pháp vì Trương Tiểu Ngư làm cái gì, trước mắt bài thi liền đủ hắn nhức đầu. Ngô Khắc Thành tìm tòi một lát, không thu hoạch được gì, hắn hậm hực địa trở lại trên giảng đài, chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Ngư. Trường thi kền kền tuyệt không phải chỉ là hư danh, hắn muốn toàn bộ hành trình chằm chằm chết Trương Tiểu Ngư, để hắn không có một tia cơ hội ra lận. Bên cạnh cái kia bên ngoài trường tới lao sư giám khảo, đối với Ngô Khắc Thành biểu hiện cảm thấy rất kỳ quái, không biết hắn cùng cái kia học sinh cái gì thù cái gì oán, thế mà để hắn như thế chiếu cố. Bất quá, cái này cùng hắn không có quan hệ. Trương Tiểu Ngư căn bản liền không có ngẩng đầu nhìn qua Ngô Khắc Thành một chút, cùng lần trước trắc nghiệm đồng dạng, hắn căn bản lười đi giống những bạn học khác như thế tổng thể xem một lần đề thi, mà là trực tiếp bắt đầu bài thi. Bút đi long xà, thế như trẻ tre, không có dù là một phần 10 giây dừng lại. Ngô Khắc Thành chim ưng đồng dạng ánh mắt gấp chằm chằm Trương Tiểu Ngư, nhưng là, hắn không có phát hiện bất luận cái gì gian lận dấu hiệu. Duy nhất cảm thấy không bình thường, liền là tiểu tử này bài thi tốc độ quá nhanh nói như thế nào đây? Tựa như là viết xong chương trình người máy, làm từng bước điệu giải đề, viết đáp án, phản phất căn bản liền không cần suy nghĩ giống như. Ngô Khắc Thành rất muốn đi tới nhìn xem Trương Tiểu Ngư viết là cái gì, nhưng hắn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Rác rưởi đệ tử, viết đáp án cũng là rác rưởi, hắn không cần thiết đi quan tâm, chỉ cần nhìn chằm chằm đừng để Trương Tiểu Ngư có gian lận cơ hội, như vậy đủ rồi. Chỉ dùng thời gian một tiếng, Trương Tiểu Ngư liền hoàn thành bài thi. Nhưng hắn không có nói trước nộp bài thi, bởi vì hắn không muốn để cho Ngô Khắc Thành sớm nhìn thấy kết quả. Cái ngạc nhiên này, vẫn là chờ tất cả thành tích đi ra lại cho hắn tương đối tốt. Hắn chờ không nổi muốn nhìn Ngô Khắc Thành biểu lộ. Trận thứ hai thi chính là tiếng Anh. Hạ Tư Hàn đắc ý liếc Trương Tiểu Ngư một chút, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Tiếng Anh là hắn đắc ý nhất khoa mục, cũng là hắn duy nhất có thể cùng Lâm Tích Bình khởi bình tọa khoa mục. Bởi vì hắn từ nhỏ đi theo mẫu thân tại Anh Quốc sinh sống 10 năm, cho nên tiếng Anh có thể tính là hắn thứ hai tiếng mẹ đẻ, trình độ cùng tiếng Trung không sai biệt lắm. Trong nước tiếng Anh khảo thí, nhất là cao trung cấp khác tiếng Anh khảo thí, với hắn mà nói cơ bản cũng là đưa phân khoa mục, mắt điểm không có chạy. Giống Trương Tiểu Ngư loại này dế nhũi, như thế nào lại hiểu hắn cảm giác ưu việt. Nếu như hắn biết Trương Tiểu Ngư trải qua hết thảy, liền không sẽ tự tin như vậy. Trương Tiểu Ngư trong đầu, tồn trữ lấy trên thế giới tất cả ngôn ngữ, bao quát phi châu nhất không muốn người biết ăn nhân tộc bộ lạc ngôn ngữ. Hắn loại này thu hoạch được ngôn ngữ loại tri thức phương thức, so Hạ Tư Hàn càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm hữu hiệu, mà lại nội dung càng nguyên bác. Nếu như nói, Hạ Tư Hàn liên quan tới tiếng Anh tri thức lượng tương đương với một cái ao nước nhỏ, như vậy Trương Tiểu Ngư có liền là bông dương đại hải, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đối với Trương Tiểu Ngư tới nói, cho tới bây giờ liền không có coi Hạ Tư Hàn là làm đối thủ, cho nên cũng không thèm để ý cái kia loại buồn cười cảm giác ưu việt. Hắn đem lực chú ý tập trung vào trước mắt bài thi bên trên. Tiếng Anh bản thân liền so quốc văn muốn đơn giản, cho nên Trương Tiểu Ngư đáp lên để đến tốc độ càng nhanh. Bao quát viết văn ở bên trong, chỉ dùng 5-10 phút, hắn liền hoàn thành bài thi, so ngữ văn nhanh 10 phút đồng hồ. Đồng dạng, hắn cũng không có sớm nộp bài thi, bởi vì hắn muốn đem phần này kinh hỉ lưu đến thành tích cuộc thi sau khi đi ra. Đương nhiên, cho Phạm Chất kinh hỉ cùng cho Ngô Khắc Thành kinh hỉ là có bản chất khác biệt. Thứ 6 buổi sáng, thi chính là toán học. Văn lý khoa bài thi chỉ có một phần, khoa học tự nhiên đề toán muốn so văn khoa đề toán nhiều mấy cái đề mục, chỉ là tại đề làm đằng sau đều tiêu lên khoa học tự nhiên chữ, văn khoa học sinh không cần làm. Nhưng Trương Tiểu Ngư không quan tâm những chuyện đó, tất cả đề thi toàn bộ đều làm, bao quát khoa học tự nhiên chuyên hưởng những đề mục kia. Đối với cái khác học sinh khối văn tới nói, khoa học tự nhiên cuộc thi bổ sung đề mục tự nhiên khó như lên trời, nhưng đối với Trương Tiểu Ngư tới nói, cái này lại đáng là gì đâu. Trong đầu hắn chứa đựng, nhưng là đương kim thế giới trình độ cao nhất toán học tri thức, cao trung toán học. Đừng làm đột, cũng chính là nhà tròi tiêu chuẩn. Cái gì khoa học tự nhiên văn khoa, với hắn mà nói đều như thế, tập thể miểu sát. Chỉ dùng 4-15 phút, Trương Tiểu Ngư liền hoàn thành toán học quyển. Buổi chiều thi chính là cuối cùng một môn, văn lý khoa tổng hợp quyển. Văn khoa thi chính là lịch sử, địa lý, chính trị, khoa học tự nhiên thi chính là vật lý, hóa học, sinh vật. Hai bộ bài thi đặt chung một chỗ, văn khoa học sinh tuyển A mặt, khoa học tự nhiên học sinh tuyển B mặt. Trương Tiểu Ngư đồng dạng đem khoa học xã hội tổng hợp cùng khoa học tự nhiên tổng hợp đều làm, dù sao với hắn mà nói, văn khoa khoa học tự nhiên đều là giống nhau. Đơn giản là tốn nhiều chút thời gian, viết thêm một chút đáp án mà thôi. Đã muốn cho Thanh Vân Trung học đến một tràng địa chấn, dứt khoát liền chấn động đến kịch liệt một điểm. Hắn ưa thích những cái kia xem nhẹ hắn người, bị quất đến đầu heo mặt chó dáng vẻ. Không ngại xương lớn một chút, lại lớn một chút. Cuối cùng một môn thi xong, nộp bài thi về sau, Hạ Tư Hàn hài lòng duỗi lưng một cái. Hắn cảm giác mình phát huy rất tốt, phi thường tốt, tất cả thi đến chi thức điểm, hắn cơ bản đều chuẩn bị đúng chỗ. Hắn có nắm chắc tại cuộc thi lần này bên trong, siêu việt Lâm Tích trở thành toàn trường thứ nhất. Trương Tiểu Ngư cái kia thiểu năng trí tuệ, làm sao lại minh bạch loại kia tầm mắt bao quát non sông cảm giác ưu việt. Đến lúc đó hắn liền sẽ ý thức được, loại người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lâm Tích cũng sẽ thấy rõ ràng hắn bao cỏ bản chất. Chỉ có hắn Hạ Tư Hàn mới là Thanh Vân Trung học duy nhất thật nam thần. Trương Tiểu Ngư, tại cửa phòng học, Hạ Tư Hàn lên tiếng kêu. Làm gì? Trương Tiểu Ngư liếc hắn một chút, từ tốn nói, ngươi không xứng với Lâm Tích. Hạ Tư Hàn lạnh lùng nói ra. Cho nên, Lâm Tích ưa thích so với nàng thông minh nam sinh, muốn bắt được trái tim của nàng, chỉ dựa vào trên lớp học loại người là vô dụng, thành tích quốc thi mới là thực lực chứng minh. Sau đó thì sao? Ta có nắm chắc, leo lên toàn trường đệ nhất bảo tọa. Hạ Tư Hàn tràn đầy tự tin nói, đến lúc đó Lâm Tích liền sẽ rõ ràng, trên lệch giữa ngươi và ta là lớn cỡ nào. Trên lệch là thật lớn. Trương Tiểu Ngư khỏe miệng hiện hiện cái kia bôi chiêu bài thức đùa cợt ý cười. Nàng nhất định sẽ thích được ta, ngươi không đùa. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Trương Tiểu Ngư quay người rời đi, không còn phản ứng hắn. Đối với những này tự cho là đúng hai hàng, cho hắn sắc mặt tốt không bằng cho hắn cái tốt bóng lưng. Khảo thí sau khi kết thúc, các lao sư phải bận rộn lấy phê quyển, các học sinh rốt cục có thể hưởng thụ một cái khoái hoạt cuối tuần. Tối thiểu nhất tại thứ hai thành tích ra trước khi đến, bọn họ có thể yên tâm thoải mái địa chơi bừa. Chương 21. chân dài ổn thỏa. Thứ bảy sáng sớm, Thẩm Lan Quân đúng hẹn mang theo Trương Tiểu Ngư cùng đi dạo phố, quả nhiên, làm ô tô phát động thời điểm, sớm đã mặc sẵn sàng Lâm Tích người đầu tiên xông vào ghế sau, Thẩm Lan Quân cùng Trương Tiểu Ngư nhìn nhau mỉm cười, ngoài miệng nói không đi, thân thể cũng rất thành thật mà. Bởi vì lần trước bắt cóc sự kiện, cho nên Thẩm Lan Quân tăng cường bảo an, lần này xuất hành mang theo 5-6 cái bảo tiêu đồng hành, trước sau đều có một chiếc mẹ xe đét xe, vây quanh ở giữa bèn nhì, trùng trùng điệp điệp. Bảo tiêu đội trưởng Lý Anh Kiệt là một vị chừng 30 tuổi tinh tráng nam tử, ánh mắt sắc bén, thần sắc bưu hãn. Thẩm tổng, vì an toàn của ngài, ta cũng không đề nghị ngài ở thời điểm này ra đi dạo phố. Lý Anh Kiệt trầm giọng nói ra. Ta không có khả năng cả một đời đợi trong nhà không ra khỏi cửa, an bài tốt lộ tuyến, hiện tại là các ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Thẩm Lan Quân khoát tay áo, ra hiệu chuyện này đã định, không cần nhiều lời. Vâng. Lý Anh Kiệt mở ra một tấm bản đồ, dùng bộ đàm chỉ huy trước mặt cỗ xe, đội xe rất nhanh dung nhập quần quần trong dòng xe cộ. Một nhóm người đi tới danh xưng xa xỉ phẩm một con đường Giang Hải đường, đầu tiên là đi Thẩm Lan Quân thường xuyên vào xem tạo hình tượng trung tâm, cho Trương Tiểu Ngư thiết kế một cái tạo hình. Làm Trương Tiểu Ngư tại lầu 2 cắt tóc hóa trang thời điểm, Thẩm Lan Quân cùng Lâm Tích ngồi tại khu tiếp khách, buồn bực ngán ngẩm địa đọc qua thời thượng tạp chí. Nửa giờ đi qua, tiểu di, có người mặc vào long bào cũng không giống thái tử, liền Trương Tiểu Ngư bộ kia dế nhũi dạng, cho dù là trên thế giới đứng đầu nhất thợ trang điểm, cũng vô pháp biến phế thành bảo. Có thời gian này, chúng ta còn không bằng đi xóa đâu. Lâm Tích quan sát một chút xung quanh, nhịn không được nhả ránh. Cái này thiết kế trung tâm trang trí phong cách cấp cao lại giàu có phẩm bị, đem cái kia dế nhũi mang tới chỗ như thế, thật là một loại khinh nhẫn. Trương Tiểu Ngư hình tượng tại trong mắt của nàng đã dừng lại, để nàng chuyển biến quan niệm, không phải dễ dàng như vậy. Lâm Tích nhả ránh xong, nửa ngày không có đạt được đáp lại, gặp ngồi ở một bên Thẩm Lan Quân chính ngửa cái đầu hướng thang lầu phương hướng nhìn, nàng cũng không nhịn được thuận ánh mắt của nàng nhìn sang. Một tên dáng người cao, mắt như lãng tinh tuấn tú thiếu niên, chậm rãi từ trên thang lầu từng bước mà xuống. Tóc của hắn hắc mà nồng đậm, hai bên tu bộ địa gọn gàng, trên trán bao trùm lấy xinh đẹp tóc cắt ngang trán. Dạng này tiểu tóc, để mặt của hắn hình càng thêm góc cạnh rõ ràng, ngũ quan càng thêm lập thể, một đôi thanh tịnh đôi mắt tại tóc cắt ngang trán nửa chặn nửa che dưới, thâm thúy mà thần bí. Là cái mỹ nam từ đâu? Hắn trên người mặc một kiện màu cà phê đậm hưu nhàn Âu phục, cắt xén hợp thể, có cực giai tu thân hiệu quả. Bên trong phối hợp chính là màu trắng hẹp linh áo sơ mi, trong cổ áo điểm xuyết lấy một đầu cạn màu nâu nhạt ngăn chứa khăn quàng cổ, bằng thêm mấy phần nhã vô lại chất. Hạ thân là một đầu màu đen tu thân quần jean, phụ trợ hai chân thẳng tắp mà thon dài, lại phối hợp bên trên một đôi màu cà phê đậm bụng ngắn, cả người thời thượng mà tinh xảo, có hình, có khoản, có khí chất. A, không nghĩ tới tới chỗ này còn có soái ca nhìn, phúc lợi không tệ nha. Lâm Tích nhìn qua tên kia thiếu niên tuấn mỹ, cười mỉm nói. Thẩm Lan Quân tha có thâm ý nhìn nàng, mỉm cười nói, ngươi thật không nhận ra được sao? Hắn ai vậy, ta biết sao? Lâm Tích ngạc nhiên nói. Ừm, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết. Thẩm Lan Quân cười cười. Thôi đi, truy cầu ta con rồi nhiều, chỗ nào nhận ra tới? Lâm Tích nhíu mày nói, như loại này cấp bậc, ta mỗi ngày ném ra chỉ ít 3 lượng. Lâm Tích cũng không có khoa trường, nàng là Thanh Vân Trung học công nhận thủ tịch giáo hoa, trí thông minh cùng nhan giá trị song song online, lại thêm bối cảnh thần bí mà cường đại, bình thường điếu ti nam căn bản không dám có ý đồ với nàng, đi theo ở bên cạnh đều là gia thế không tầm thường cao phú soái. Giữa bạn học trung lớp lưu truyền một câu, làm bằng sắt Lâm Tích, nước chảy giáo thảo, đủ để phát họa ra mị lực của nàng. Thiếu niên này mặc dù rất chiều rất đẹp trai rất có phong phạm, nhưng Lâm Tích duyệt vô số người, cũng tịnh không cảm thấy thế nào kinh diễm. Để Lâm Tích không nghĩ tới chính là, thiếu niên thế mà đi tới trước mặt bọn hắn, ngừng lại. Ngươi làm cái gì? Nghĩ bắt chuyện lời nói liền miễn đi, cùng ngươi không quen. Lâm Tích mặt lạnh lấy, tránh xa người ngàn dặm. Bệnh tâm thần, tự cho là dáng dấp đẹp mắt một điểm liền muốn bị muội, bản cô nương tốt như vậy bởi sao? Thẩm Lan Quân nhịn cười không được. Thiếu niên cũng cười. Đều nói người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao ta là tin. Thiếu niên cao giọng nói, chỉ là cắt cái đầu phát, thay quần áo khác, thế mà còn có dịch dung hiệu quả, ta không thể không vì nơi này thợ trang điểm điểm cái tán. Đúng thế, nơi này thợ trang điểm thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ đứng đầu nhất, trong vòng giải trí đại minh tinh, có không ít đều là khách quen của nơi này. Thẩm Lan Quân đánh giá hắn, đáy mắt đều là thưởng thức ý vị, mỉm cười nói, bất quá, cuối cùng còn phải nhìn tự thân tố chất, ngươi nội tình tốt, mới có thể có hiệu quả tốt như vậy. Thợ trang điểm không là ma pháp sư, nàng chỉ có thể đem trang điểm phạm băng băng trở nên diễm áp quần vương, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng đem phượng tỷ biến thành cùng lợi. Tình huống như thế nào? Lâm Tích trong mắt suýt nữa đụng tới rơi trên mặt đất. Cái này một thân chiều phong phạm chân dài ổn thỏa, lại là cái kia lại lôi thôi lại dế nhũi, giống tên ăn mày đồng dạng Trương Tiểu Ngư. Hình tượng khác biệt, nhưng thanh âm sẽ không nhận lầm. Trương Tiểu Ngư mới mở miệng, Lâm Tích liền đã hiểu. Không có khả năng, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Lâm Tích dùng sức bóp bóp bắp đùi của mình, đau đến nghe răng trợn mắt, lúc này mới vững tin mình không phải đang nằm mơ, hết thảy trước mắt đều là thật. Soái ca nàng thấy cũng nhiều, nhưng là giống Trương Tiểu Ngư loại này trước sau tương phản to lớn soái ca, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Trước một giây đồng hồ vẫn là tên ăn mày đồng dạng dế nhũi, thình lình lắc mình biến hóa, liền thành thế kỷ hoa mỹ nam. Muốn hay không chơi đến như thế kích thích a? Đối Lâm Tích tới nói, chuyện này mang cho nàng tâm hồn lực trùng kích, xa xa so thị giác bên trên lực trùng kích phải lớn hơn nhiều. Nô, cũng không tệ lắm phải không? Cũng liền so với ban đầu sạch sẽ một điểm. Lâm Tích ngạo kiều địa nâng lên cái cằm, nghiêng liếc mắt nhìn hắn, lại liếc qua. Sắc thực thật đẹp mắt nàng tại trong lòng thầm nghĩ. Nàng thế nhưng là mắt cao hơn đầu công chúa, làm sao lại tùy tiện tán dương một cái nam sinh tướng mạo,
cho dù trong nội tâm nàng cho rằng Trương Tiểu Ngư tiên sinh lệ chất, ngoài miệng cũng là sẽ không thừa nhận. Thẩm Lan Quân cùng Trương Tiểu Ngư nhìn nhau cười một tiếng, đương nhiên sẽ không cùng với nàng so đo. Từ tạo hình tượng trung tâm sau khi ra ngoài, bọn họ lại đi dạo mấy nhà hàng hiệu tiệm bán quần áo, cho Trương Tiểu Ngư tuyển mấy bộ quần áo cùng giày. Lâm Tích so Thẩm Lan Quân còn tích cực, lấy một cái thời thượng thiếu nữ ánh mắt, sẽ không ít đề nghị. Có Thẩm Lan Quân cùng Lâm Tích hai cái đại mỹ nữ làm tham khảo, căn bản cũng không cần sầu quần áo phẩm chất, càng không cần sầu phối hợp về sau hiệu quả. Trên thực tế, Trương Tiểu Ngư phụ mẫu đều là sinh một bộ tốt dung mạo, hắn ghen vốn là rất tốt, lại thêm tham lang thạch năng lượng cải tạo, dáng người càng thêm hoàn mỹ, đơn giản liền là trời sinh móc treo quần áo, xuyên cái gì cũng có hình có khoản. Lâm Tích cũng càng phát giác kinh ngạc, trước mắt cái này tuyệt thế nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cùng đồng học trong miệng cái kia sẽ chỉ cười ngây ngô thiểu năng trí tuệ, thật là cùng một người sao? Trương Tiểu Ngư một mực mỉm cười, mặc cho hai tên đại mỹ nữ bài bố, đối tại đề nghị của bọn hắn, cũng cơ bản không đi phản đối. Hắn tướng tin các nàng phẩm vị cùng ánh mắt, cũng rất hưởng thụ loại này bị hai tên mỹ nữ vây quanh hư bình, nhất là trong tiệm cái khác nam khách nhân quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, để hắn mừng thầm không thôi. Thẩm Lan Quân tính tiền, Trương Tiểu Ngư cũng không có cự tuyệt. Nói nhảm, cho dù hắn muốn cướp tính tiền, trên thân cũng không có tiền a. Nội tâm cảm khái, mua mấy bộ quần áo, liền tiêu hết hơn 20 vạn, cái này hai bại gia nữ môn, thật rất có thể tạo a. Cũng khó trách có người nói, hữu tình người cuối cùng thành hồi ức, kẻ có tiền cuối cùng thành thân thuộc. Thật sự có cái mỹ nữ gả cho ngươi, chỉ sợ không có qua mấy ngày, chính ngươi liền phải bỏ gánh đi. Thực tình ngươi không nổi a. Chương 22, tuyệt đại song tiêu. Lấy lòng y phục nam nhân, liền giờ đến phiên hai nữ nhân kia. Trương Tiểu Ngư cuối cùng thấy được mỹ nữ liều mạng lúc sức chiến đấu kinh khủng, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao mua sắm có một cái tên khác gọi là liều mạng, nửa cái đường phố đi dạo xuống tới, trong tay hắn bao lớn bao nhỏ đều nhanh muốn bắt không được. Lại tiến vào một cửa tiệm, gặp Trương Tiểu Ngư sầu mi khổ kiếm than thở, Lâm Tích sáng giọng, ngươi biết Giang Thành có bao nhiêu nam nhân nguyện ý đứng xếp hàng chờ lấy cho chúng ta xách đồ vật sao? Điển hình thân ở trong phúc không biết phúc, không biết tốt xấu. Ta cái này còn gọi không biết tốt xấu. Trương Tiểu Ngư dùng cầm điểm một cái túi trên tay, cùng dưới chân một đống vật phẩm, kinh hô nói ra. Không sai biệt lắm, lại mua Tiểu Ngư liền xách không được. Thẩm Lan Quân có chút băn khoăn, ra hiệu Lâm Tích có thể kết thúc chiến đấu. Không có việc gì, để hắn rèn luyện, nếu không về sau không giao được bạn gái. Lâm Tích cười nói, chúng ta coi như làm việc thiện. Cô nàng này bề ngoài thanh thuần, nội tâm đơn giản ở một cái tiểu ác ma. Trương Tiểu Ngư âm thầm nhà rãnh. Ba người chuyển qua một loạt thương phẩm biểu hiện ra tủ thời điểm, đâm đầu đi tới một đôi nam nữ, nam thân mặc cả người trắng sắc câu phục, dáng người thon dài, dung mạo tuấn thiếu, tốt một cái ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã, tốt một cái có thể dựa vào mặt ăn cơm tiểu bạch kiểm. Trương Tiểu Ngư nhịn không được tán thưởng, hắn hâm mộ nhất nam nhân như vậy. Chỉ là cái này tiểu bạch kiểm khẩu vị cũng là người ta rất khó hiểu. Dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn tên kia nữ lang, trên mặt trang đậm đến để cho người ta một giây đồng hồ phạm xấu hổ ung thư, đầy người mặt mũi tràn đầy liền biết bốn chữ rong chi tụ phấn. Trương Tiểu Ngư nghĩ thầm, cũng không biết cái này ca môn nhi là thế nào hạ được miệng. Nhìn thấy Thẩm Lan Quân về sau, cái kia tiểu bạch kiểm tựa như là bị lao bà bắt gian tại giường lao công đồng dạng, đầu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, tùy theo mà đến liền là mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ. Hắn một tay lấy tên kia đùng trang diễm mặt nữ tử đẩy qua một bên, ăn một chút nói, Lan Quân, ta cùng nữ nhân này không quen, là nàng chủ động dính sát. Tốt ta, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta thừa nhận là cùng nàng gặp dịp thì chơi, ngươi yên tâm, vô luận ta sinh mệnh có bao nhiêu nữ nhân, ngươi cũng là ta yêu nhất một cái kia, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Bịch. Trương Tiểu Ngư kèm chút ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Cái này tính là cái gì tiết mục? Nghe cái này tiểu bạch kiểm lời nói, giống như Thẩm Lan Quân như cái má phụ, vừa lúc bắt được lão công bên ngoài ăn vụng. Hẳn là Thẩm Lan Quân cái này đại mỹ nữ, ưa thích nam nhân lại là cái này một cái. Trương Tiểu Ngư cảm thấy mình tăng quan, trong nháy mắt sụp đổ. Thẩm Ngọc Nhân, ngươi đủ. Lâm Tích lạnh lùng nói, tiểu di ta cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, ngươi khóc lóc van mài theo sát tới, nàng nguyện ý thu lưu ngươi, để ngươi trong công ty có một chỗ cắm rủi, đó là bởi vì nàng thiện lương, cảm niệm Thẩm gia dưỡng dục tri ân, cho nên mới đối ngươi tha thứ như vậy. Nếu như ngươi tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, chơi loại này làm người buồn nôn cho xiếc, đừng trách bạn cô nương trở mặt, hủy đi xương cốt của ngươi. Lan Quân, ngươi nhìn, nàng lại hù dọa ta, chuyện của hai ta, một ngoại nhân xen tay bảo. Thẩm Ngọc Nhân nhìn xem Thẩm Lan Quân, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn như là bị người luân nhiều lần, ưu oán vừa đáng thương. Thẩm Ngọc Nhân, ta và ngươi đi qua không có, hiện tại không có, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Thẩm Lan Quân nhíu mày nói, nếu như ngươi còn như vậy, vẫn là dọn dẹp một chút về Yến Kinh đi. Thế nhưng là, chúng ta là có hôn ước, lao ra tử mệnh lệnh, tổng không phải là giả sao? Thẩm Ngọc Nhân ai mà nói, hôn nhân đại sự, chỉ có ta mình có thể làm chủ. Thẩm Lan Quân lạnh lùng nói, Thẩm gia đối ta dưỡng dục tri ân, Lan Quân thời khắc cảm nhận lấy, nhưng đây không phải can thiệp ta tự do ý chí cùng người tương lai sinh lý do. Thẩm Ngọc Nhân từ chối cho ý kiến, ánh mắt của hắn lướt qua Thẩm Lan Quân, cùng đứng ở phía sau Trương Tiểu Ngư đối với bạn, lập tức giống như là cổ lủng bật phát hiện đại lục mới, kêu lớn, tiểu tử này là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Lan Quân, ngươi không phải là bởi vì cái này tiểu bạch kiểm mới đối với ta lãnh đạm như vậy à? Ngươi mới là tiểu bạch kiểm, cả nhà các ngươi đều là tiểu bạch kiểm. Trương Tiểu Ngư không nhịn được nghĩ đưa trong tay quần áo dày, tất cả đều vung mạnh tại cái này hai hàng trên mặt, vung mạnh cho hắn mẹ ruột cũng không nhận ra. Thẩm Ngọc Nhân, ngươi hôm nay hát lại là cái nào một màn đâu? Một cái tràn ngập từ tính nam bên trong âm chậm rãi truyền đến, loại này tự mang giọng thấp pháo thuộc tính để cho người ta nghe xong cũng cảm giác phi thường dễ chịu.
Một cái cao lớn thẳng tắp thanh niên nam tử, chính cười mỉm hướng bọn họ đi tới.
"Tân Vô Song, làm sao chỗ nào đều có ngươi?"
Thẩm Ngọc Nhân tức hồn hển nói. "Trên đời có một loại người, vô luận hắn tại trường hợp nào xuất hiện, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành đèn tiểu quang hạ tiêu điểm, mặc kệ là dạng gì đại nhân vật, đều che đậy không phong mang của hắn. Vị này tên là Tần Vô Song thanh niên công tử, không thể nghi ngờ liền là loại người này. Hắn ngũ quan cách đi ra nhìn cũng không tính là quá tinh xảo, lông mày quá thô, con mắt quá hẹp dài, cái mũi không đủ rất, miệng cũng có chút lớn, nhưng là như vậy ngũ quan tổ hợp lại, lại vẫn cứ cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Lần đầu tiên nhìn qua, ngươi sẽ cảm thấy xinh đẹp như hoa Thẩm Ngọc Nhân đẹp hơn hắn quá nhiều, nhưng là thoảng qua lại nhìn một chút, ngươi sẽ cảm thấy Tần Vô Song giống như cũng có một phen đặc biệt hương vị, đợi đến lại nhìn lần thứ bao, ngươi sẽ bị trên người hắn đặc biệt khí chất chính phủ, sẽ không bao giờ lại nhìn nhiều người bên ngoài một chút. Phía sau hắn rõ ràng đi theo một bang không phú thì quý công tử danh viện, những người kia tiên y nộ mã, dung mạo xuất chúng, nhưng trong mắt của ngươi lại chỉ có thể nhìn thấy hắn một người. Hắn trên mặt mang như có như không ý cười, phản phất trời sập xuống cũng không có quan hệ gì, nhìn quanh ở giữa, tự có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn nhanh chân đi đến, sang chói ánh đèn đều đã mất đi nhan sắc. "Lan Quân, chúng ta lại gặp mặt." Tần Vô Song đi vào Thẩm Lan Quân trước mặt, khẽ không người, đi một cái phương Tây thân sĩ thường dùng tiêu chuẩn lễ gặp mặt. Thẩm Ngọc Nhân một cái bước xa xông lên, ngăn tại Thẩm Lan Quân trước mặt, mặt đỏ tới mang thai kêu lên: "Tần Vô Song, ngươi thiếu dùng bài này, rõ ràng là cái hoa hạ nhân, giả trang cái gì anh quốc quý tộc. Kế tiếp là không là muốn mượn cơ hội hôn ta nhà Lan Quân tay nhỏ." Tần Vô Song còn không nói chuyện, phía sau hắn đám kia công tử danh viện không muốn, trong đó một tên người mặc ché nổ kinh điển khoảng thời trang mùa xuân nữ lang cười nhạo nói: "Thẩm Ngọc Nhân, tưởng ngươi vẫn là cùng chúng ta Vô Song công tử nổi danh đại thiếu, nhìn một cái ngươi cái này không phóng khoáng dáng vẻ, chỗ nào xứng với giang thành tuyệt đại song tiêu danh hảo. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế Vô Song." Đây là một câu ai cũng thích thơ cổ, nhưng ở giang thành lại là hình dung hai vị danh lưu đại thiếu câu. Mạch thượng nhân như ngọc, chỉ là Thẩm gia Thẩm Ngọc Nhân. Công tử thế Vô Song, chỉ chính là trước mắt Tần gia Tần Vô Song. Bọn họ là giang thành danh lưu trong vòng tuyệt đại song tiêu. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Nhân cùng Tần Vô Song, danh tiếng của bọn hắn có bản chất khác nhau. Nói xác thực, Thẩm Ngọc Nhân ngoại trừ lớn lên diễm quan quần phương, cũng không có có bản lĩnh gì, 100% công tử bột một bao cỏ. Hắn sở dĩ có thể đứng hàng tuyệt đại song tiêu, dựa vào là sau lưng của hắn Quân Lan tập đoàn, dựa vào là Thẩm Lan Quân. Có thể nói, tuyệt đại song tiêu chi danh, trên thực tế chỉ là Thẩm Lan Quân cùng Tần Vô Song, Thẩm Ngọc Nhân chỉ là cái bị đẩy ra trước sân khấu khối lỗi. Mà có Vô Song công tử danh xưng Tần Vô Song, lại thật là cái cử thế Vô Song thiên tài. 5 tuổi lưng sẽ đường thi trong thủ, 10 tuổi đọc thuộc lòng cổ tịch kinh điển, 16 tuổi thi đậu thủy mục đại học, 2 năm hoàn thành toàn bộ học phần, 18 tuổi tiến vào cảm bờ dịch đại học ra sức học hành bằng thạc sĩ, sau lại ngay cả đọc tiến sĩ, 23 tuổi liền lấy được tài chính cùng kinh tế quản lý 2 lớp bác sĩ học vị. Về nước về sau tiếp trưởng gia tộc xí nghiệp, một phen quyết đoán cải cách, chủ đẩy nguồn năng lượng mới hạng mục. Ngắn ngủi 5 năm, liền đem lấy truyền thống sản nghiệp làm chủ Tần thị tập đoàn, chuyển hình vì sức sống 10 phần công nghệ cao xí nghiệp, sẵn cao ốc tại đem nghiêng, dần dần có lãi, để nghiệp giới vì thế mà chấn động. Vô Song công tử chi danh, từ đó uy chấn giang thành. Ai muốn cùng hắn nổi danh à nha? Ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Thẩm Ngọc Nhân hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ âm thanh nói, rõ ràng cùng chúng ta nhà Lan Quân là địch nhân, vẫn còn nghĩ có ý đồ với nàng, như loại này ý đồ xấu ra hỏa, căn bản không xứng cùng thiện lương ta đánh đồng. Thẩm Lan Quân một tay sáng lập Quân Lan tập đoàn, chủ đánh hạng mục cũng là nguồn năng lượng mới sản nghiệp, mà lại ẩn ẩn thành giang thành nguồn năng lượng mới sản nghiệp long đầu. Truyền hình Tần thị tập đoàn cùng Quân Lan tập đoàn ở giữa, cũng đã thành trên thương trường cạnh tranh quan hệ. Bởi vì cái gọi là thương trường như chiến trường, đồng hành là hoàng gia, nói Tần Vô Song cùng Thẩm Lan Quân là địch nhân, cũng không đủ. Làm ăn là làm ăn, giao tình thì giao tình. Tần Vô Song cười nhạt một tiếng, nói, ta là công và tư rõ ràng người, trên buôn bán cạnh tranh, không ảnh hưởng trong âm thầm hữu nghị, ta tin tưởng Lan Quân giống như ta. Người câm miệng cho ta, Lan Quân hai chữ là người kêu sao? Thẩm Ngọc Nhân nhảy chân gấp nói, có tin ta hay không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ha ha ha. Liền ngươi cái kia dương liễu eo nhỏ tiểu thân bản, đánh thắng được Tần thiếu gia sao? Một tên người mặc vợ xạ sở trang phục bình thường nam tử trẻ tuổi cười to không thôi. Thiện nhân, ta mẹ nó quất ngươi nhà to mồm. Thẩm Ngọc Nhân nhảy lên cao 3 thước, liền phải xông đi lên. Tên kia nam tử trẻ tuổi sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, Thẩm Ngọc Nhân, đừng tưởng rằng người khác bảo ngươi một tiếng đại thiếu, liền thật cho là mình là cái nhân vật. Nếu như không có Quân Lan tập đoàn làm chỗ dựa, ngươi là cái thá gì? Nghĩ buồn nghịch vi phong, chạy trở về ngươi Yến Kinh đi, nơi đó có Thẩm gia che chở ngươi. Tại giang thành, còn chưa tới phiên ngươi lương ngạnh. Phương Thành, ngươi lại tính là thứ gì? Đứng ở một bên Lâm Tích giận nói, giang thành không tới phiên Thẩm Ngọc Nhân mẹ nhót, càng không đến lượt ngươi. Lâm đại tiểu thư phát huy, vừa mới còn bênh váo hung hăng Phương Thành, lập tức giống như là bị sương đánh quả cả đồng dạng, rũ cục lấy đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Tích Tích, ta chỉ là không quen nhìn Thẩm Ngọc Nhân cáo mượn oai hùng, giao hấn một cái hắn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Tích Tích hai chữ không phải ngươi kêu, chúng ta không quen. Lâm Tích gương mặt xinh đẹp ngưng sương, lạnh lùng nói, còn có, tiểu di ta nhà người, tự có nàng để giao hấn, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Nàng mặc dù cũng không thích Thẩm Ngọc Nhân, nhưng hắn dù sao cũng là người Thẩm gia, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Ngoại nhân ngay trước mặt mắng hắn, không phải liền là đánh Thẩm Lan Quân mà sao? Phương Thành ngượng ngùng gật gật đầu, liên thanh xưng phải, không dám nói thêm nữa. Trương Tiểu Ngư cảm thấy, Phương Thành đối Lâm Tích rất là e ngại, không biết là e ngại nàng người này bản thân, vẫn là e ngại nàng thế lực sau lưng. Cùng hắn cùng ở hai nữ nhân này, mỗi một cái đều không đơn giản.
Chương 23. Song tiêu tranh diễm. Thẩm Lan Quân một mực trầm mặc, từ đầu đến cuối chưa hề nói một chữ. Nàng cứ như vậy nhìn qua Tần Vô Song, biểu lộ không vui không buồn, ánh mắt mây trôi nước chảy, phản phất hết thảy trước mắt cùng nàng không hề quan hệ. Trương Tiểu Ngư thở ơ lạnh nhạt, càng phát giác mấy người này ở giữa rắc rối quan hệ phức tạp rất thú vị. Thật mẹ nhà hắn thú vị cực kỳ. Nhất là vị này hưởng dự Giang Thành Vô Song công tử, ánh mắt của hắn nhìn như hiền hòa, kỳ thực cẩn chứa khó mà che giấu dạ tâm. Từ đối thoại của bọn họ cùng trước mắt tình thế bên trong, Trương Tiểu Ngư có thể phân tích ra, Tần Vô Song cùng Thẩm Lan Quân hẳn là trên buôn bán đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn tựa hồ lại muốn cùng Thẩm Lan Quân tự mình thành tiểu hữu nghị. Trương Tiểu Ngư vẫn cho rằng, hữu nghị vân vân đều là lý do, giữa nam nhân và nữ nhân, cơ bản không có thuần túy hữu nghị, nhất là xuất sắc nam nhân cùng mỹ lệ nữ nhân ở giữa. Nói trắng ra là, Tần Vô Song liền là muốn tán tỉnh Thẩm Lan Quân. Nhưng mà, hắn thật chỉ là đơn thuần muốn truy cầu Thẩm Lan Quân sao? Hay là, càng coi trọng trên người nàng ẩn hàm một loại nào đó lợi ích? Hắn xuất hiện ở đây, là một loại trùng hợp, còn là cố ý hành động. Trương Tiểu Ngư thậm chí nghĩ đến, lần trước Thẩm Lan Quân bị bắt cóc bản án, Tần Vô Song hiểm nghi cũng rất lớn. Hắn là Thẩm Lan Quân tại Giang Thành lớn nhất thương nghiệp đối thủ, Thẩm Lan Quân xảy ra chuyện, hắn là lấy được lợi ích lớn nhất một cái. Cho nên, hết thảy đều là có khả năng. Đêm hôm đó tại vòm cầu bên trong, Thẩm Lan Quân tựa hồ nói qua, mình là yến kinh người của Thẩm gia. Mà vị này Thẩm Ngọc Nhân, hẳn là Thẩm gia dòng chính. Thẩm Ngọc Nhân cùng Thẩm Lan Quân ở giữa, tựa hồ còn có Thẩm gia một mình định xuống hồ nước, chỉ là Thẩm Lan Quân không đồng ý, cho nên mới rời nhà trốn đi, viễn phó Giang Thành một mình lập nghiệp. Mà vị này Thẩm gia kẹo gia châu, cũng liền theo dính đi qua, đồng thời ỷ vào Thẩm Lan Quân thực lực, tại Giang Thành lăn lộn đến một cái danh lưu công tử nhã hảo, cùng Tần Vô Song nổi danh. Chỉ là tiểu tử này tựa hồ rất không rõ ràng tình huống, tại Thẩm Lan Quân đối với hắn rõ ràng không ưa điều kiện tiên quyết, thế mà còn trêu hoa gẹo nguyệt, thông đồng chút chất làm thấp kém dòng chi tục phấn mạo xương bề ngoài. Không phải náo tàn, liền là trời sinh thấp hèn phôi. Hai người này, một cái bên ngoài tô vàng nặng ngọc, một cái khác dã tâm bừng bừng, đều không phải là Thẩm Lan Quân lương vối. Lúc đầu, những này đều cùng Trương Tiểu Ngư không có nửa xu quan hệ, dựa theo hắn trước kia trí thông minh, sợ là cũng nghĩ không rõ lắm nhiều chuyện như vậy. Chỉ là đã hắn hiện tại ở tại Thẩm Lan Quân trong nhà, cũng coi là cùng người trên một cái thuyền, liền không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị người mưu hại, bị người khi dễ. Giống nàng nữ nhân như vậy, hẳn là cả đời phồn hoa như gấm, bình an hạnh phúc. Nếu có người phá hư loại này mỹ hảo mong ước, Trương Tiểu Ngư không ngại lại cho bọn họ một chút nguyền rủa. Tân Vô Song, chúng ta đi dạo chúng ta, các ngươi chơi các ngươi, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Thẩm Ngọc Nhân sắc mặt khó coi địa nói, cũng chính là gặp mặt sơ giao, không cần thiết chứa rất quen. Ngươi thật giống như cùng bên người bị mỹ nữ kia là cùng nhau. Tân Vô Song cười nhạt một tiếng, chỉ nói là đến mỹ nữ hai chữ lúc, không để lại dấu vết địa nhấn mạnh, ta cùng ngươi thật sự là gặp mặt gật đầu giao tình, cho nên sẽ không chứa rất quen. Không có ý tứ, các ngươi có thể đi. Phía sau hắn công tử danh viện nhóm ồn ào cười to, bọn họ tự nhiên có thể nghe ra. Tần Vô Song trong lời nói ý chào phúng. Thẩm Ngọc Nhân bên người nữ nhân kia, nùng trang diễm mạn, dung tục đến làm cho người buồn nôn trình độ. Tần Vô Song cố ý cường điệu mỹ nữ hai chữ này, liền là tại cầm đế giày không ngừng quật Thẩm Ngọc Nhân mặt. Đúng vậy a, Thẩm công tử, ngươi đã đáp ứng phải cho ta mua cái tờ dạ đà túi sách, chúng ta đi xem một chút đi, không nên cùng những này người không liên hệ nói chuyện tào lao á. Vị tiên nữ lang nũng nịu tựa như vặn bẹo mấy lần, trên mặt phấn đổ rào rào rơi xuống. Ha 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 ha, tờ dạ đà túi sách. Có mấy cái danh viện cười đến đặc biệt lớn âm thanh, thậm chí có chút chói tai. Xéo đi. Hỏa tinh có bao xa, ngươi liền lăn bao xa. Thẩm Ngọc Nhân hung tận mắng. Thử, nam nhân không có một cái tốt. Cái kia nữ lang hận hận dậm chân một cái, lắc lắc thân hình như thủy sàng nên ngang rời đi. Lan Quân, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi biết, ta người này liền là dễ dàng chiêu hoa đảo, không có cách, đây chính là hoa văn mỹ nam phiền não. Thẩm Ngọc Nhân rất dùng sức vẩy tóc, tiếp tục nói, nữ nhân bên cạnh tới tới đi đi, vậy cũng là gặp dịp thì chơi, trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ đối một mình ngươi trung tâm. Tùy ngươi. Thẩm Lan Quân lạnh nhạt nói, cái này cùng ta không có quan hệ. Làm sao có thể cùng ngươi không có quan hệ đâu? Thẩm Ngọc Nhân mở to hai mắt, ngươi là vị hôn thê của ta à? Thẩm Ngọc Nhân thanh âm rất lớn, cả cửa tiệm người đều nghe được thanh thanh sở sở. Hắn hận không thể người của toàn thế giới đều biết Thẩm Lan Quân là vị hôn thê của hắn, nhất là ngay trước mặt Tần Vô Song, hắn liền càng thêm muốn cường điệu điểm này. Lý Trực khí tráng hô lên câu nói này về sau, hắn còn thị uy tựa như thẳng sống lưng, ánh mắt liếc xéo lấy Tần Vô Song, một bộ đắc chí vừa lòng biểu lộ. Thẩm Lan Quân sắc mặt lạnh xuống. Nếu như là bình thường, nàng bình thường sẽ không phản ứng Thẩm Ngọc Nhân, đem hắn đuổi đi cũng là phải. Vậy mà hôm nay, nàng lại rõ ràng cảm giác được một cỗ lửa giận vô hình từ nội tâm dâng lên. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì Tần Vô Song ở đây, trước kia Thẩm Ngọc Nhân cũng không phải không có ở Tần Vô Song trước mặt đã nói như vậy, nàng đều không có cảm giác gì. Nàng rất không muốn để Trương Tiểu Ngư nghe được, nàng cùng Thẩm Ngọc Nhân ở giữa hồ nước, mặc dù cái kia là của người khác mong muốn đơn phương, không có quan hệ gì với nàng, nhưng Thẩm Ngọc Nhân ngay trước mặt Trương Tiểu Ngư giống trống khua chiêng điệu nói ra, lại làm cho nàng cảm giác rất chói tai. Chói tai lại đâm tâm. Danh xưng trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi mỹ nữ tổng giám đốc, rất hiếm thấy nổi giận. Thẩm Ngọc Nhân, nếu như ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ, lập tức cho ta chạy trở về Yến Kinh. Thẩm Lan Quân nhíu mày nói, hôn ước là các ngươi Thẩm gia mong muốn đơn phương, cùng ta Thẩm Lan Quân không có một tơ một hào quan hệ. Lan Quân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thẩm Ngọc Nhân một mặt u oán biểu lộ, giống như là bị ném bỏ án phụ, hôn ước là lao ra tử định, chỉ cần là người của Thẩm gia, không có người có thể ngỗ nghịch hắn lao tâm ý của người ta. Ta không phải người của Thẩm gia, chỉ là Thẩm gia dưỡng nữ. Thẩm Lan Quân lạnh lùng nói, dưỡng dục tri ân, Lan Quân nguyện ý dùng quãng đời còn lại báo đáp, nhưng hôn nhân đại sự, ai cũng không thể miễn cưỡng. Một mực đứng ngoài quan sát Tần Vô Song đột nhiên nói, Thẩm Ngọc Nhân, biết rất rõ ràng mình không xứng với Lan Quân, cần gì phải ép buộc đâu. Các ngươi thẩm ra lấy dưỡng dục tri ân áp chế, bước Lan Quân đi vào khuôn khổ, lấy thế đè người, nghiêng toàn tộc chi lực khi dễ một cái nhược nữ tử, ta một ngoại nhân đều nhìn không được. Cái gọi là hoa hạ đệ nhất gia tộc, không gì hơn cái này thôi. Tần Vô Song, thẩm ra sự tình, không tới phiên ngươi đến nói này nói kia, Lan Quân cùng ta Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm của chúng ta ở đâu là ngươi một ngoại nhân có thể minh bạch. Lão gia tử chỉ cưới chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cũng không ép buộc mà nói. Thẩm Ngọc Nhân cao giọng nói, ta cho dù lại không tốt, cũng hầu như so ngươi cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa thực tình, ngươi làm ai nhìn không ra à? Ngươi tận lực tiếp cận Lan Quân, cũng không phải là thật đối nàng cố ý, nhìn chúng, đơn giản là Quân Lan tập đoàn chính tại bí mật nghiên cứu nguồn năng lượng mới hạng mục mà thôi. Chương 24, lòng có sở thuộc. Ngậm miệng, Thẩm Lan Quân lại một lần nữa lên tiếng quát tháo. Cái này Thẩm Ngọc Nhân, thật đúng là cái bao cỏ a. Ngươi mới nói cái kia là Quân Lan tập đoàn bí mật nghiên cứu hạng mục, ngươi như thế trước mặt mọi người gọi, còn có cái gì bí mật có thể nói? Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo, nói chung nói liền là Thẩm Ngọc Nhân phế vật như vậy đi. Đương nhiên, đã mọi người là sinh ý bên trên đối thủ, cái gọi là bí mật hạng mục, căn bản cũng không có cái gì bí mật có thể nói, Tần Vô Song sợ là đã sớm biết. Hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Tần Vô Song mím khỏe miệng nở nụ cười, cười đến rất ý vị sâu xa, ta đã sớm nói, ta là công và tư rõ ràng người, làm ăn là làm ăn, tư tình là tư tình. Ta đối Lan Quân tâm ý thiên địa trường giám, không thể bởi vì lẫn nhau là sinh ý bên trên đối thủ cạnh tranh, liền từ bỏ phần này tâm ý. Vạn nhất ngày nào Lan Quân bị ta chân thành nhận thấy, đáp ứng ta, hai nhà công ty sáp nhập thành một nhà, cường cường liên hợp, tại trên quốc tế lôi kéo khắp nơi, để những thế giới kia cấp cự đầu túi đầu xương thần, dương ta hoa hạ quốc uy, cũng chưa chắc không phải một cọc chuyện tốt. Ha ha ha. Thẩm Ngọc Nhân cười to, cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra, hắn chỉ vào Tần Vô Song nói, đuôi cáo lộ ra, chiếm đoạt Quân Lan tập đoàn, mới là ngươi mục đích cuối cùng. Còn đối Lan Quân tâm ý là thật là giả, lại có quan hệ gì đâu? Dù sao trên thế giới bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không tự tuyệt cưới một nữ nhân như vậy làm vợ. Không đúng không đúng, ngươi sai lầm trình tự. Tần Vô Song lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói nói, ưa thích Lan Quân trước đây, hai nhà sáp nhập ở phía sau, rất nhiều chuyện chỉ là nước chảy thành sông, không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Các ngươi những đại gia tộc này đi ra con em, không có việc gì thật hẳn là nhiều phơi phơi thái dương. Có ý tứ gì? Phơi thái dương làm cái gì? Thẩm Ngọc Nhân một mặt không hiểu. Tần Vô Song cười không nói. Phía sau hắn Phương Thành cười nói, Tần thiếu gia có ý tứ là, tâm lý của ngươi quá âm u. Ngươi mới hẳn là phơi thái dương, cả nhà các ngươi đều hẳn là phơi thái dương. Thẩm Ngọc Nhân nóng nảy không thôi, rất rõ ràng, biểu hiện của hắn tựa như là cái khóc lóc om sòm chơi xấu nương môn, cùng Tần Vô Song căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Trương Tiểu Ngư nhịn không được cười con mắt. Vị này Thẩm đại thiếu trí thông minh, thật sự là cảm động sâu vô cùng a. Thẩm Lan Quân đột nhiên cười, trên gương mặt bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, cười đến có chút ngượng ngùng. Xưa nay luôn luôn bình tĩnh ưu nhã nàng, mặt không biểu tình liền là nét mặt của nàng. Tuyệt đại đa số người, cơ hồ rất ít gặp đến nụ cười của nàng, nhất là ngượng ngùng tiểu dung. Liền như là đầy trời băng tuyết đột nhiên hòa tan, lại như cùng 3 tháng gió xuân, thổi tỉnh ngủ say bần bật. Đó là một loại chấn động lòng người, rung động linh hồn vẻ đẹp, khó tô lại khó tự, không cách nào hình dung. Thẩm Ngọc Nhân ngây người, Tần Vô Song ngây người, những công tử kia danh viện nhóm cũng đều ngây người. Chỉ có chạm sau lưng Thẩm Lan Quân Trương Tiểu Ngư, không biết xảy ra chuyện gì. "Tiểu Di, ngươi làm sao rồi?" Lâm Tích phát giác có chút không đúng, vội vàng hỏi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thẩm Lan Quân ở trước mặt mọi người hiện lộ qua nụ cười như thế, thậm chí trong âm thầm cũng căn bản chưa thấy qua. "Kỳ thật, các ngươi dạng này tranh chấp, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Thẩm Lan Quân má bên cạnh lún đồng tiền sâu hơn, "Ta có người thích." Lặng ngắt như tờ, hiện trường yên tĩnh như chết, bao quát Trương Tiểu Ngư ở bên trong tất cả mọi người, đầu óc trong nháy mắt chợt mạch. Nàng vừa mới đang nói cái gì? Nói là nàng có người thích rồi sao? Đẹp như tiên tử, đại trí như yêu giang thành đệ nhất mỹ nữ tổng giám đốc, lại có ý chung nhân. "Tiểu Di, ngươi nói là sự thật?" Lâm Tích phản ứng đầu tiên, cùng những cái kia trợn mắt hốc mồm người tương phản, nàng nghe được tin tức này là cao hứng. "Tự nhiên là thật." Thẩm Lan Quân mỉm cười nói, "Ta chưa từng cầm chuyện tình cảm nói đùa." "Hắn là ai?" "Ta biết sao?" Lâm Tích bắt đầu có chút tin tưởng, nội tâm nhảy cẫng không thôi. "Hắn là ai?" Thẩm Ngọc Nhân cuối cùng kịp phản ứng, mặt đỏ tới mang thai điệu nói nói, "Là ta đi." "Lan Quân, nhất định là ta, đúng không?" "Hắn là ai?" Tần Vô Song sắc mặt chìm xuống dưới, sự thông minh của hắn hơn xa so với Thẩm Ngọc Nhân, tự nhiên có thể nhìn ra được, chỉ sợ Thẩm Lan Quân trong lòng người kia, không phải là hắn cùng Thẩm Ngọc Nhân ở giữa bất kỳ một cái nào. Để Tần Vô Song tâm tắc chính là, nhìn Thẩm Lan Quân trên mặt bộ kia vẻ mặt ngượng ngùng, tràn ngập nữ nhân rơi vào bể tình tiểu phong tình, xinh đẹp vô song. Nhưng phần này mỹ lệ, lại không phải vì hắn nở rộ. Đây chỉ là ta mong muốn đất vương, còn chưa kịp từng nói với hắn. Thẩm Lan Quân vuốt vuốt bên tóc mai mái tóc, ngượng ngùng nói, đây là ta lần thứ nhất đối nam tử động tâm, hy vọng hắn sẽ không cự tuyệt ta, nếu không ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Bịch. Đám người cơ hồ cùng lúc nhất thời có loại mới ngã xuống đất cảm giác. Trước mặt nữ nhân này là ai? Nàng thế nhưng là giang thành danh lưu vòng tròn bên trong công nhận nữ thần cấp nhân vật, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, khí chất cùng tài phú cùng bay, nói trắng ra là liền là cái nghiêng nước nghiêng thành họa thủy a. Thả đến bất kỳ một cái nào thời đại,
đều có thể gây nên quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh, tuyệt đối hại nước hại dân. Giang Thành danh lưu vòng tròn bên trong, có ai đối Thẩm Lan Quân không ý nghĩ gì? Tuyệt đại đa số người không dám nói ra, là bởi vì bọn họ tự nhận là không xứng với vị này thiên chi tiểu nữ. Người trẻ tuổi bên trong, duy nhất có thể cùng nàng sánh vai, cũng chính là danh xưng vô song công tử Tần Vô Song. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Tần Vô Song cùng nàng sẽ là một đôi, tối thiểu nhất, từ mặt ngoài nhìn tương đối xứng. Thế nhưng là, nàng vừa mới tựa hồ là nói, nàng thích một cái nam nhân, hơn nữa còn là tương tư đơn phương. Nàng thậm chí sợ hãi nam nhân kia sẽ cự tuyệt nàng. Lam gầy, nấm hương. Ở đây các nam nhân, tâm tác địa suýt nữa nôn ra máu. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không ai qua được tín ngưỡng tiêu tan. Cao cao tại thượng nữ thần yêu người khác, còn hơn nhiều tín ngưỡng tiêu tan. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Thẩm Ngọc Nhân mặt mày hớn hở, chắc không được ngươi một mực không chịu đáp ứng ta, nguyên lai là nghĩ trước mặt nhiều người như vậy hướng ta thổ lộ, ta rốt cuộc minh bạch đá. Nhà ta Lan Quân nữa thích chủ động. Ngẫm lại cũng thế, cho tới nay, ta đích xác là quá chủ động, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, cũng nên điểm cuối giá đỡ, mới có thể càng có mị lực. Ngớ ngẩn. Lâm Tích nhịn không được trợn trắng mắt. Tiểu Di nói người rõ ràng không phải hắn, đồ đần đều có thể nhìn ra. Cũng chỉ có cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bao cỏ, đến lúc này còn tại làm hắn xuân thu lại ngộng. Hắn là ai? Tần Vô Song mặt không thay đổi lại hỏi một lần, trên mặt của hắn một mực treo đối cái gì đều không thèm để ý tiêu dung, mà giờ khắc này, hắn lại không cười được. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát một mực thờ ơ lạnh nhạt Trương Tiểu Ngư ở bên trong, đều muốn biết Thẩm Lan Quân ý trung nhân là ai. Cái này xác thực quá làm cho người ta tò mò, cái này đẹp táng tận thiên lương, phú khả địch quốc nữ thần, đến cùng sẽ thích được một cái nhân vật dạng gì? Hắn gọi Trương Tiểu Ngư. Thẩm Lan Quân trên mặt đỏ hồng sâu hơn, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Trương Tiểu Ngư con mắt, an một chút địa nói, "Tiểu Ngư, nếu như ta hiện tại liền hướng ngươi thổ lộ, ngươi có thể hay không? Cảm thấy ta quá đường đột. Hoặc là, ngươi sẽ ghét bỏ tuổi của ta lớn, lo lắng giữa chúng ta không có tiếng nói chung." Ánh mắt mọi người như dao, đồng loạt đâm về Trương Tiểu Ngư, nếu như ánh mắt có thể giết người, Trương Tiểu Ngư chỉ sợ đã vạn tiễn xuyên tâm. Hiện trường lại lần nữa xuất hiện dài đến một phút đồng hồ tĩnh mịch. Mỗi người biểu lộ đều giống như sinh sinh nuốt vào một tấn sâu gióng. Vẫn là Lâm Tích, nàng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt tại Thẩm Lan Quân cùng Trương Tiểu Ngư trên mặt băn khoăn một vòng, nuốt nước miếng, khó khăn hỏi, "Tiểu Di, ngươi xác định không phải đùa giỡn hay sao?" Chương 25. Một nụ hôn trung tình, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thẩm Lan Quân trên mặt, bọn họ là hy vọng dường nào có thể từ trong miệng nàng nghe được ta đang nói đùa cái này vài cái chữ to. Nhất là Tần Vô Song cùng Thẩm Ngọc Nhân, trái tim của bọn hắn đã chìm đến lồng ngực tầng dưới chót nhất, tin tức như vậy đối tại bọn họ tới nói, rất tồi tệ. Đơn giản quá mẹ nhà hắn không xong. Chỉ tiếc, Bụ Phi định luật lại một lần nữa hiện linh, sợ cái gì, liền sẽ phát sinh cái gì. Thẩm Lan Quân nhất định để bọn họ thất vọng. Ta nói, tuyệt đối sẽ không cầm tình cảm nói đùa. Thẩm Lan Quân trên mặt thâm tình chân thành tha thiết mà chăm chú, ôn nhu nói, "Tiểu Ngư, ngươi vẫn không trả lời ta." Có một sát na, Trương Tiểu Ngư triệt để làm động. Dù cho tham lang thạch nhập thể, cải tạo qua đầu góc của hắn cùng thân thể, hắn đã cùng thường nhân khác biệt. Nhưng là đại đa số thời điểm, hắn vẫn là cái thiện lương lại thẹn thùng anh tuấn tiểu nam hải. Nhất là nhiều năm như vậy nghĩ lại mà kinh kinh lịch, để hắn thực chất bên trong có một loại thật sâu phức cảm tự ti. Cái này không thể trách hắn, vô luận là ai, lấy tiểu năng trí tuệ thân phận sinh sống lâu như thế, đều sẽ cảm thấy tự ti. Thẩm Lan Quân quá đẹp, đẹp táng tận thiên lương, Thẩm Lan Quân quá giàu, giàu so vương hầu công khanh. Dùng bạch phú mỹ ba cái đương thời lưu hành chữ để hình dung nàng, đều là đối với nàng một loại khinh nhẫn. Đối với một cái phụ mẫu mất tích, trí lực rất thấp, bị giam ở trong phòng thí nghiệm loay hoay hơn 2 năm tiểu an mày tới nói, Thẩm Lan Quân dạng này nữ tử, cùng ngôi sao trong bầu trời đêm không hề khác gì nhau. Mỹ lệ, sáng chói, lóa mắt, nhưng vĩnh viễn sở không đụng tới. Giữa bọn hắn khoảng cách, trọn vẹn vượt ngang mười mấy cái hệ ngân hà. Thế nhưng là, đột nhiên có một ngày, cái này vốn nên là vì sao trên trời nữ nhân, giống cây xấu hổ đồng dạng nhìn xem hắn, cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn thổ lộ, đồng thời còn lo lắng hắn có thể hay không tiếp thụ. Nếu như hắn còn không ngập bước, liền không thể gọi Trương Tiểu Ngư, chỉ có thể gọi là Trương Cá Sấu. Cá Sấu mới có lớn như vậy khẩu vị. Nhìn qua Thẩm Lan Quân chờ đợi ánh mắt, Trương Tiểu Ngư đột nhiên cười, cười đến rất ý vị sâu xa. "Ta cự tuyệt." Hắn chém đinh chặt sắt nói. Thẩm Lan Quân sắc mặt lập tức cảm đạm đi, phản phất nở rộ đóa hoa trong chốc lát khô héo. "Đây là ta lần thứ nhất bị người cự tuyệt, nguyên lai là như vậy tư vị." Nàng khó khăn ngập ngừng nói bờ môi, thì thào nói, "Ta có chút đồng tình những cái kia bị ta cự tuyệt người." Thẩm Ngọc Nhân cơ hồ muốn giận điên lên. Hắn Thẩm đại thiếu khổ mong mà không được nữ nhân, thế mà thích một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu thí hải, càng làm giận chính là cái này tiểu thí hải ở trước mặt mọi người cự tuyệt. Thẩm Ngọc Nhân cảm giác mặt mình bị người ta lật qua lật lại hung hăng quật, hốt xong lại khét nửa tần thối thịt thịt. Xấu hổ, quá xấu hổ. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Thẩm đại thiếu bạo đầu, hai bước liền lẹn đến Trương Tiểu Ngư trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạnh gì, lại dám cự tuyệt nhà ta Lan Quân. Ngươi biết nàng là ai chăng? Toàn Giang thành nam nhân đều liều mạng muốn lấy nàng, ngươi biết không? Trương Tiểu Ngư lắc đầu, thở dài nói, "Ta biết Thẩm Lan Quân vì cái gì không thích ngươi." Thẩm Ngọc Nhân trừng mắt nhìn, hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì miệng ngươi nước quá nhiều, mà lại rất thối." Trương Tiểu Ngư tay lấy ra khăn tay giấy, thảnh thơi địa xoa xoa bộ mặt. "Thật sự là tự tìm đường chết." Thẩm Ngọc Nhân cuốn quyển tụ tử, làm bộ muốn xông đi lên, "Các ngươi đều đừng kéo ta, ta muốn giết chết hắn." Không có người nói chuyện, cũng không có người động đậy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem Thẩm Ngọc Nhân, chờ lấy hắn động tác kế tiếp. Thẩm Ngọc Nhân giơ lên nắm đấm cứng lại ở giữa không trung, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Ai mẹ hắn kéo ngươi, ngươi ngược lại là giết chết hắn a. Phương Thành nhịn không được nhả rẫnh. Quân tử động khẩu không động thủ, ta thế nhưng là cái quân tử. Thẩm Ngọc Nhân ngượng ngùng thu hồi nắm đấm. Một đám công tử ca nhi đồng loạt đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Tần Vô Song một mực không có lên tiếng, chỉ là dùng thẩm phán ánh mắt, từ trên xuống dưới một lần lại một lần xem kỹ lấy Trương Tiểu Ngư. Cái này kỳ quái thiếu niên, phản phất là trong vòng một đêm từ dưới đất mọc ra đồng dạng, trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua, liền đột nhiên như vậy xuất hiện, trở thành vắt ngang tại hắn cùng Thẩm Lan Quân ở giữa chướng ngại. Hắn không thể tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Thiếu niên này, không hề giống là hắn mặt ngoài bày ra như thế người vật vô hại. Tần Vô Song thậm chí từ trên người hắn, người được một loại nào đó nguy hiểm không biết tin tức, giống như vậy tin tức, hắn chỉ ở những cái kia tâm ngoan thủ lạc thượng vị giả trên thân cảm nhận được qua. Khát máu, tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, có kinh thiên động địa năng lượng. Từ mặt ngoài nhìn, cái này một mặt tùy ý nụ cười thiếu niên, làm sao đều không giống như là loại người này, mà lại hắn cũng quá trẻ tuổi chút. Thế nhưng là, Tần Vô Song càng tin tưởng cảm giác của mình, cảm giác của hắn có đôi khi so toàn cục theo còn muốn chuẩn xác. Hắn cùng Thẩm Lan Quân ở giữa, nhất định không đơn giản. Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Tần Vô Song trên mặt thần sắc phá lệ nghiêm túc. Không có ý tứ, ta và ngươi không quen, cũng không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Trương Tiểu Ngư từ tốn nói. Trương Tiểu Ngư, ngươi có bệnh đúng không? Lâm Tích mở to hai mắt nhìn, giận nói, tiểu di ta chỗ nào không tốt, ngươi vậy mà chướng mắt nàng. Ngay từ đầu, nghe được Thẩm Lan Quân nói nàng ưa thích Trương Tiểu Ngư, Lâm Tích trong lòng lại có chút không hiểu thấu không thoải mái, cho nên nàng một mực không có tỏ thái độ. Thế nhưng là, Trương Tiểu Ngư vậy mà cự tuyệt tiểu di thổ lộ, cái này để Lâm Tích vô cùng phẫn nộ. Trên thế giới này thế mà còn có nam nhân chướng mắt tiểu di nữ nhân như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Trương Tiểu Ngư không có phản ứng Lâm Tích, hắn cười mỉm nhìn qua Thẩm Lan Quân, thoáng có chút ngượng ngùng nói ra, ta cự tuyệt, bởi vì ta không thể để cho ngươi như vậy mà đơn giản đạt được ta, như thế ngươi liền sẽ không chân quý. Bịch. Trung quanh công tử danh viện nhóm ngã đầy đất, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Thẩm Lan Quân tiên tiên nhân vật, trước mặt mọi người hướng một cái nam nhân thổ lộ, đã là thiên đại ân sủng. Tiểu tử này thế mà còn ra sức khước từ đùa nghịch nào kiểu, ngươi cho là mình là vị nào a? Ý của ngươi là, ngươi sở dĩ tự tuyệt, cũng không phải là không thích ta, mà là lo lắng ta được đến rất dễ dàng, sẽ không chân quý. Thẩm Lan Quân ảm đạm ánh mắt lần nữa khôi phục sắc thái, nói như vậy, ngươi kỳ thật cũng không ghét ta, thật sao? Mặc dù ta một mực rất khiêm tốn, nhưng ta tựa như trong bóng tối đông đóm, trong ruộng bỏ giày, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều là như vậy nhỏ lóa mắt xuất chúng. Ngươi thích ta, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Trương Tiểu Ngư cười mỉm địa nói, kỳ thật ta cũng không phải khó như vậy làm. Ngươi cầu ta lần thứ nhất, ta cự tuyệt, ngươi lại cầu ta cự tuyệt liền sẽ không kiên quyết như vậy, ngươi tiếp lấy cầu ta, có lẽ ta liền ấm ở địa tiếp nhận ngươi. Nghĩ ra được một cái nam nhân ưu tú, cũng nên kiên nhẫn một chút, không phải sao? Cô nãi nãi liều mạng với ngươi. Lâm Tích thật nghe không nổi nữa, lột sắn tay áo liền muốn xông lên đi cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Thẩm Lan Quân giữ nàng lại, nghi ngờ nói, thật xin lỗi, ta kỳ thật không có kinh nghiệm gì. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào đâu? Chỉ đùa một chút mà thôi. Trương Tiểu Ngư tiêu sái nhún vai, cười nói, kỳ thật ta thực chất bên trong là cái đại nam nhân, ưa thích chủ động. Hắn chậm rãi đi hướng Thẩm Lan Quân, ánh mắt sáng ngời, tràn ngập xâm lược tính cùng áp bách tính. Tại loại khí thế này bức bách dưới, Thẩm Lan Quân lảo đảo lui lại, nàng chưa từng có tại bất kỳ người đàn ông nào trước mặt như thế tâm hoảng ý loạn qua. Thẳng đến phía sau lưng đội lên trên tường, rốt cuộc không đường tối lui. Trương Tiểu Ngư hai tay chống ở trên vách tường, đem Thẩm Lan Quân vòng ở giữa. Ánh mắt của hắn mang theo một loại nào đó trêu tức ý vị, miệng đối Thẩm Lan Quân môi anh đảo, hôn xuống. Đôi môi dán vào sát na, Thẩm Lan Quân toàn thân một trận run rẩy. Trước mắt tựa hồ có 10 dặm đào hoa đua nở, cả người sủi lơ như đông, phảng phất dạo bước tại đám mây. Dã rời tận xương, hương nhung ngọt, Trương Tiểu Ngư đời này đều không có hưởng thụ qua tốt như vậy cảm giác. Có lẽ chỉ là ngắn phút chốc, có lẽ có một thế kỷ lâu như vậy mà ngôn tình vãi. Chương 26. Đắc tội xong tiêu. Trương Tiểu Ngư lưu luyến không rời ngẩng đầu đến, hắn bén nhạy bắt được Thẩm Lan Quân ánh mắt bên trong chút ý giận. Khoe miệng của hắn hiện ra một vòng nụ cười trào phúng. Chung quanh những người khác ngây ra như phỗng. Bọn họ trợn mắt nhìn, Giang Thành nổi danh nhất nữ thần, liền ở trước mặt mình, bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trước mặt mọi người biết đông. Cái này không giống như là cuộc sống thực tế, càng giống là thần tượng kịch bên trong tình tiết, nhưng lại thiết thiết thực thực địa phát sinh. Người đây là ý gì? Thẩm Lan Quân thật sâu nhìn chăm chú hắn, phản phất muốn nhìn thấy hắn sâu trong linh hồn. Đây là ta thổ lộ phương thức. Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, nhân sinh khổ đoạn, thời gian cấp bách, không bằng chúng ta sinh đứa bé đi. Bệnh tâm thần, chính ngươi sinh đi thôi. Thẩm Lan Quân giận dữ địa đẩy hắn ra, nhuận miệng cười, nếu như là yêu thương lâu dài, ta cũng có thể cân nhắc cùng ngươi cùng một chỗ. Bọn họ không hề cố kỵ thả cờ mờ nờ tính, nguyên văn bên tàu, thả thức ăn chó, hồn nhiên mặc kệ trùng quanh đám kia độc thân cậu cảm giác muốn chết. Lan Quân, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta mới là vị hôn phu của ngươi. Thẩm Ngọc Nhân ủy khuất địa khóc, chúng ta là có hôn ước nha. Đó là ngươi hôn ước, không có quan hệ gì với ta. Thẩm Lan Quân khoan thai nói, nhân sinh bản khổ, nếu như không thể lựa chọn người mình thích, cùng con rối có gì khác biệt? Tiểu tử này chỗ nào được rồi? Hắn có chỗ nào so với ta mạnh hơn? Một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hải, có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Thẩm Ngọc Nhân hai mắt phun lửa, từ từ đinh ở Trương Tiểu Ngư. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, nhan giá trị cao không có cách nào. Trương Tiểu Ngư lắc lắc trên trán tóc cắt ngang trán, cười mỉm địa nói, nếu như đẹp trai là một loại sai lầm, ta nhất định là ở tù trung thân.
Ngươi, vô sỉ, không muốn mặt. Thẩm Ngọc Nhân như cái bát phụ dơ chân mắng to.
Tần Vô Song cảm giác mình giống là vừa bạn bị thiên lôi đập tới, lấy hắn đối Thẩm Lan Quân hiểu rõ, nàng không giống như là loại kia sẽ làm chúng hướng nam nhân thổ lộ nữ nhân. 89/10 là đang diễn trò cho bọn họ nhìn. Chỉ là, vô luận là chân tình bộc lộ vẫn là trước mặt mọi người diễn trò, Thẩm Lan Quân làm như thế, đều là tại rắn rắn chắc chắc rút mặt của hắn. Bất quá hắn thừa nhận, Thẩm Lan Quân cách làm như vậy, hoàn toàn chính xác phi thường hữu hiệu. Bọn họ trong hội này người, nặng nhất mặt mũi, thân là Giang Thành Thiên Tiêu Tần đại thiếu, hắn siêng năng theo đuổi nữ nhân, lại trước mặt mọi người hướng một cái nam nhân khác thổ lộ, mà lại ở ngay trước mặt hắn bị nam nhân kia biết đông. Lấy Tần đại thiếu kiêu ngạo, sẽ còn lại đối nữ nhân kia cảm thấy hứng thú không? Người gọi Trương Tiểu Ngư. Tần Vô Song mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ngư, tên đáng chết này, cái kia song bẩn tay ôm lấy Thẩm Lan Quân eo nhỏ nhắn, ôm đến tương đương gấp. Cung dài trương, bơi qua bơi lại Tiểu Ngư. Trương Tiểu Ngư khỏe miệng hiện hiện một vòng rất có đùa cợt ý vị tiêu dung, nói, ta chỉ là cái ở tại vòm cầu phía dưới tên ăn mày mà thôi, đã không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Nếu như ngươi nghĩ làm ta, không ngại hiện tại liền cùng ta đánh một trận, thực sự không cần thiết lãng phí quá nhiều nhân lực cùng vật lực. Tần Vô Song một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra. Một cái ở vòm cầu tiểu ăn mày, thế mà có thể đem Giang Thành đệ nhất mỹ nữ cua tới tay, đối Giang Thành thanh niên tài tuấn tới nói, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Không có so đây càng vũ nhục người lời nói dối. Trương Tiểu Ngư nói lời, Tần Vô Song một cái dấu chấm câu đều không tin. Chờ một chút, ngươi nói ngươi nguyên lai ở tại vòm cầu phía dưới. Thẩm Ngọc Nhân nói, vậy ngươi bây giờ ở chỗ nào? Hắn hiện tại cùng ta ở cùng một chỗ. Thẩm Lan Quân lạnh nhạt nói ra. A. Thẩm Ngọc Nhân ôm đầu thét lên không thôi, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lan Quân, ngươi thật cùng cái này tiểu thí hại ở chung à nha? Ngươi nhất định là nói đùa, đúng không? Thẩm Ngọc Nhân nhìn qua tựa hồ muốn hỏng mất. Thẩm Lan Quân lạnh lùng nói, ta liên tục cường điệu, ta sẽ không cầm chuyện tình cảm nói đùa. Vì cái gì? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, ta nhiều lần đưa ra muốn đem đến chỗ ngươi ở, ngươi nhưng xưa nay không có đồng ý qua. Tiểu tử này không biết từ nơi nào xuất hiện, ngươi ngay cả hắn là người tốt người xấu cũng không biết, liền phải cùng hắn ở cùng một chỗ. Cái này không thể, Lan Quân, ngươi không thể đối với ta như vậy. Thẩm Ngọc Nhân như cái oán phụ tựa như khóc lóc kể lể lấy. Chúng ta chỉ là cùng nhau lớn lên mà thôi, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư loại sự tình này, chỉ là ngươi cho rằng như thế, trong trí nhớ của ta, tựa hồ rất ít cùng ngươi từng có gặp nhau. Thẩm Lan Quân lạnh lùng nói, về phần Tiểu Ngư, cái này rất đơn giản, ta thích hắn, cho nên cùng hắn ở cùng một chỗ, cái này có vấn đề gì không? Ngươi không thể ưa thích hắn, ta không đồng ý. Thẩm Ngọc Nhân phẫn nộ. Thật xin lỗi, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Thẩm Lan Quân tử tốn nói. Thẩm Ngọc Nhân tức giận trừng mắt Trương Tiểu Ngư, giống con được trướng khí quốc. Ngươi nhìn ta chằm chằm cũng vô dụng. Trương Tiểu Ngư mỉm cười nói, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, là nàng theo đuổi ta, ta chỉ là bị động tiếp nhận mà thôi. Giống Thẩm Lan Quân nữ nhân như vậy, không có nam nhân bình thường có thể cự tuyệt được, ta cũng là cái nam nhân bình thường, cho nên, ngươi hiểu. Ngươi chờ, ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Thẩm Ngọc Nhân hung tợn nói, ngươi đi Giang Thành thăm thăm, ta Thẩm đại thiếu nhưng là chuyện gì đều làm ra được. Lời còn chưa dứt, xoay người tựa như một trận gió chạy ra ngoài. Tùy thời sinh lợi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Trương Tiểu Ngư khỏe miệng đùa cợt ý vị sâu hơn, không có người sẽ để ý một cái sẽ chỉ đặt xuống ngoan thoại nam nhân, chân chính chó biết cắn người, là rất ít đều. Thì như nói Tần Vô Song, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi dạo phố nhà hứng. Tần Vô Song nói mà không có biểu cảm gì nói, cáo tử. Hắn không có đặt xuống ngoan thoại, cũng không có thể hiện ra bất kỳ tức giận gì cảm xúc, Trương Tiểu Ngư thậm chí không có tại trên mặt hắn nhìn thấy một tia ghen ghét biểu lộ. Hắn cứ như vậy đi, mang theo phía sau hắn tiền hô hậu ủng tùy tùng, gào thét mà đến, im lặng rời đi. Nhưng là Trương Tiểu Ngư biết, hắn muốn so trách trách hô hô Thẩm Ngọc Nhân đáng sợ rất nhiều. Lên xe về sau, Thần Vô Song bình tĩnh sắc mặt biến, phẫn nộ, khuất nhục, đến mức biểu lộ đều có chút bặm mẻo. Cha, hung hăng cha, đem tổ tông của hắn bát đại đều đào đi ra, nhìn xem đến tuột cùng là ai mượn cho lá gan của hắn, lại dám cùng ta Thần Vô Song đoạt nữ nhân. Hắn từ trong hàm răng, từng chữ ra bên ngoài bằng, mỗi một chữ đều tràn ngập ngập trời tức giận. Vâng. Ngồi tại bên cạnh hắn cấp dưới trầm giọng đáp ứng. Làm bóng lưng của mọi người biến mất trong tầm mắt, Thẩm Lan Quân không để lại dấu vết địa, từ Trương Tiểu Ngư ma chảo bên trong thoát ly đi ra. Về nhà đi. Nàng lạnh nhạt nói. Lên Thẩm Lan Quân chuyên môn chiếc kia Benny, Trương Tiểu Ngư cùng Lâm Tích một trái một phải, cùng Thẩm Lan Quân cộng đồng ngồi ở hàng sau. Vị trí kế bên tài xế, ngồi là Thẩm Lan Quân bảo tiêu thủ lĩnh, mà vị kia lái xe, kỳ thật cũng là bảo tiêu. Thẩm tổng, tất cả bảo an nhân viên đều đã vào chỗ, hiện tại có thể xuất phát. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bảo tiêu đội trưởng Lý Anh Kiệt trầm giọng nói ra. Dựa theo lộ tuyến định trước trở về. Thẩm Lan Quân từ tốn nói, tao ngộ lần trước bắt cóc sự kiện, nàng càng coi trọng hơn công tác bảo an, bảo tiêu nhân số tăng lên gấp đôi, mà lại mỗi lần xuất hành đều sẽ lặp đi lặp lại nghiên cứu lộ tuyến, lựa chọn an toàn nhất cái kia con đường đi. Vâng. Lý Anh Kiệt lĩnh mệnh, dùng bộ đàm cùng phía trước mở đường xe tiến hành liên hệ, đội xe rất nhanh khởi động, lái vào quần quần trong dòng xe cộ. Tiểu Di, ngươi cùng Trương Tiểu Ngư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tích rốt cục mở miệng, phá vỡ ba người ở giữa quỷ dị trầm mặc. Lâm tiểu thư trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, trong lòng tính toán mình tính toán. Nếu như Trương Tiểu Ngư cùng Tiểu Di thật cùng một chỗ, liền trở thành trưởng bối của nàng, như vậy Lâm đại tiểu thư kế hoạch trả thù, chẳng phải là liền phải tuyên cáo phá sản.